Chương 25. Đã từng chúng ta tràn ngập chân thành, phấn đấu quên mình giả Kim Hoa bị Hứa Dược Tân mấy câu nói đến chột dạ, ý đồ đổi trắng thay đen, ngươi lấy trước giữ âm chén để ta mới ném mực nước bình. Hứa Dược Tân không để ý giả Kim Hoa, quan xưởng trưởng ngược lại là từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra mánh khỏe. Tóm lại, là Phú Quý cầm trước phích nước nóng muốn đệ người, hơn nữa ngươi sớm nhất làm khó dễ qua người ta, đúng không? Quan xưởng trưởng chỉ trên mặt đất vỡ thành từng mảnh ruột phích, hướng giả Kim Hoa mẹ còn đặt câu hỏi. Giả Kim Hoa cúi đầu xuống tránh không đáp, vừa bị người dịu dắt đứng lên Mã Phú Quý thì lộ e sợ, tại nhỏ giọng nhắc tới, dù sao cuối cùng là hắn đem ta đập. Mã Phú Quý không cách nào chính diện trả lời quan xưởng trưởng vấn đề, hắn mới vừa rồi là tại bạn chúng nhìn chừng chừng dưới cầm lấy phích nước nóng. Giả Kim Hoa liền không cần phải nói. Sườn may nội bộ công nhân viên chức không ít bị nàng khó xử qua. Nói nàng hôm nay không làm khó dễ Hứa Dược Tân, người ở chỗ này đều sẽ không tin. Nhìn thấy mẹ con hai người biểu hiện, quan xưởng trưởng xác nhận tiếp theo điểm, chí ít tại xung đột nguyên nhân gây ra, cùng với ai trước dùng phích nước nóng nện người vấn đề bên trên, giả Kim Hoa hai mẹ con che giấu sự thật. Mà một chỗ nói dối, thường thường mang ý nghĩa khắp nơi nói dối. Kết hợp với giả Kim Hoa hai mẹ con bình thường là người, quan xưởng trưởng đã có khuynh hướng. Vây xem nữ công nhóm đang nghị luận không ngớt. Người ngoài chạy đến chúng ta nhà máy đánh nhau, liền nên tìm đồn công an báo án. Nói chuyện đến bằng lương tâm, chí ít Phú Quý cầm bình thủy muốn nện hắn lúc, đoàn người đều nhìn thấy. Có người đứng tại giả Kim Hoa mẹ con trên lập trường nói chuyện, còn có một số người nhịn không được nói ra chân tướng. Đều đi làm việc, có còn muốn hay không hoàn thành tháng này sản xuất nhiệm vụ a? Quan xưởng trưởng quay đầu quát lớn chúng nữ công đạo. Nữ công nhóm tranh thủ thời gian chạy ra phòng hồ sơ, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có quan xưởng trưởng cùng Hứa Dư Tân, cùng với giả Kim Hoa hai mẹ con. Giả Kim Hoa, ngươi không cần tranh là ai trước ném. Quan xưởng trưởng dùng ánh mắt lợi hại nhìn về phía mẹ con hai người đạo, ta đợi sẽ đi tìm người hỏi, xem bọn hắn là trước hết nghe thấy mực nước bình bỡ, vẫn là trước hết nghe đến ngươi hô đau. Căn này phòng trước sau đều là văn phòng, bình thường rất tiến tĩnh, động tĩnh một đại liền có thể nghe thấy. Giả Kim Hoa minh bạch điểm này, cảm thấy phi thường khó giải quyết. Cùng đường mặt lộ dưới, giả Kim Hoa ý đồ dùng tư lịch thuyết phục quan xưởng trưởng. Xưởng trưởng, sắp vách chưa hẳn nghe được rõ ràng. Ta một thanh số tuổi, ở trong xưởng làm bao nhiêu năm, về phần lừa gạt ngài sao? Giả Kim Hoa hai tay một đám, rung động trên mặt giữ tận đạo, muốn đem chính mình chế tạo thành nước mắt rưng rưng vô tội người bị hại hình tượng. Như thế sợ người khác đi sát vách hỏi, ngươi là trong lòng có quỷ. Hứa Dược Tân nhắm thẳng vào hạch tâm đạo, không cho giả Kim Hoa nửa điểm dãy rủa cơ hội. Được rồi, hai mẹ con nhà ngươi đi trước vệ sinh viện tìm đại phu, ta cùng vị đồng chí này nói chuyện. Quan xưởng trưởng phất phất tay đạo, kế hoạch nên xử lý như thế nào trận này xung đột. Rất rõ ràng, là giả Kim Hoa, Mã Phú Quý hai mẹ con đối lý. Hết lần này tới lần khác hai người đều rất khó đối phó, còn có một số công nhân viên chức hy vọng hắn có thể bảo vệ bản nhà máy người. Bởi vậy đến xem, tốt nhất có thể để Hứa Dược Tân làm ra một chút nội bộ, làm đến dàn xếp ổn thỏa. Được rồi xưởng trưởng. Lãnh đạo, chúng ta người không tại ngại nhưng phải thay chúng ta chủ trì công đạo. Giả Kim Hoa, Mã Phú Quý ngoài miệng cũng đúng, chân lại như bị xi măng phong bế một dạng, không muốn xê dịch nửa bước. Đừng lề mề, vệ sinh viện nhanh nghỉ trưa. Chạy khép cửa lại. Thằng đến quan xưởng trưởng không kiên nhẫn lườm bọn họ một cái, phát ra thúc giục, mẹ con hai người mới chậm rãi đi ra. Kẹt kẹt. Đợi đến phòng hồ sơ đại cửa đóng lại, quan xưởng trưởng đem ánh mắt từ trên thân hai người thu hồi, nhìn về phía Hứa Dự Tân. Đồng chí, vừa rồi chúng ta hỏi rõ ràng, là giả Kim Hoa làm khó dễ ngươi trước đây, phía sau lại cùng con trai của nàng ra tay trước. Chỉ bất quá, ngươi tại xưởng chúng ta bên trong đem công nhân viên chức đánh thành như vậy, có phải hay không cũng phải cho cái bàn giao. Nếu không làm lớn chuyện đối ngươi cũng không tốt. Quan xưởng trưởng nhíu mày đạo, hiểu rõ vì sao lại cảm thấy Hứa Dược Tân nhìn quen mắt. Ngay tại vừa rồi hắn nhớ tới đến, trước đó đi đường đi học lúc, nhìn thấy một thanh niên từ kiệu trên xe đi xuống. Người thanh niên kia không là người khác, chính là trước mắt vị này. Bàn giao. Ta nhìn hẳn là cho ra bàn giao chính là bọn hắn. Cha ta đến hoạt động qua bao nhiêu lần hồ sơ, mỗi một lần đều bị giả Kim Hoa cản trở. Quốc gia ra sân khấu chính sách, vì nhân viên nghiên cứu khoa học khôi phục đãi ngộ, nàng lại mượn cơ hội cật nã tất yếu. Hôm nay là nàng đến chế báo ứng. Về phần làm lớn chuyện, a có một số việc không lên xương không bốn lượng nặng, bên trên xương 1000 cân cũng hơn. Người đoán xem cấp trên biết có người không để ý chính sách quốc gia, khó xử nghiên cứu khoa học người làm việc về sau, hội nghị như thế nào, làm thế nào? Hứa Dược Tân nghĩa chính ngôn tử, không nhượng chút nào đạo. Quan xưởng trưởng nghe vô cùng đau đầu. Hắn nửa năm trước điều đến nơi đây làm trưởng xưởng, nghe người ta nhắc qua trong xưởng từng có một vị tên là Hứa Cường trao quyền cho cấp dưới giáo sư. Hôm nay, quan xưởng trưởng tận mắt nhìn thấy Hứa Dược Tân từ tiệu trên xe đi xuống. Có thể ngồi lên xe con người, gia đình bối cảnh tuyệt đối không chỉ là phần tử trí thức đơn giản như vậy, chỉ sợ phía sau là một viên cành lá rậm rạp đại thụ. Chỗ chết người nhất chính là đạo lý còn tại hắn bên này, hắn những lời vừa rồi quả thực lệnh người vô pháp phản bác. Ta hiện tại liền có thể đem hồ sơ cho ngươi. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, quan xưởng trưởng thần sắc dầu dĩ nói, đợi chút nữa Mã Kim Hoa bọn hắn trở về, ngươi cho điểm tiền thuốc men, được hay không? Vệ sinh viện xem bệnh sẽ không thu rất nhiều tiền. Không được, đây không phải vấn đề tiền. Hứa Dược Tân kiên trì nói, mỗi một lần chính nghĩa hướng bất nghĩa nhượng bộ, đều mang ý nghĩa xã hội đạo đức đại đê nhận đến ăn mòn, cách đổ sụp thêm gần một bước. Quan xưởng trưởng triệt để không phản bắt được. Xem ra, chỉ có tốn sức trấn an giả Kim Hoa mẹ con, cùng với một số công nhân viên trước. Song phương thực lực tầng cấp kém đến quá lớn, không tồn tại một tia bà phải khả năng. Hơn nữa huệ quần xưởng may không phải cái gì trời cao hoàng đế xa địa phương. Một khi chọc giận đối phương, trả thù đem theo nhau mà tới. Ta lấy cho ngươi hồ sơ, ngươi đi nhanh một chút đi. Quan xưởng trưởng tâm tình phiền muộn đạo, trong nội viện nếu là có người hỏi ngươi xử lý như thế nào, ngươi đừng cùng bọn hắn nói. Một chút thời gian về sau, Hứa Dược Tân cầm lấy quan xưởng trưởng tìm cho mình ra hồ sơ, xài bước đi tiến vào trong sân, tại chức công nhóm tràn ngập đoán chú mục dưới bước giá huệ quần sửa may. Đón xe, đi Thanh Hoa Đại học tìm phụ thân. Hứa Dược Tân đi xuống xe taxi lúc, chính gặp phải giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, trong sân trường đều là top 5 top 3 sinh viên. Đường tắt một bụi cỏ bãi lúc, Hứa Dược Tân nhìn thấy rất nhiều đại học sinh ngồi ở bên trên đầu gối để đó thư tịch khắc khổ ra sức học hành. Trải qua mất đi tuyết nguyệt, tất cả mọi người đang dùng cả ngày lẫn đêm cố gắng gấp bội, vì chính mình, vì quốc gia đoạt lại thời gian, hướng thế giới chiều đấu xuất phát. Còn có người tràn đầy phấn khởi quốc gia, trên xã hội đại sự. An Huy có cái tiểu cương vị thôn đang làm phân điền đang làm, đem lương thực sản lượng tăng lên, các ngươi nghe nói qua việc này không có. Nghe nói, phía trên còn không có đối với cái này tiến hành tỏ thái độ, tất cả mọi người tại đoán bọn hắn đến tiếp sau có thể hay không không may. Nhưng quảng đại quần chúng ăn cơm no, mới là lớn nhất đạo lý. Chúng ta ở tiền tuyến đánh thắng trận lớn, nghe nói quân đội dự định tại biên cảnh địa khu triển khai luân chiến, tiêu hao địch nhân thực lực. Tiêu hao là được rồi. Chúng ta có 10 ước nhân khẩu, bọn hắn chỉ có 5000 người, cuối cùng sẽ chỉ là bọn hắn bị mài chết. Phía nam đám kia địch nhân, liền là một đám vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Không sai. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn không phải đã nói rồi sao, bọn hắn nhận qua hai chúng ta chục tỷ viện trợ. 200 ước a. Ngồi ra cái cửu nhân. Thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do. Hứa Dược Tân đối phần này thanh xuân sôi sục không khí sinh ra hướng tới. Chính mình có phải hay không đến lượt tay chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Hứa Dược Tân từ từng trương tuổi trẻ ngang dương gương mặt con đường phía trước qua, tại hóa chất hệ giáo viên phòng nghỉ tìm được Hứa Cường. Phòng nghỉ bày biện rất đơn giản, đất xi măng rõ ràng tường, hai tấm đơn sơ giường gỗ, còn có số cái băng ngồi. Hứa Dược Tân tìm khi đi tới, Hứa Cường chính nằm ở trên giường ngủ gật. Nghe được đẩy cửa ra động tĩnh, Hứa Cường nghiêng đầu xem xét, phát hiện là nhi tử sau từ trên giường đứng dậy. "Cha, ngươi nhìn đây là cái gì?" Hứa Dược Tân đem hồ sơ túi hiện lên đến trước mặt phụ thân, giọng kích động nói. "Rốt cuộc, cầm về." Hứa Cường không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn há miệng run rẩy tiếp nhận hồ sơ túi, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Có phần này hồ sơ tại, rốt cục có thể triệt để tuyên cáo trong sạch của hắn. Một năm kế hoạch lúc hăng hái, viết xuống cải biến cuộc đời mình vận mệnh cái kia thiên văn trước lúc, nông trường lao động tuyến nguyện. 10 năm a, nhân sinh có mấy cái 10 năm. Nhân sinh chung vô số cái trong nháy mắt liều hợp lại cùng nhau, ngọt bùi cay đắng đều xông lên đầu, luôn luôn cảm xúc bình ổn Hứa Cường, lại rơi xuống to như hạt đậu nước mắt, tích tắc đánh vào hồ sơ túi bên trên. Thằng đến ý thức được nhi tử ngay tại trước mặt, Hứa Cường mới tranh thủ thời gian đưa tay lau khô cả trâu, lộ ra quan tâm thần sắc, nhi tử bọn hắn làm khó dễ ngươi không có, quá trình bên trong có hay không gặp được phiền phức, thuận lợi cực kỳ, không gặp được chuyện gì. Hứa Dược Tân không muốn để cho phụ thân lo lắng, vung xuống lời nói dối có thiện ý đạo, cha ngươi khóc đi không có việc gì, nơi này không người khác. Không không, ta không nên khóc. Hứa Cường tiếp tục không ngừng lau nước mắt, cố gắng để cho mình cười lên đạo, có ngươi tốt như vậy nhi tử, cho ta giải quyết vấn đề, ta nên cao hứng. Chúng ta lập tức đi văn phòng đảng ủy, đem hồ sơ giao cho bọn hắn. Nói xong, hắn cùng Hứa Dược Tân cùng một chỗ lấy tốc độ nhanh nhất đi ra hóa chất hệ, chạy tới văn phòng đảng ủy. Hai người đuổi tới văn phòng đảng ủy lúc, các nhân viên làm việc ngay tại ăn cơm trưa, nghỉ ngơi. Văn phòng đảng ủy diện tích rất rộng rãi, nội bộ bày biện thường ngày làm việc cái bàn, bày biện so với giáo viên phòng nghỉ hơi chút giảng cứu một số, nuôi có ít buồn lục thực. Nhất gần bên trong công vị bên trên, một vị trung niên nam nhân nhìn thấy Hứa Dược Tân, Hứa Cường tới, ngẩng đầu cùng bọn hắn chào hỏi, "Lão Hứa, đây là con của ngươi à?" "Đều cao hơn ngươi." "Thúc thúc ngài tốt." "Ai, chào ngươi chào ngươi." Hứa Dược Tân cùng trung niên nam nhân chào hỏi. "Hắn cao trung lúc liền cao hơn ta." Hứa Cường đi lên trước đem hồ sơ túi phóng tới trung niên nam nhân trước mặt, lấy tay vô vô cái túi mặt ngoài, "Lão Cố, các ngươi muốn hồ sơ, nhi tử ta cho ta cầm bể." Nói xong, Hứa Cường cao hứng vô vô Hứa Dược Tân bả vai, trên mặt không nói ra được kiêu ngạo. "Tiểu hòa tử, làm việc đắc lực a. Thay cha ngươi giải quyết đại họa trong đầu." Chú ý nắm lân cận biết Hứa Cường lúc trước lấy hồ sơ lúc khó khăn gặp phải, đối Hứa Dược Tân năng lực làm việc khen không dứt miệng đạo, "Lão Hứa chờ ở tại đây, ta lập tức đi ngay tìm người cấp cho ngươi bình trở lại thủ tục." Đêm đó, Hứa Dược Tân cóng chiếu nặng túi sách, cùng phụ thân cùng một chỗ trở lại ở vào dạy công nhân viên trước lâu trong nhà. Trong túi sách là dựa theo cấp 2 giáo sư tiêu chuẩn, cho Hứa Cường phát lại bổ sung tiền lương. "Lão nô, trường học cho ta khôi phục chức danh đãi ngộ." Một vào trong nhà, Hứa Cường liền không kịp chờ đợi hướng phòng bếp hô. Hứa Dược Tân đem túi sách đặt ở trên bàn cơm, mở ra khóa kéo lộ ra bên trong đại đoàn kết. Nô Yến ngay tại phòng bếp nấu cơm, nghe được tin tức lập tức vui mừng nhướng mày, ném cái nồi mặc tạp dề chạy ra, bước nhanh đuổi tới bên cạnh bàn. "Thật sao? Dược Tân đem hồ sơ muốn tới rồi." Nô Yến thần tình kích động đạo, không thể tin được một ngày này thật tới. Cái kia còn có thể là giả. Hứa Cường nói xong bắt lấy túi sách, đem mở miệng nhắm ngay Nô Yến, nhìn, đây là phát lại bổ sung tiền lương. Nô Yến nhìn thấy tràn đầy một bọc sách tiền mặt, cao hứng lông mày dương lên, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Thứ nay về sau, nhà ta thời gian có thể dư giả chút ít. Hứa Cường ban đầu khôi phục giảng sư chức danh lúc phát lại bổ sung qua một lần tiền lương, số lượng còn lâu mới có được hôm nay nhiều, về sau phần lớn cầm lấy đi tiếp tế nông thôn quê quán phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, dẫn đến trong tay hai người tích xúc rất ít. Bởi vì hai vợ chồng đều là từ nông thôn đi ra, năm đó thuộc về tập hợp đủ nhà chi lực cung cấp một người đọc sách, bọn hắn thành tài sau đến hồi báo người nhà. Hoan thanh tiếu ngữ chung, Nô Yến cầm lên túi sách, từ giữa đầu điểm ra một điệt tiền mặt, phong tươi Hứa Dược Tân phía trước trên mặt bàn, đều tìm người yêu, trong tay đến lấy chút tiền mới được. Hứa Cường nghe được sắc mặt đại hỉ, nhi tử tìm người yêu a. "Tốt,
Giải Thành đại nhân.
A, mẹ ngươi đều biết rồi. Hứa Dược Tân có chút không hiểu rõ, chính mình rõ ràng không cùng mẫu thân đề cập qua Trần Sảo Sảo. Có một lần Sảo Sảo trước cửa nhà chờ ngươi, kêu môn vệ đại gia trông thấy, hắn về sau nói cho ta biết. Nô Yến công bố đáp án đạo, đem tiền hướng Hứa Dược Tân dưới mí mắt đẩy, nhanh cầm lấy đi. Cha ngươi có thể bình trở lại, bên trong có ngươi một phần công lao.
Được, cái kia ta không khách khí.
Hứa Dược Tân thấy mẫu thân kiên trì, đành phải đáp ứng nói, đem thật dày tiền mặt lấy đến trong tay. Hôm nay không biết lao Hứa có thể khôi phục chức danh, không mua cái gì thức ăn ngon, buổi tối đem liền ăn một bữa. Ngày mai đem tiểu lập cái đôi này kêu đến, cùng một chỗ ăn bữa ngon. Nô Yến nói xong đi vào phòng bếp, không bao lâu bên trong một lần nữa chuyển đến xào rau thanh âm. Sau bữa cơm chiều, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn hương phấn mà nói chuyện với nhau. Lúc này, Nô Yến từ trong túi xuất ra hai phong thư, giao cho Hứa Dược Tân, buổi tối hôm nay ta về nhà, tại hòm thư trước mặt trông thấy có thư của ngươi, cầm trở về. Vừa rồi rất cao hứng bên cùng ngươi giảng. Hứa Dược Tân cầm lấy tin, nhìn thấy một phong gửi thư người là Vương Triều Ngân, khác một phong thư là khoản là Lạc Đường thanh niên trí thức, bên trên có kèm theo Vương Triều Ngân ký tên ghi chú. Dược Tân, đây là người núi cao độc giả viết tin. Hắn là cái thanh niên trí thức, mượn thăm người thân giả cơ hội đổi tới bờ gì, đem thư giao cho ta, ủy thác tặng cho ngươi. Chuyến đến kinh thành, liền bị cam đoan đem thư đưa đến trong tay mình. Hứa Dược Tân cảm nhận được vị độc giả này thành ý, tâm tình có chút cảm động. Cha, mẹ, ta về phòng trước đi. Hứa Dược Tân nói xong mang theo tin cùng mẫu thân cho tiền trở lại trong phòng, trước tiên đem tiền điểm thanh bỏ vào ngăn kéo, tiếp lấy trước mở ra Vương Triều Ngân tin. Từng hàng kình gầy trương dương kiểu chữ nhảy vào Hứa Dược Tân tầm mắt. Trong thư đại khái ý là Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn xuất bản hạng mục công việc ngay tại tiến lên trùng, dự tính trong một tháng đưa đi in đầu nhập tiêu thụ. Tin cuối cùng, Vương Triều Ngân còn luyện chuyển hỏi Hứa Dược Tân trước mắt có hay không sáng tác linh cảm, lúc nào có rảnh cùng một chỗ tâm sự. Nguyên lai là hẹn bản thảo. Hứa Dược Tân biết cuối cùng nội dung mới là trọng điểm, cười cười sau đem Vương Triều Ngân thư buông xuống, đi hủy đi phong thư thứ hai. Nhìn thấy gửi thư người sử dụng danh xưng lúc, Hứa Dược Tân liền ý thức được nội dung nhưng có thể so sánh tiêu cực. Mở ra xem, bên trong văn tự hoàn toàn chính xác làm cho người đọc dung. Viết thư người là một vị xuất thân phần tử trí thức gia đình, phụ mẫu mất sớm thanh niên trí thức. Chen ngang đến nông thôn về sau, hắn hưởng ứng chính sách hiệu triệu, chủ động đem hộ khẩu rời đến nông thôn, một ngày một đêm tích cực lao động, cố gắng biểu hiện, hy vọng có thể đem nông thôn kiến thiết đứng lên. Có một lần phát sinh hồng thủy, hắn vì cứu giúp tập thể tài sản, còn phấn đấu quên mình nhảy vào chạy xiết dòng sông Trung. Công xã bởi vậy đem hắn thụ lập vì tích cực dấn thân vào nông thôn kiến thiết, tiếp nhận bần hạ trung nông tái giáo dục tấm gương, nhiều lần đối với hắn tiến hành khen ngợi. Ai ngờ về sau những người khác lần lượt thông qua thi đại học về thành, hưởng thụ càng thêm ưu việt sinh hoạt điều kiện, có được tốt hơn phát triển cơ hội. Mà hắn ngược lại thành trong mắt tất cả mọi người đồ đần, một số người bắt đầu ở sau lưng chế giễu hắn, trong đó thậm chí bao gồm hắn đã từng trợ giúp qua thôn dân. Không chỉ có như thế, chen ngang trong lúc đó phụ thân bệnh nặng lúc, hắn bởi vì tuyết lớn ngập núi, chưa có thể về nhà nhìn thấy phụ thân một lần cuối. Đợi đến mẫu thân qua đời lúc, vị này thanh niên trí thức lại bởi vì tin tức truyền lại không kịp lúc, không thể đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Nặng đả kích nặng dưới, hắn đánh mất đối với cuộc sống nhiệt tình, hoài nghi nhân sinh của mình đến cùng có phải hay không một chuyện cười, vài lần muốn phí hoài bản thân mình. Hắn biết phong thư này cho Hứa Dược Tân, chính là hy vọng có thể đạt được giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Hắn tin tưởng vững chắc có thể viết ra núi cao nhỏ như vậy nói người, nhất định có được thâm thúy tư tưởng, có thể chỉ điểm mở hắn tâm linh sai lầm. Cũng là người đáng thương a. Xem xong thư một chữ cuối cùng, Hứa Dược Tân không khỏi tự đủ. Ở thời đại này, giống trong thư thanh niên trí thức như vậy đã từng tràn ngập chân thành phấn đấu bên mình, đằng sau lại kinh lịch tiêu tan người. Có rất nhiều. Bọn hắn thở thiếu thời cao thượng, sau khi lớn lên mê mang, có một ít thậm chí đi hướng cam chịu lạc hậu, bản thân hủy diệt đường xá. Chính mình hồi phục viết thư thanh niên trí thức, cố nhiên có thể cứu văn hắn. Thế nhưng là dạng người như hắn có ngàn ngàn bạn bạn, chính mình từng bước viết thư thuyết phục, viết tới sao? Không bằng liền dùng làm phẩm đến đổ vào bọn hắn khô cạn tâm linh. Hứa Dược Tân buông xuống tin, làm ra quyết định. Hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra Trần Nghệ Tuyết tặng cờ ký bút, xuất ra một điệp giấy viết bản thảo, bắt đầu ở bên trên múa bút thành văn. Tấu chương xong, chương 26. Thi đại học, bắt đầu bán bọn. Bóng đêm càng thâm, ngoài cửa sổ chỉ còn ngày mùa hè côn trùng kêu vang. Hứa Dược Tân trước mặt trên bản sách, đã đống có ít chương viết xong bản thảo, mà hắn vẫn không có dừng lại trong tay bút. Trước viết đến nơi này, rốt cục khi lại một chương giấy viết bản thảo tràn ngập lúc, Hứa Dược Tân gác lại trong tay cờ ký bút, rồi lưng một cái, thô thô một đánh giá, từ xem hết vị kia mê mang thanh niên trí thức gửi thư bắt đầu, hắn hết thể viết 2.000 chữ, đặt ở thực thể tác gia bên trong thuộc về cao sản cái kia một tràng. Rửa mặt, đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Dược Tân tỉnh lại ăn xong điểm tâm, mới nhớ tới còn chưa hồi phục Vương Triều Ngân thư. Tối hôm qua sáng tác qua đầu nhập, trở lại trước bàn sách, Hứa Dược Tân từ trong ngăn kéo tìm ra giấy viết thư, viết xuống lưu loát một phong thư. Cảm tạ hắn cùng xuất bản bộ môn toàn thể đồng chí cố gắng, thật cao hứng nhìn thấy sách của mình sắp đầu nhập thị trường. Mê mang thanh niên trí thức gửi thư đã xem hết, rất có cảm xúc. Hai ngày nữa sẽ đi ban biên tập nhìn hắn. Nội dung bức thư chính là nhiều như vậy. Viết xong tin, Hứa Dược Tân từ trên giá sách lấy ra một cái phong thư đặt đi vào, không có lập tức xuống lầu đưa. Lại viết hội tiểu thuyết, đợi sẽ ra cửa du ngoạn lúc đem thư cùng một chỗ gửi ra ngoài. Hứa Dược Tân đem thư phong phóng tới góc bàn, rút ra vài chương giấy viết bản thảo, dọc theo tối hôm qua viết đến kịch bản tiếp tục hướng xuống sáng tác. Đây là một bộ đáp lại ngàn ngàn vạn vạn đã từng nghi ngờ có lý tưởng, bây giờ lại lâm vào mê mang người tác phẩm. Hứa Dược Tân tại viết thời điểm phi thường đầu nhập. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Dược Tân một mực viết đến giữa trưa mới ngừng bút. Buổi chiều, Hứa Dược Tân mang theo cho Vương Triều Ngân tin đi xuống dạy công nhân viên trước lâu, đi bên ngoài mua trứng kem, dán tại phong thư bên trên ném vào hòm thư. Gửi xong tin, Hứa Dược Tân cưỡi lên xe đạp, đi Tân Hoa tiệm sách mua cao trung tài liệu giảng dạy. Hôm qua, hắn bị cái niên đại này sân trường đại học hăng hái hấp dẫn, cảm thấy mình hẳn là đi thể nghiệm một lần như vậy sân trường sinh hoạt. Cách dạy công nhân viên trước lâu gần nhất một nhà Tân Hoa tiệm sách ở vào tương lai tam hoàn bên trong. Hứa Dược Tân đạp gần 20 phút xe đạp, sau khi đến đem 16-28, đại đón khiêng dừng ở tiệm sách mặt trước. Ngày làm việc buổi chiều, trong tiệm vẫn như cũ có không ít đọc sách người. Tất cả trong sách được hoan nghênh nhất, phải kể tới nhân dân văn học cùng thơ san một số độc giả trong tay bưng lấy cái này hai quyển thư, ánh mắt hết sức chăm chú giống như pho tượng không nhúc nhích, chỉ có ngẫu nhiên lật giấy lúc mới có thể phát ra động tĩnh. Làm phiền, nhường một chút. Ai, đồng chí phiền phức nhường một chút. Hứa Dược Tân từ cái này đến cái khác đọc sách thân người bên cạnh đi qua, đi đến giá sách bên trong nhất, từ rực rỡ muôn màu tài liệu giảng dạy bên trong lấy ra một chồng thập kỷ 60 xuất bản lần đầu bản. Nghe nói thời kỳ này tài liệu giảng dạy chất lượng tối cao, thích hợp nhất tự học, có thể cùng đánh đồng chỉ có đằng sau thập niên 80 xuất phẩm tài liệu giảng dạy. Đồng chí, phiền phức kết cái sổ sách. Hứa Dược Tân bưng lấy một đống sách giáo khoa phóng tới trên quầy, nhắc nhở đang ngồi ở sau quầy vừa nhìn thư nhân viên mậu dịch đạo. Nhân viên mậu dịch thả tay xuống bên trong cao trung sách giáo khoa, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dược Tân, lúc này con mắt của nàng một lần sáng lên. Ai, Dược Tân, ngươi trở về thành A. Nữ nhân viên mậu dịch cao hứng đứng người lên, cùng hắn chào hỏi, trở về lúc nào, cũng không theo chúng ta đám này bạn học cũ nói một tiếng. Đầu năm, ở giữa sự tình quá nhiều, chưa kịp tìm các ngươi. Hứa Dược Tân cười ha hả nói ra. Nữ nhân viên mậu dịch kêu Vưu Bội Linh, là hắn cao trung thời kỳ đồng học. Lớp học từng một lần truyền ra chuyện xấu, nói nàng thầm mến Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân chưa từng đối với cái này tiến hành qua khảo chứng, không biết thật giả. Trên thực tế hắn toàn bộ cao trung xuống tới cùng Vưu Bội Linh chưa nói qua hai câu nói, chỉ nhớ rõ nàng là cái điểm đạm nho nhã khiếp được, làn da coi như trắng non tiểu nữ sinh. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Vưu Bội Linh đã xuất hoàn thành tướng mạo mỹ lệ đại cô nương, dáng người cũng đầy đặn đứng lên, giữa lông mày có tự tin. Vậy chúng ta lần sau có rảnh hoặc gặp, nhà ngươi còn tại Ngũ Đạo Khẩu dạy công nhân viên trước lâu, đúng không? Vưu Bội Linh nhiệt tình ân cần thăm hỏi đạo, mua những sách này là muốn tham gia thi đại học. Đúng, còn tại cái kia. Lúc này thi lấy thử một chút. Hứa Dược Tân thuận miệng đáp ứng nói, cảm thấy có chút không quen, bởi vì đã có khách hàng dùng ánh mắt tò mò nhìn hướng bên này. Vưu Bội Linh ngược lại lơ đễnh, còn nhiệt tâm bang khởi liễu mang. Bên trong có hai quyển bên cạnh nhũ, ta cho ngươi đổi thành phẩm tướng đẹp mắt một chút. Vưu Bội Linh rút ra ngữ văn cùng lịch sử, chạy chậm hướng nhà kho. Hứa Dược Tân cảm nhận được Vưu Bội Linh trong lối nói rào rạt nhiệt tình, một lần hoài nghi những cái kia thẩm mến nghe đồn có phải thật vậy hay không. Thôi, trước tiên làm trong đám bạn học cũ chiếu cố đi. Cái niên đại này người đối đồng học tình thấy vẫn là rất nặng, đã lâu không gặp sau thái độ nhiệt tình, ban chút ít bận bịu cũng rất bình thường. Không bao lâu, Vưu Bội Linh từ trong kho hàng cầm lấy ba quyển sách trở về, chạy ở giữa rung động núi non nhường Hứa Dược Tân tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Người ngữ văn cùng sách lịch sử, cùng cái khác tài liệu giảng dạy chung vào một chỗ ba khối tiền. Còn có bản này nhân dân văn học, tính ta đưa ngươi. Vưu Bội Linh thư hướng trên bàn một chồng, nhìn chăm chú lên Hứa Dược Tân con mắt đạo, trong con ngươi tựa hồ có cái gì đang nảy nhót, bên trong có một tiền tiểu thuyết, Tiêu Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn viết đặc biệt đặc sắc. Cái này đồng thời nhân dân văn học, đều bởi vì nó bán hết nhiều lần. Có khách hàng chuyên môn vì nó, chạy tới cùng ta đặt trước nhân dân văn học. Đoàn người cũng đang thảo luận tác giả Xuân Phong đến tột cùng là người nào vậy, dưới ngòi bút có thể đản sinh ra kinh điển như vậy tiểu thuyết. Cái này, rất tốt. Hứa Dược Tân bị thổi phồng đến mức mặt mo đỏ ửng, từ trong túi lấy ra ba tấm tiền mặt, phóng tới trên quầy. Trước khi đi, Vưu Bội Linh còn hướng trong tay hắn lấp mấy chương địa sách, nói bao bên trên sau nhưng để tránh cho tài liệu giảng dạy tổn hại. Hứa Dược Tân từ chối không được, đành phải nhận lấy. Kỳ thật hắn cũng không có bao địa sách thói quen, bởi vì lười. Về đến nhà, Hứa Dược Tân đem địa sách hướng trên bàn một đặt, dự định hạ phóng cho còn tại học cao trung muội muội. Hôm nay mua được tài liệu giảng dạy phân biệt là ngữ văn, toán học, chính trị, lịch sử, địa lý, cùng với thập kỷ 60 vang dội cả nước Hứa Quốc Trương Anh ngữ. 79 năm là thi đại học trong lịch sử lại một cái không tầm thường năm. Ngay tại năm này, giáo dục chủ quản bộ môn quyết định đem Anh ngữ đưa vào tổng điểm, tỷ lệ vì 10 sau này từng năm đề cao. 77, 78 lượng lớn tuổi thi, Anh ngữ chỉ với tư cách trúng tuyển tham khảo khoa mục, là 79 năm đặt vững về sau mấy chục năm thi đại học cơ bản hệ thống. Một năm này, một số có phương pháp, có ý thức phụ huynh đã bắt đầu vì hài tử tìm kiếm thi đại học trường luyện thi. Thi đại học quân bị thi đua màn tre chính đang chậm rãi kéo ra. Tốt ở niên đại này để mục độ khó, đối Hứa Dược Tân tới nói xem như thấp. Tại trước bàn sách nhìn hội thư khôi phục trạng thái về sau, Hứa Dược Tân liền làm mấy đạo đề toán, xúc cảm vẫn rất thông thuận. Dưới mắt tài liệu giảng dạy cùng hậu thế không giống, tài liệu giảng dạy đề mục độ khó chính là thi đại học độ khó. Sẽ không xuất hiện hậu thế như thế trên sách dạy đến rất đơn giản, khảo thí lại rất khó tình huống. Hứa Dược Tân vùi đầu soát hội đề, lúc này bên ngoài truyền ra tiếng đập cửa. Là Trần Sảo Sảo tới. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, buông xuống sách giáo khoa đi bên ngoài mở cửa. Xin hỏi Dược Tân có ở nhà không? Khi hắn đi ra cửa phòng ngủ lúc, bên ngoài truyền đến Trần Nghệ Tuyết như trung bạc ưu mỹ dễ nghe thanh âm. Chương 27. Chị vợ chiến bảo màu vàng nguyên lai là chị vợ tìm chính mình. Hứa Dược Tân tiến lên mở cửa, nhìn thấy có màu đen da thật túi đeo vai, một thân màu vàng nhạt nát hoa váy liền áo Trần Nghệ Tuyết đứng ở trước cửa. Ân, trên người nàng mặc chính là hậu thế thường nói chiến bảo màu vàng. Nàng bên cạnh đi theo một vị ngây thơ chưa thoát cô đường, áo sơ mi túi bên trên cài lấy anh hùng bút máy, có màu xanh quân đội túi đeo vai, giống như là văn phòng nhân viên công tác. Nhìn thấy Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết giàu có đoan trang trang nhã chi khuôn mặt đẹp bên trên, hiện hiện nụ cười nhàn nhạt. "Dược Tân, chúng ta Đoàn Văn Công đã chính thức xác định, tại dâng tặng lễ vật diễn xuất thượng sứ dùng tại Hy Vọng Đồng Ruộng bên trên bài hát này. Hôm nay ta mang theo đoàn bên trong xuất nạp cùng một chỗ tới, cho ngươi thanh toán tiền lượt bút. Cảm tạ ngươi hướng chúng ta cung cấp như thế xuất chúng tác phẩm." Trần Nghệ Tuyết lễ phép ưu nhã nói ra. "Thật sự là khách khí, trực tiếp cho ta bưu tới là được rồi, còn làm phiền giá ngươi thật xa tới." Hứa Dược Tân đem Trần Nghệ Tuyết cùng xuất nạp mời đến phòng, cho hai người riêng phần mình rót một ly trà. Trần Nghệ Tuyết ngồi tại bên cạnh bàn lúc, váy liền áo váy đi lên cởi một chút, lộ ra chân bóng thẳng tắp bắp chân. "Đây là 80 khối tiền lượt bút, xin ngài điểm thanh. Còn có biên lai, phiên phức ở bên trên ký tên." Xuất nạp sau khi ngồi xuống từ tùy thân quân túi đeo vai chung lấy ra một cái phong thư, cùng một trang giấy, lấy xuống bút máy đưa cho Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân tiếp nhận bút máy, mở ra phong thư xác định tiền không phạm sai lầm về sau, tại biên lai bên trên ký danh tự trả lại thu nạp. "Đoàn trưởng chúng ta, cùng với đến đây quan sát diễn tập thủ trưởng đều độ cao khẳng định tác phẩm của ngươi." Trần Nghệ Tuyết đem bao thả trên ghế, nhìn xem Hứa Dược Tân ngự khí chân thành tha thiết nói, "Ta đang nghĩ, nếu có ngươi có thời gian, có thể hay không nay sau tiếp tục hướng chúng ta Đoàn Văn Công cung cấp sáng tác thành quả. Chỉ cần là ngươi biết, thù lao hết thảy tự ưu." "Thì ra là thế." Chị vợ là nghĩ cùng chính mình xác định dây dài quan hệ hợp tác, cho nên chuyên tìm tới cửa. Hứa Dược Tân cảm thấy có thể đáp ứng. Đồng tiền lớn đến kiếm, tiền trinh cũng không thể đoạn. Dựa theo cái niên đại này giá hàng tiêu chuẩn, ca từ tiền nhuận bút cũng không ít. Hơn nữa dùng hậu thế lời nói tới nói, cái này kêu đối công đơn đặt hàng, thuộc về thời gian dài ổn định thu nhập. Ta trước mắt nghề chính là xử lý tiểu thuyết sáng tác, tiêu vào ca từ bên trên thời gian sẽ không rất nhiều. Đi qua cân nhắc, Hứa Dược Tân cho là nên tại chị vợ trước mặt thụ lập người bận rộn hình tượng. "Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể rút ra không, liền sẽ cho ngươi biết." Trần Nghệ Tuyết lĩnh hội tới Hứa Dược Tân ý tứ trong lời nói, là cho nàng biết, không phải cho Đoàn Văn Công biết. "Cảm ơn ngươi duy trì công việc của ta." Trần Nghệ Tuyết trong mắt mỉm cười, ngựa khí chân thành nói, "Ta sẽ cố gắng biểu diễn, không cô phụ sự ưu tú của ngươi sáng tác." Hai người hàn huyên thật lâu, thẳng đến ngoài cửa sổ ngày ngã về tây. Trần Nghệ Tuyết mắt nhìn thời gian không còn sớm, liền hướng Hứa Dược Tân cáo tử. Hứa Dược Tân một mực đem nàng đưa ra khu gia quyến, dù sao cũng là chị vợ, đến kết thúc đạo đại khách. Tạm biệt về sau, Trần Nghệ Tuyết cùng xuất nạp cùng một chỗ trên đường đi về nhà. "Trần lão sư, ngươi bình thường chưa từng cùng người khác nói qua nhiều lời như vậy nha." Xuất nạp tò mò cảm khái nói, "Muội muội của ngươi đối tượng thật có lợi hại như vậy sao? Cảm giác ngươi nói với hắn lời nói, so với đời này cùng tất cả mọi người nói đều nhiều." Trần Nghệ Tuyết thận trọng cười, "Ngươi cứ nói đi. Hắn nhưng là Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn tác giả." Trần Nghệ Tuyết nói xong có nhiều hứng thú hướng xuất nạp liếc qua, muốn nhìn một chút nàng sẽ có như thế nào biểu lộ. "Trời ạ, hắn chính là Xuân Phong đồng chí." Xuất nạp ngạc nhiên đến nỗi ngay cả miệng đều không khép lại được, thật sự là tuổi trẻ tài cao. "Hắn năm nay nhiều ít tuổi, tại đơn vị nào làm việc a?" "Ai, ngươi làm gì đâu đây là?" Trần Nghệ Tuyết bất mãn dùng tuổi trò đụng chút xuất nạp, nhắc nhở nàng chú ý phân tích. Nàng muốn là người khác đối muội muội mình đối tượng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là dám sinh ra ngấp nghé, cái kia chính là thật to vượt biên giới. Xuất nạp ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng che giấu, "Ta liền tùy tiện hỏi một chút." Trần Nghệ Tuyết hừ một tiếng, không nói gì. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, xuất nạp lại thế nào giải thích, nàng đều biết đối phương nghĩ cái gì. Đưa tiễn Trần Nghệ Tuyết sau không bao lâu, Hứa Dược Tân phụ mẫu cùng đại ca đại tẩu cùng một chỗ về đến nhà, mỗi người đều đem thư sướng tâm tình treo ở trên mặt. Nô Yến trong tay dẫn theo hai đại túi gà vịt thịt cá, vào cửa lúc tựa như ăn Tết một dạng vui mừng hớn hở, "Đêm nay ăn bữa ngon, chúc mừng lao Hứa khôi phục chức danh." Hứa Dược Tân tiến lên tiếp nhận đồ ăn, cảm thấy không nói ra được cao hứng, về sau đến hô cha rất lớn giáo sư. Cha là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Hứa Lập liền nhanh từ trên sống mũi trượt xuống kính mắt đều không để ý tới, hưng phấn mà nói ra, "Ta cảm thấy trường học về sau hội trọng dụng hắn." "Trọng dụng không trọng dụng, sau này hay nói." Hứa Cường thoải mái cười to nói, "Khẩn yếu nhất là ta sau này có thể ngẩng đầu đỡ ngực làm người." Nói đến đây, hắn lại toát ra mấy phần cảm khái, "Các ngươi những năm này không ít bởi vì ta chịu khổ, ủy khuất các ngươi. Ngày lại hỉ, còn xách những cái kia làm gì? Ta đi nhặt rau, Tiểu Lập ngươi đi phòng bếp cho ta thanh đao mài một lần." Nô Yến nói đến đây đi vào phòng bếp, Hứa Dược Tân đem đồ ăn đưa đi vào. Cung bảo kê đinh, bia vịt, đậu hũ ma bà, giấm trượt cải tráng. Đêm nay, Hứa gia trên bàn cơm dị thường phong phú. Liên liên thịt kho tàu cá hố, đều là năm lông ngày mồng 1 tháng 5 cân đặc cấp hàng. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, thẳng đến cơm nước xong xuôi vẫn ở chung một chỗ, triển vọng sau này cuộc sống tốt đẹp. Đại ca Hứa Lập, đại tẩu Cố Thu Vân mãi cho đến đêm khuya mới rời khỏi, Nô Yến cầm lấy đèn tin đem bọn hắn đưa tiễn lâu, sau khi trở về bắt đầu trong phòng ngủ cùng bạn già thảo luận Hứa Dược Tân trung thân đại sự. "Lão Hứa, ngươi cảm thấy ta nhi tử lúc nào đi Trần Sảo Sảo nhà phù hợp?" "Cái này không được do chính bọn hắn định, tự do yêu đường nhà." "Ai, nên nói không nói, ta cảm thấy Trần Sảo Sảo người tuy không tệ, chính là nàng mẹ có chút không dễ tiếp xúc." "Lời này nói như thế nào?" "Ta cùng với nàng một khối mua qua mấy lần đồ vật, cảm thấy nàng đi." Thẳng có nói, hơn nữa có chút bợ đỡ, so với bình thường người càng thêm coi trọng tiền. Nô Yến cùng Hứa Cường thảo luận thật lâu, cuối cùng cũng không có thể được ra xác định đáp án, tóm lại đột xuất một cái quan tâm. Phòng cách bách, Hứa Dược Tân cùng giống như hôm qua, còn đang không ngừng mà viết tiểu thuyết. Hôm nay hiệu suất của hắn so với hôm qua cao hơn, hết hạn đến trước mắt chân viết đầy 3000 chữ. Phát tài đến sớm làm, viết sách kiếm tiền chuyện này, một khắc cũng không thể ngừng. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Dược Tân liền đi theo dây cót một dạng, mỗi ngày ổn định viết tay 5000 chữ, cuối cùng mang theo hoàn thành bản thảo, đi nhân dân văn học ban biên tập tìm Vương Triều Ngân. Bởi vì Hứa Dược Tân là gương mặt quen, bảo vệ làm việc lúc này chỉ là nhường hắn trèo lên cái nhớ, liền để hắn tiến vào, so với lần trước thuận tiện nhiều lắm. Hứa Dược Tân lúc này không rảnh lấy tay, hắn nghe nói Vương Triều Ngân yêu uống địa, liền mua nhấc lên cấp nhị tân nhãn hiệu bia tới. Vẫn là quen thuộc biên tập thất, Hứa Dược Tân lần này không thể nhìn thấy hắn. Vương tổ trưởng à, hắn cùng Thị Văn Liên người đi Hà Bắc siêu tầm dân ca, qua mấy ngày liền trở lại. Đi qua hỏi thăm, một vị tuổi trẻ biên tập hồi đáp. Thành, chờ Vương tổ trưởng trở về, phiền phức ngài nói với hắn Hứa Dược Tân tới tìm hắn. Hứa Dược Tân nói ra, ra ngoài bảo hiểm lại cầm lấy Vương Triều Ngân giấy bút trên bàn, chừa cho hắn tờ giấy. Mấy ngày về sau, Hứa Dược Tân xem chừng Vương Triều Ngân đã hồi kinh, lần nữa cầm lấy bản thảo cầm lên địa, tiến về nhân dân văn học. Chờ hắn tìm tới biên tập thất lúc, Vương Triều Ngân chính tại chỗ ngồi bên trên vùi đầu thẩm bản thảo, trong tay bày biện một chi giống tuyết chai bia. Thấu chương xong, chương 28. Lao Hứa, ngươi muốn lao bà không muốn nghe được biên tập trong phòng có động tĩnh. Vương Triều Ngân ngẩng đầu, phát hiện là Hứa Dược Tân sau chào hỏi hắn. Dược Tân a, đã lâu không gặp. Ngươi trước một trận tìm ta lúc ta tại siêu tầm dân ca. Vương Triều Ngân buông xuống giấy viết bản thảo cùng bút máy đến, ngươi gần nhất có hay không mới sáng ý a? Khá lắm, vừa thấy mặt liền hỏi gõ chữ sự tình. Chức nghiệp quan niệm thật mạnh. Vừa viết xong một tiên bản thảo, mang cho ngài nhìn xem. Hứa Dược Tân nói ra, đi lên trước đem đồ vật đặt lên bàn, tay ở bên trên vỗ vỗ, nhìn, chính tông cấp nhị tân địa, một nhà máy sản xuất, một nhà máy sinh ra. Thật tốt. Vương Triều Ngân cười đến không ngậm miệng được đạo, từ Hứa Dược Tân tặng địa bên trong rút ra hai chi, ta mang ngươi ra ngoài ngồi một chút, tâm sự ngươi nhất mới xuất lô lại tác. Hắn muốn cho rằng Hứa Dược Tân là đến trò chuyện sáng ý, khá lắm, trực tiếp đem tác phẩm cho mang tới. Rất tốt, thật sự là một vị tài hoa hơn người lại cao sản tuổi trẻ tác ra. Được rồi, nhường ngài tìm cho ta tìm trong sách ma bệnh. Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân cùng một chỗ đi xuống lầu, trong chiều số 166 ngoài cửa một gian tiểu hiệu ăn ngồi xuống. Hiệu ăn bố trí rất là giản cứu, khắc hoa thực cái bàn gỗ sen vào nhau có thứ tự, bạch treo trên tường từ xưa đến nay nổi danh tác gia ảnh chụp, danh ngôn, dùng hậu thế lời nói chính là rất có thiết kế cảm giác. Tiến vào chỗ cửa bày biện một tòa sách nhỏ đỡ, bên trên để đó nhân dân văn học diên sông cùng với năm nay vừa hoàn thành thay tên Hỗ Hải văn học. Rất có văn nghệ không khí. Hứa Dược Tân tại một chỗ gần bên trong chỗ ngồi xuống về sau, đem thả bản thảo túi văn kiện đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi, giản yếu bình luận. Đây là chúng ta tạp chí xã Ba Sinh, dùng cho an trí người nhà con cái. Vương Triều Ngân hướng hắn giải thích nói, tiếp lấy xông quầy hàng yêu quát một tiếng, phục vụ viên, gọi món ăn. Phục vụ viên đem thực đơn đưa ra, hai người riêng phần mình điểm một cái đồ ăn. Thừa dịp mang thức ăn lên khoảng cách, Vương Triều Ngân hướng Hứa Dược Tân muốn tới bản thảo, nâng trong tay cẩn thận đọc. Giang Lở, hắn là một cái bị người giàu có vứt bỏ nhi tử, Victor Hugo bi thảm thế giới. Vương Triều Ngân nhập thần nhắc tới đạo, rất nhanh liền bị mở đầu giàu có hình tượng cảm giác miêu tả hấp dẫn lấy. Một tên từ nhỏ không được đến phụ mẫu yêu mến vứt bỏ mà bị trao quyền cho cấp dưới đúng chỗ tại cao nguyên hoàng thổ bãi chăn thả lao động. Ở chỗ này, hắn do mới đầu mất hết can đảm, lại đến bị một con ngựa an ủi, cho đến nghẹn ngào khóc giống. Vương Triều Ngân lặng lặng hướng xuống nhìn xem, suy nghĩ bị Hứa Dược Tân văn tự dẫn tới xa xôi đất vàng, trong đầu đều là cái kia kêu Hứa Linh Đồng đều thanh niên. Bị hắn coi là yêu nhất địa, giờ phút này cũng bị lãng quên, bị lặng lặng đặt lên bàn không người hỏi thăm. Duyên dáng văn tự, nhưng so sánh say rượu nhiều người. Vương Triều Ngân đắm chìm mà nhìn xem, từ Hứa Linh Đồng đều giáo dục lao động kết thúc trở thành một tên dân chăn nuôi, cùng trong nông trại những người khác hình thành hữu nghị, lại đến được bổ nhiệm làm giáo sư, một lần nữa đi đến bục giảng, thậm chí thu hoạch tình yêu. Uy, Lao Hứa, ngươi muốn lao bà không muốn? Ngươi muốn lao bà, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ban đêm liền cho ngươi đưa tới. Nhìn đến đây, Vương Triều Ngân không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Vương Triều Ngân đã đem chính mình thay vào thành Hứa Linh Đồng đều, hiện tại hắn thực sự muốn biết, Quách Biên Tử Hội giới thiệu với hắn một cái như thế nào đối tượng. Thẳng đến chính hắn điểm đậu rang thịt nướng được bưng lên bàn, Vương Triều Ngân vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, còn tại chăm chú nhìn Hứa Dược Tân viết bản thảo. Món ăn lên. Hứa Dược Tân nhắc nhở, lại không ăn lạnh. A, tốt. Vương Triều Ngân hoàn toàn nhập thần, thuận miệng đáp ứng hai tiếng sau đưa tay đi sờ đũa, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại giảng lờ bên trên. Khó khăn đem đũa sờ đến tay, ánh mắt hắn vẫn không hề rời đi Hứa Dược Tân giảng lờ đũa trên bàn kẹp hai lần, chỉ kẹp đến không khí. Hứa Dược Tân nhịn cười không được. Ta muốn không ăn xong cơm lại nhịn. Hứa Dược Tân đề nghị. Không không, ta xem xong lại nói. Nhanh nhanh Vương Triều Ngân lắc đầu nói, trong đầu hiện lên rất nhiều thứ. Bộ tiểu thuyết này tập trung hiện ra một vị phần tử trí thức 30 năm, từ lúc mới sinh ra đến rơi xuống, lại từ cao nguyên hoàng thổ bên trên đứng lên, thành vị một cái viết các người. Cuối cùng xem hết dáng lỡ lúc, Vương Triều Ngân cẩn thận đem bản thảo phóng tới cái bàn bên trên, lại sợ bị gió thổi đi, nghĩ nghĩ sau đem áo khoác cởi ra đặt ở giấy viết bản thảo bên trên, tựa như đối đãi một vị tân sinh hải nhi như thế chú đáo. Vương tổ trưởng, dùng nữa. Hứa Dược Tân đem đậu rang thịt nướng hướng hắn trước mặt đầy đạo. Ai ai, tốt. Vương Triều Ngân suy nghĩ vẫn dừng lại tại trong tiểu thuyết, dùng nữa lúc cũng là ăn không biết vị, trong đầu đang không ngừng dư vị dạng lở bên trong tình huống. Vương tổ trưởng, ngài cho ta lựa chọn ma bệnh. Chờ Vương Triều Ngân ăn vài miếng đồ ăn, Hứa Dược Tân khiêm tốn biểu thị đạo. Vương Triều Ngân nhất thời không biết nên đáp lại ra sao yêu cầu của hắn. Chọn ma bệnh? Nói đùa cái gì? Hắn dưới ngòi bút mảnh này tên là dạng lở tiểu thuyết, vô luận là văn học tính, vẫn là tính tư tưởng đều đạt đến độ cao tương đương. Nếu thật là bước lên đến, vậy liền thành trứng gà bên trong chọn xương cốt. Ngươi bộ này dạng lở lập ý phi thường mới lạ, tình huống phi thường động lòng người, tư tưởng phi thường khắc sâu. Vương Triều Ngân liên tiếp dùng ba cái phi thường, biểu đạt chính mình đọc xong sau cảm thụ, có thể một chữ không đổi giúp cho đăng. Hứa Dược Tân sau khi nghe xong cầm lấy trên bàn tay quay, mở ra bia cho mình cùng Vương Triều Ngân riêng phần mình rót một chén, cảm tạ ngài cao như vậy độ đánh giá. Một chén này là ta mời ngài. Vương Triều Ngân cũng giơ ly rượu lên, cười khoát khoát tay, hẳn là ta cảm tạ ngươi, liên tiếp cho chúng ta tạp chí cung cấp tác phẩm ưu tú. Thanh Thúy cạn ly âm thanh bên trong, hai người đem bia uống một hơi cạn sạch. Ba thẩm ba trường học, còn kém chủ biên Lý Kỳ cửa này. Vương Triều Ngân cùng Hứa Dược Tân tại tiểu hiệu ăn tạm biệt về sau, ngựa không dừng vó chạy về biên tập thất, cho chính tại ngoại địa họp Lý Kỳ phát điện báo. Chủ biên, Cực Kỳ Văn, mời về. Điện báo thời đại chính là như thế, tích chữ như vàng, phát thêm một chữ đều tính lãng phí. Căn cứ Vương Triều Ngân hiểu rõ bảng giờ giấc, Lý Kỳ hội nghị nhật trình đã chỉ còn lại có 2 ngày, lúc này bình thường là những người lãnh đạo tập hợp một chỗ hưu nhàn buông lỏng, bốn phía đi dạo chơi đùa. Hứa Dược Tân giảng lờ giá trị được bản thân yêu cầu chủ biên từ bỏ nghỉ ngơi, về tạp chí xã thẩm bản thảo. Đại thảo nguyên bắt ngát bên trên, Lý Kỳ vốn là chính uống vào những mục dân chế tác trà sữa, và văn học giới mấy vị lão hưu sướng ôn chuyện tình, thảo luận sau đó 2 ngày du ngoạn kế hoạch. Lúc này đến từ tạp chí xã điện văn được đưa đến trong tay hắn. Xem hết điện văn, Lý Kỳ cười. Không cần đoán liền biết, khẳng định là Vương Triều Ngân phát, tất cả tạp chí xã chỉ có hắn dám yêu cầu mình gián đoạn hành trình. Vung xuống điện văn, Lý Kỳ hướng đám bạn chí cốt biểu thị tạp chí xã có việc, chính mình cần muốn đi trước đoạn đường. Xế chiều hôm đó, Lý Kỳ ngồi lên xe lửa, bước lên hồi kinh đường đi. Hắn ngược lại muốn tận mắt nhìn một chút, tuột cùng là như thế nào tiểu thuyết, sẽ để cho Vương Triều Ngân như thế vội vàng kêu gọi chính mình trở về. Tấu chương xong, chương 29. Mục Mã Nhân, chủ nghĩa lý tưởng vĩ đại bài hát ca tụng. Bóng đêm càng thâm, lửa ngoài cửa sổ xe che kín màu đen màn trời. Lý Kỳ nằm tại giường nằm bên trên, sắp sửa trước trong đầu còn đang suy nghĩ, tuột cùng là vị nào tác gia gửi bản thảo, lại kinh diễm Vương Triều Ngân. Lao Vương, Tiểu Trần, vẫn là Tiểu Lưu. Lý Kỳ đem trong đầu của mình biết rõ tác gia danh tự đến một lần, duy chỉ có đã bỏ sót Hứa Dược Tân. Hắn rất tin tưởng Hứa Dược Tân thực lực, chỉ là tác gia tiến hành cấu tứ, sản xuất cuối cùng cần thời gian. Hứa Dược Tân trước đó không lâu mới viết xuống Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn hiện tượng như vậy cấp tác phẩm. Dựa theo tầm thường sáng tác quy luật, hắn yêu cầu lắng đọng một đoạn thời gian, mới có thể xuất ra đủ để kinh diễm biên tập tân tác. Là cho nên, Lý Kỳ tự động đem Hứa Dược Tân bài trừ tại khả năng danh sách bên ngoài. 2 ngày sau, kinh thành nhà ga đài ngắm trăng. Vương Triều Ngân tiếp vào đi suốt đêm về Lý Kỳ, vừa thấy mặt thật hưng phấn cùng hắn chia sẻ lên Hứa Dược Tân tân tác. Thúc ngài trở về thẩm cái kia Thiên Văn Chương, là một bộ tiểu thuyết, tên gọi Mục Mã Nhân vẫn là Hứa Dược Tân viết. Tiểu thuyết lập ý cùng nội dung đều phi thường phấn khích, ngài trở về vừa nhìn liền biết. Vương Triều Ngân tiếp nhận Lý Kỳ trong tay hành lý, tràn đầy phấn khởi hướng hắn giới thiệu nói, lại là Hứa Dược Tân viết. Trong lúc này mới cách bao lâu thời gian a, Lý Kỳ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, tái nhợt lông mày giơ lên một lần, ánh mắt nhìn về phía Vương Triều Ngân, hắn lại ra tác phẩm mới rồi. Không sai, ta vốn là chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện một lần sáng ý linh cảm, không nghĩ tới hắn trực tiếp đem một bộ thành bản thảo mang tới. Vương Triều Ngân đề cập nơi đây, vẫn tán thưởng không thôi đạo. Tốt, cao sản bản thân liền là một loại khó được thiên phú. Lý Kỳ cao hứng cảm thán nói, chúng ta đi nhanh lên. Vương Triều Ngân dùng điện báo thúc hắn trở về thẩm bản thảo lúc rất gấp, mà Lý Kỳ hiện tại so với Vương Triều Ngân lúc ấy còn gấp hơn. Hắn nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy Hứa Dược Tân lúc này viết tiểu thuyết. Hai người đi ra nhà ga, tiến về gần nhất kiến quốc môn trạm xe lửa, ngồi vừa đứng sau xuống xe chuyển xe buýt trở về trong chiều số 166. Trở lại tạp chí xã về sau, Vương Triều Ngân cùng Lý Kỳ cùng đi tiến vào chủ biên thất, cho hắn đem hành lý cất kỹ, tiếp lấy về vị trí của mình lấy ra Hứa Dược Tân Mục Mã Nhân hiện lên đến trước mặt hắn, đây chính là hắn mới viết tiểu thuyết, tổng cộng 18.000 chữ. Lý Kỳ tiếp nhận bản thảo, đeo lên kính lao chăm chú nhìn lại, Vương Triều Ngân ngồi tại hắn bàn công tác trước mặt chờ. Trên bàn thả có một chén Lý Kỳ chính mình pha được trà xanh. Tại nhàn nhạt trong hương trà, Lý Kỳ hết sức chăm chú nhìn xem bài viết, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại tại nơi nào đó, làm sơ trầm âm. Nhân vật chính Hứa Linh Quân, thở nhỏ bị phụ thân vứt bỏ, tiếp lấy mất đi mẫu thân, vừa đi vào thanh niên, lại từ thành phố lớn bị trao quyền cho cấp dưới đến ở vào Tây Bắc bãi chăn thả. Rõ ràng là tại thành phố lớn thương nghiệp thế gia Tôn Trường Tôn, lại đã trải qua đau khổ nhất nhân sinh bắt đầu. Mà hắn trước kia thê lương nhân sinh bước ngoặt, là từ một con ngựa bắt đầu. Theo kịch bản triển khai, Lý Kỳ cảm xúc dần dần không cách nào bình tĩnh trở lại. Đối với bị trao quyền cho cấp dưới tới Hứa Linh Quân, thuần phát bãi chăn thả công nhân viên chức nhóm chẳng những không có bất luận cái gì kỳ thị, ngược lại tại nghĩ hết biện pháp trợ giúp hắn thoát ly phiền phức, trợ hắn thành gia lập nghiệp. Mà tại thành phố lớn không thể đạt được phụ mẫu chi ái Hứa Linh Quân, tại bãi chăn thả thu hoạch chân thành tha thiết yêu, tại lao động chúng qua lên phong phú sinh hoạt, vì bãi chăn thả giáo dục sự nghiệp quinh tình kính dâng tài hoa của mình. Lý Kỳ một tờ lại một tờ hướng xuống đọc qua bài viết, thần sắc biến hóa bị Vương Triều Ngân toàn bộ nhìn ở trong mắt. Vương Triều Ngân tinh tường nhìn thấy, Lý Kỳ giờ phút này trên mặt tràn đầy đối Hứa Dược Tân Mục Mã Nhân một văn khẳng định, trong mắt nhảy lên thưởng thức, cảm động ánh sáng. Rất rõ ràng, bài viết đạt được chủ biên độ cao tán thành. Đây là một bộ khó được tác phẩm, so với bình thường miêu tả trao quyền cho cấp dưới lao động sinh hoạt thư mạnh hơn nhiều. Lý Kỳ phẩm đọc xong toàn văn, ngữ khí hết sức tán thưởng đạo, lập ý cấu tứ đều phi thường tinh diệu. Ngài nói đúng, tựa như mua đồ sứ cái kia đoạn. 600 nguyên sứ thanh hoa cùng 2 đồng tiền đồ chua cái bình, hai cha con tại mua sắm lúc khác biệt lựa chọn, rõ ràng tại ẩn dụ lấy cái gì. Vương Triều Ngân chia sẻ lên giải thích của mình đạo. Ad vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mèn không sai, loại này xảo diệu so sánh tại toàn văn chung chỗ nào cũng có. Giống hai cha con thế hệ tại đối mặt xuất ngoại vấn đề bên trên làm ra khác biệt lựa chọn, cùng với hai đời người kết cục khác lạ hôn nhân. Thanh niên có văn hóa cái người bận mệnh, gia quốc tình hoài, tình yêu, còn chúng giữa lẫn nhau một mạc tình cảm, vùng núi giáo dục. có rất ít tiểu thuyết có thể dính đến rộng lớn như vậy xã hội đề tài thảo luận, lại có thể chú đáo. Lý Kỳ thật dài hít một hơi, khen không dứt miệng đạo, Mục Mã Nhân có thể xưng tuyệt thế giỏi văn. Nó là một bộ nội tại tràn đầy tác phẩm, tràn ngập cổ vũ lòng người sức mạnh. Ngươi thúc ta trở về thúc đến không sai, ta xác thực có cần phải vì nó sớm đuổi trở về. Tuyệt thế giỏi văn. Vương Triều Ngân rất rõ ràng, từ chủ biên miệng bên trong nói ra bốn chữ này, có như thế nào phân lượng. Ta nhận đồng ngài quan điểm. Nó là một bộ nghiên cứu thảo luận nhân sinh ý nghĩa, giúp người từ trong ở chính giữa tìm kiếm phương hướng tiểu thuyết. Vương Triều Ngân rất có cảm khái nói, sau khi ta xem xong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phiến diện truy cầu hưởng lạc cùng vật chất nhân sinh, là bẩn cùng đơn điệu. Văn Trung Hứa Linh Quân phụ thân ở nước ngoài thu được không ít giá trị bản thân, nhưng tại cùng nhi tử giao lưu quá trình bên trong, ngược lại là hắn nhận đến giáo dục, phẩm đến một chút nhân sinh ý nghĩa. Lý Kỳ lặng lặng nghe bộ hạ cũ cảm ngộ, suy nghĩ tại do Mục Mã Nhân bộ tiểu thuyết này không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Cái nhìn của ngươi rất có đạo lý. Tại Vương Triều Ngân phát biểu xong ý kiến về sau, Lý Kỳ tiếp tục trầm tư một chút, cuối cùng phát biểu chính mình suy nghĩ kết quả. Ta chú ý tới, gần nhất trên xã hội hưởng lạc chủ nghĩa, tôn trọng vật chất tập tục có chỗ ngẩng đầu, ta đối với cái này có chút sầu lo. Ngươi nha, sống thực tế một chút không có gì không tốt. Chỉ là một khi tiền tài cùng thế tục trên ý nghĩa thành công, trở thành đại chúng chủ lưu giá trị quan, thậm chí cân nhắc nhân sinh duy nhất tiêu chuẩn, xã hội tập tục liền sẽ không thể tránh khỏi đi hướng táo bạo, mà có thể từ kịch liệt cạnh tranh chung thuận lợi thu hoạch được hai cái này, chung quy là số ít. Kết hợp với ta vừa rồi nói giá trị quan biến hóa, một lúc sau liền sẽ dẫn đến rất nhiều người trở hướng lo nghĩ cùng mê bóng. Lúc này, Mục Mã Nhân ưu tú như vậy tác phẩm liền sẽ tách ra quang huy của nó, hướng chúng ta thể hiện ra cái gì là viên mãn nhân sinh. Hứa Linh Quân thẳng đến tiểu thuyết kết thúc, vẫn là một tên xa xôi địa khu giáo sư, nhưng lại có ai có thể nói hắn là không hạnh phúc? Thê tử tín nhiệm với hắn cùng yêu, hòa thuận trọn vẹn gia đình, bài chăn thả công nhân viên chức nhóm đối với hắn nhất trí tôn kính, dấn thân vào giáo dục sự nghiệp vì tổ quốc bồi dưỡng nhân tài cảm giác thành tựu. Theo ta thấy, đây là một bài chủ nghĩa lý tưởng vĩ đại bài hát ca tụng, là có thể chuyển thế tác phẩm. Cái kia, vẫn là theo tiêu chuẩn cao nhất cho Hứa Dược Tân gửi bản thảo đi thủ a. Vương Triều Ngân xin chỉ thị. Đó là đương nhiên. Lý Kỷ cười ha hả nói, đem Mục Mã Nhân đặt ở tháng 6 đầu để báo bản, kêu mọi người lật ra tạp chí lần đầu tiên, liền thưởng thức được Xuân Phong đồng chí tân tác. Ê! Hắn lần này gửi bản thảo dùng bút danh là Mưa Xuân. Vương Triều Ngân hơi dừng lại một chút, nhắc nhở chủ biên đạo. Lý Kỷ nhận đến nhắc nhở, cầm lấy Hứa Dược Tân bài viết lại quan sát một chút, lúc này mới chú ý tới bản thảo tiêu đề phía dưới bút danh, sắp thực đổi theo về không giống. Chỉ có thể nói toàn thân mình tâm nhận đến tiểu thuyết hấp dẫn, thấy quá đầu nhập cho nên bên cái này gốc dạng. Đổi bút danh rồi. Thôi ta, hắn hẳn là có lo nghĩ của mình. Lý Kỷ buông xuống bài viết đạo, đúng rồi, ta trước một trận tại bên ngoài họp, cả nước văn liên phụ trách đồng chí hướng ta lộ ra, năm nay bọn hắn hội cổ vũ riêng phần mình đại sách báo, nhà xuất bản mình chọn ưu tú tiểu thuyết tác phẩm. Văn kiện chính thức còn không có phát xuống, bất quá chúng ta đến chuẩn bị đi lên. Người quay đầu cùng các biên tập thương lượng, liệt ra một cái danh sách giao cho ta, bình chọn phạm vi vì năm 1977 đến năm nay mới thôi, chúng ta trên tạp chí phát biểu tất cả tiểu thuyết. Tiểu thuyết vừa, chuyện ngắn riêng phần mình 5 cái danh ngạch, văn báo cáo 3 cái danh ngạch. Các người đề giao danh sách có thể ở đây số lượng trên cơ sở vừa phải gia tăng, cung cấp ta xóa định. Thật sự là quá tốt, điều này nói rõ quốc gia coi trọng chúng ta văn hóa sự nghiệp. Vương Triều Ngân nghe mừng lớn nói, lãnh đạo, xin hỏi ngài đối với danh sách ý nghĩ là. Thấu chương xong, chương 30. Lao Hứa, ngươi đảo lấy đầu chó kim rồi. Vẫn là giao cho các ngươi người trẻ tuổi quyết định đi, cấp trên không phải nói, muốn phát triển dân chủ à. Lý Kỷ nhắm mắt lại khoát khoát tay, cự tuyệt Vương Triều Ngân đạo. Vương Triều Ngân vẫn như cũ kiên trì. Ngài trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm làm việc phong phú. Không có ngài chỉ dẫn phương hướng, chúng ta hội không biết làm thế nào. Vương Triều Ngân ngôn từ khẩn thiết đạo. Lý Kỷ không chịu nổi thỉnh cầu của hắn, nghĩ nghĩ sau làm ra chỉ đạo. Chỉ dẫn phương hướng thì không cần. Ta chỉ định một cái phương hướng, các ngươi chiếu vào bình chọn, cuối cùng khó tránh khỏi tác phẩm phong cách liên miên bất tận. Ta chỉ đề cử 3 vị tác giả cùng tác phẩm của bọn hắn, theo thứ tự là Lưu Hân Vũ đồng chí chủ nhiệm lớp chiếm một cái chuyện ngắn danh lệch. Gôn Bạch phòng đoán từ chỉ đồng chí viết, đối với thụ lập nhân viên nghiên cứu khoa học tại Quảng Đại quần chúng hình tượng trong lòng có ý nghĩa trọng yếu, chiếm một cái văn báo cáo danh lệch. Còn có một vị nha. Lý Kỷ nói đến đây cùng Vương Triều Ngân liếc nhau, lộ ra hiểu ý nụ cười. Hứa Dực Tân, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Vương Triều Ngân đoạt tại Lý Kỷ phía trước, thay hắn nói ra ý nghĩ. Ừm, bản này ắt không thể thiếu. Lý Kỷ dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, cường điệu nói. Đúng rồi, ta có một cái đề nghị. Bản chung, ngắn cùng văn báo cáo riêng phần mình lưu lại một cái cơ động danh lệch, lưu cho năm nay còn lại thời gian bên trong san phát tác phẩm xuất sắc. Vương Triều Ngân hướng Lý Kỷ xin chỉ thị. Đối với Vương Triều Ngân ý kiến, Lý Kỷ làm sơ cân nhắc, sau đó làm ra phê chỉ thị, có thể, làm như vậy càng thêm ổn thỏa. Bản thảo xét duyệt hoàn tất, nên thương lượng sự tình thương lượng thỏa đáng, Vương Triều Ngân hướng Lý Kỷ cáo từ, đi tài vụ nơi cho Hứa Dược Tân làm tiền nhuận bút gửi tiền thủ tục. Vương Triều Ngân bận rộn xong trở lại biên tập thất, cái ghế còn ngồi chưa nóng, ngoài cửa truyền đến nhà kho nhân viên quản lý gào to âm thanh. Xuân Phong là vị nào biên tập đồng chí tác giả? Hắn độc giả gửi thư nhiều lắm, nhanh đi với ta xử lý. Biết, một sẽ đi qua. Vương Triều Ngân xông nhà kho nhân viên quản lý vung một lần tay đạo, làm sơ nghỉ ngơi sau đi xuống lầu nhà kho, kêu nhà kho nhân viên quản lý mở cửa cho hắn nhìn xem. Ê Vương tổ trưởng ngài nhìn, đây đều là Xuân Phong độc giả cho hắn viết tin. Cửa mở ra về sau, nhà kho nhân viên quản lý chỉ vào chồng chất tại nơi hẻo lánh bao tải to, có chút bất đắc dĩ nói, không phải ta sốt ruột thúc ngài, thực sự chưa thấy qua nhiều như vậy tin, quá chiếm chỗ. Vương Triều Ngân nhìn xem ba con bị nhét căng phòng bao tải to, cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Cái này một cái trong ba bố, đến nhét có bao nhiêu phong độc giả gửi thư a? Vương Triều Ngân hành nghề 20 năm, chưa từng thấy qua như thế nóng nảy cảnh tượng. Núi cao thật sự là rất được độc giả hoan nghênh. Chúng ta đem những này tin cho Xuân Phong đồng chí gửi đi qua, làm phiền ngươi cùng ta một hồi, đem bọn nó đem đến đưa cụ. Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, Vương Triều Ngân hướng nhà kho nhân viên quản lý nói ra, tiếp lấy nhanh chân đi hướng nhà kho chỗ sâu, phí sức nâng lên một bao. Một số thiên hậu sáng sớm, Thanh Hoa Đại học dạy công nhân viên trước lâu. Hứa Dược Tân cầm trong tay một phần cùng ngày nhân dân nhật báo, say sưa ngon lành mà nhìn xem. Hắn đã từng tiếp nhận thăm hỏi, rốt cục vào hôm nay đăng báo. Hắn cùng Vương Triều Ngân, Vương Ngông còn có Lý Nhân Thần đối thoại, bị in ấn thành chỉnh chỉnh tề tề chữ in, sắp xếp tại báo chí văn nghệ bản cuối chung. Vung xuống báo chí về sau, Hứa Dược Tân bắt đầu vùi đầu học thuộc lòng, làm hậu bên cạnh thi đại học làm chuẩn bị. 1979 năm thi đại học thời gian định tại đầu tháng 7, là khôi phục thi đại học đến nay trận thứ 3 khảo thí. Hứa Dược Tân ngay tại ôn tập chính trị sách giáo khoa bên trong triết học nguyên lý bộ phận, nó tại trước mắt thi đại học chính trị trung chiếm so với tối cao, lại dễ dàng xuất hiện đại đề. Mâu thuẫn phổ biến tính cùng tính đặc thù cùng với quan hệ, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hứa Dược Tân trước đọc 2 lần, lại lương một lần, đem tri thức từng chút khắc vào trong đầu, tinh thần vô cùng chuyên chú. Thẳng đến mặt trời lên cao, Hứa Dược Tân mới để quyển sách xuống, xuống lầu lưu cánh mặt, thuận tiện nhìn xem có hay không gửi cho mình tin. Dạy công nhân viên trước dưới lầu, từng gian lâm thời kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thỉnh thoảng có người từ kiến trúc cửa phòng ra vào. Trong đó giảng cứu một số do gạch đá xây thành, còn lại liền là đối phó lấy dùng vật liệu gỗ dựng thành cung sương, lại chụp lên một tầng mở đục nhựa tợ lặt tiệp màng sự tình. Thanh niên trí thức đại lượng về thành, lại thêm sinh sôi nảy nở, không ít người nhà phòng ở bắt đầu không đủ ở lâu bên trong đại bộ phận dạy công nhân viên trước phòng ở chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, hai vợ chồng sinh lên 3-4 hài tử, lại thêm lão nhân, ở lại diện tích tất nhiên giật gấu ba bay. Vợ con hẹp, không đủ lượt vòng. Rồi nảy ra người dẫn đầu tại bên ngoài dựng lên lâm xây cung cấp con cái ở lại, cho đến ngày nay đã quý nhiên thành phong. Ở trong không ít cô nương tiểu tử cùng Hứa Dược Tân nhận thức, chạm mặt lúc lẫn nhau chào hỏi. Tại Hứa Dược Tân đi đến tường vây bên cạnh lúc, một tên mập mạp nam thanh niên từ dựa vào tường xây lên tiểu gạch phòng bên trong đi ra đến, trông thấy hắn lập tức hưng phấn mà chạy lên trước, "Lão Hứa, ngươi cũng trở về tới rồi." "Lão Vương, ngươi là lúc nào trở về, làm sao không chi một tiếng?" Hứa Dược Tân tiến ra đón, kích động vô béo thanh niên bả vai nói. Béo thanh niên tên là Vương Hữu Nhạc, là Hứa Dược Tân bạn thân, hai người cao trùng tại trung lớp cấp. Vương Hữu Nhạc cùng Hứa Dược Tân cùng thời kỳ xuống nông thôn cắm đội, chính là địa điểm một nam một bắc. Hứa Dược Tân tại đông bắc, hắn tại hồ nam. "Ad vợ Zerter, như tựa đề, ai sẽ mẹn ta đêm qua mới trở về, đang định đi tìm ngươi." Vương Hữu Nhạc đầy mặt nụ cười nói, "Như thế nào, ta cái này lầm xây cũng không tệ lắm phải không? Tường gạch đỉnh ngói, không hở không là vũ. Trong nhà biết ta muốn trở về, sớm dự, ta vừa đem chăn mền đem đến bên trong." Vương Hữu Nhạc phụ thân kêu Vương Cần, tại Thanh Hoa Đại học làm công trình học nghiên cứu viên, trong nhà phòng ở diện tích rất rộng rãi, chính là không chịu nổi nhân khẩu nhiều. Cho nên nhà bọn hắn biết được Vương Hữu Nhạc muốn trở về, liền sớm tại tường vây hạ dựng ở giữa phòng nhỏ. Phòng là rất tốt, tòa bắc chiếu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, chiếu sáng sung túc. Người đặt bên trong nhiều phơi phơi nắng, bổ sung một chút vitamin, cố gắng còn có thể lại giải cao điểm. Hứa Dược Tân hướng phát cái phòng nhỏ tưởng tận xem xét một hồi, giúp cho khẳng định nói. Vương Hữu Nhạc không cô phụ mẫu đặt tên, tính cách sáng sủa yên vui. Cái khác ở lâm xây dạy công nhân viên trước con cháu hoặc nhiều hoặc ít có lời oán giận, không ít từng chuyển vào qua Hứa Dược Tân lỗ thai, duy chỉ có hắn vui vẻ. "Mượn ngươi cắt nôn, ta dọc phát triển một số, liền không như vậy lộ ra mập." "Đúng rồi Lao Hứa, ngươi có phải hay không đi làm? Cái giờ này thỏa thỏa đến muộn a." Hai người cùng đi đến bên ngoài tường rào bên cạnh lúc, Vương Hữu Nhạc hỏi: "Ta trước sớm tại mỏ than làm, hiện tại từ chức, đặt trong nhà ở lại." Hứa Dược Tân lắc đầu nói, nhìn thấy chồng chất tại hộp thư hạ ba con bao tải to. "Như bức a huynh đệ, người ta vì tìm một công việc đánh vỡ đầu, ngươi trả lại từ." Vương Hữu Nhạc rất sùng bái hắn quyết đoán, giơ ngón tay cái lên nói, tiếp lấy nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xác định không ai tới gần sau thấp giọng: "Ngươi có phải hay không tại trong giếng đầu đảo lấy đầu chó kim, phát đại tài cho nên không làm?" Vương Hữu Nhạc về thành chức cùng phụ mẫu câu thông qua chuyện công tác, Vương Cần hướng hắn nói rõ qua trong nhà có thể cung cấp làm việc tuyển hạng. Phòng thí nghiệm người tháo bát, sân trường bảo vệ môi trường công, hậu cần công nhân múc bát. Dù sao đều là chút Vương Hữu Nhạc xem xét liền ra đầu tê dại cương vị. Vì thế hắn gần nhất một mực tại huyễn tưởng, nếu có thể phát bút đại tài, không cần đi đi làm liền tốt. Vừa nghe đến hảo hữu từ chức ở nhà, Vương Hữu Nhạc lập tức đem tưởng tượng của mình bắn ra đến trên người hắn, cho là hắn vượt qua chính mình tha thiết ước mơ sinh hoạt. "Ngươi đặt cái này nghĩ cái gì đâu, coi chừng gọi người nghe thấy đem ta báo cáo." Hứa Dược Tân dở khóc dở cười nói, "Ta là ở nhà viết tiểu thuyết." "Viết tiểu thuyết? Cái kia càng như bức a." Vương Hữu Nhạc hoảng sợ nói, "Chúng ta thanh niên trí thức điểm liền có một người, 2 năm trước viết 5.000 chữ phát biểu tại báo lên, cấp trên trực tiếp điều hắn về thành, đem chúng ta mấy cái hâm mộ hửng." Hứa Dược Tân lúc này đã cùng Vương Hữu Nhạc đi đến bao tải trước mặt, thấy rõ bao tải bên trên thiếp biểu chính mặt đơn, biểu hiện là Nhân Dân Văn Học chuyển gửi độc giả gửi thư, người nhận thư là chính mình. Cái niên đại này độc giả, thật là nóng tình A3 bao tải to độc giả gửi thư, số lượng bất đắc dĩ khoảng 1.000 tính toán. Hứa Dược Tân cảm khái nói, đem mặt đơn tất cả sẽ toang nhét vào trong túi, lại mở ra hộp thư xem xét, bên trong còn có 2 lá chính mình tin, một phong là Nhân Dân Văn Học, còn có một phong là Vưu Bội Linh. "Lão Vương, ngươi nếu không bận bịu liền giúp ta khiêng cái bao tải." Hứa Dược Tân cất kỹ tín đạo, dẫn đầu đem 2 cái bao tải to khiêng đến trên bay.
thành. Vương Hữu Nhạc cũng cầm lên một cái bao tải, lập tức nghe răng trợn mắt, bên trong trang là cái gì, nặng như vậy. Có thể chạm tử tại cái này, hắn tại người bình thường bên trong xem như khí lực lớn, cũng không chịu nổi bao tải phân lượng. Người gánh không nổi coi như xong, đặt cái này cho ta xem trọng, ta đợi chút nữa xuống tới đi một chuyến nữa. Hứa Dược Tân thấy thế làm ra an bài đạo. Không, ta có thể khiêng đến động. Trước một trận nghe nói muốn về thành liền không làm việc, hôm nay nhất thời không thích đứng. Vương Hữu Nhạc không muốn ở trước bạn thân mặt mất mặt, cắn cắn răng kiên trì nói. Hai người khiêng ba bao tải to độc giả gửi thư đi hướng dạy công nhân viên trước lâu, Hứa Dược Tân ở phía trước càng chạy càng nhanh, bộ pháp vững vững vàng vàng. Vương Hữu Nhạc tại phía sau thấy trận cả mắt lên. Tự mình có một túi đều ấp úng ấp úng, con hàng này khiêng hai túi làm theo bước đi như bay. Đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Đem độc giả gửi thư vận về đến trong nhà về sau, Hứa Dược Tân xuất ra hai bình Bắc Băng Dương nước ngọt, còn có bánh que trèo, hoa quả đường chờ đồ ăn vặt chiêu đãi thở hồng hộc Vương Hữu Nhạc. Vương Hữu Nhạc cầm lấy một bình nước ngọt, cắn mở nắp bình sau tấn 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 lực, mãi cho đến nước ngọt thấy đáy. Hứa Dược Tân nhìn hắn uống đến một mặt thỏa mãn, lại mở ra ngăn tủ cho hắn cầm hai bình. Vương Hữu Nhạc tiếp nhận trong đó một bình. Uống ngon thật, tại nông thôn căn bản thấy không đến cái đồ chơi này. Vương Hữu Nhạc cắn mở nắp bình, lấy tay quạt lấy gió cảm khái nói, đúng rồi, lớp chúng ta bên trên muốn làm học lớp, thời gian định vào ngày kia. Hai ta đến lúc đó một khối đi qua. Chương 31. Kim Ốc Tàng Xảo. Thành, ở đâu tụ? Hứa Dược Tân hỏi. Liên trường học chúng ta đối diện quán cơm nhỏ, Vưu Bội Linh ba nàng làm quản lý nhà kia. Ta nghe người ta nói, Vưu Bội Linh nhà hai năm này điều kiện tốt. Mọi người trong túi eo càng ngày càng có tiền, dưới tiệm ăn người biến nhiều, ba nàng hàng năm có thể kiếm không ít tiền thưởng. Vương Hữu Nhạc trong giọng nói mang theo hâm mộ nói, ta nhìn hiện tại cho phép hộ cá thể mở quán cơm, nếu không ngày nào ta cũng mở một nhà được. Hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần trước đó làm tốt điều tra nghiên cứu, sơ chuẩn thị trường phương hướng, tuyệt đối có thể kiếm lấy tiền. Hứa Dược Tân lý giải duy trì bản thân ý nghĩ. Từ lúc năm ngoái mở xong đại hội, hộ cá thể kinh doanh đã có chỗ bưng lỏng. Gan lớn khai ra cửa hàng buôn bán, làm không cẩn thận thu nhập so với giáo sư đại học còn cao. Vương Hữu Nhạc nếu là thật dám mở quán cơm, vậy hắn chính là cái này thời đại người mở đường. Nói xong mở quán cơm sự tình, hai người lại hàn huyên hội thanh niên trí thức xuống nông thôn lúc thú vị kinh lịch, thẳng đến gần giữa trưa Vương Hữu Nhạc mới cáo từ về nhà. Hứa Dược Tân lưu Vương Hữu Nhạc ăn cơm không lưu lại, hắn cứu cứu giữa trưa phải tới thăm hắn. Đưa tiến bản thân, Hứa Dược Tân về phòng ngủ mở thư. Ba bao tải to độc giả gửi thư bên trong hai túi bị hắn nhét vào dưới giường, còn có một túi không tốt nhét dựa vào tường để đó. Vốn đang tính rộng rãi phòng ngủ, tại như thế vừa để xuống sau liền lộ ra không gian nhỏ. Về sau đến mua cái phòng ở, không phải vậy độc giả gửi thư đều không có địa phương thả. Hứa Dược Tân cầm lấy Nhân Dân Văn Học gửi thư, ngồi tại trước bàn sách nhắc tới đạo. Lần trước đi Vương Mông nhà làm khách lúc, hắn đã cảm thấy có thể có căn phòng lớn thật tốt. Mua nhà nguyện vọng, trong lòng hắn từ từ mọc rễ nảy mầm. Mở ra Nhân Dân Văn Học phong thư, bên trong rơi ra một chương gửi tiền đơn, trên tờ giấy viết mấy hàng chữ. Mưa Xuân đồng chí, chúc mừng ngươi. Tác phẩm của ngươi Mục Mã Nhân đã bị ta san áp dụng, hậu kỳ đem giúp cho phát biểu. Hiện hướng ngươi thanh toán tiền thù lao, 130 nhặt tròn cựu sướng bắt phân, mời bằng gửi tiền đơn tiến về cục biểu chính nhận lấy. Nhân Dân Văn Học. Là khoản bên trên là đỏ tươi con dấu. Rốt cục cầm tới bộ hai tiểu thuyết tiền mượn bút. Hứa Dược Tân cầm lấy gửi tiền đơn đi bưu cục thu hồi tiền, sau khi về nhà đem 130 khối 9 lông 8 phân tiền thù lao thu thập rõ ràng, cẩn thận nắn nót chồng trên bàn. Chỉnh lý xong số tiền này, Hứa Dược Tân mở ra ngăn kéo xuất ra trước đó núi cao tiền thù lao, nhuận bút, cho Trần Nghệ Tuyết sáng tác bài hát tiền mượn bút, còn có mâu thân cho tiền, phóng tới cùng một chỗ kiểm kê. Núi cao tiền thù lao cùng nhuận bút trước đó hoa một chút, trước mắt còn lại 702 khối 8 sừng, Trần Nghệ Tuyết cho tiền nhuận bút là 80 khối, mâu thân cho 300 khối, lại thêm hôm nay tiền nhuận bút, tổng cộng là 1213 khối 7 sừng 8 phân. Đây là Hứa Dược Tân tại không đến một tháng thời gian bên trong sáng tác ích lợi, tương đương với kinh thành phổ thông công nhân viên trước 2 năm thu nhập. Gõ chữ thật có thể phát tài. Nhìn xem trên bàn một sấp đại đoàn kết, Hứa Dược Tân có chút hưng phấn, bắt đầu triển vọng chính mình mua nhà sự nghiệp. Hắn đơn giản nhớ lại một lần kinh thành địa sản lịch sử phát triển, trong ấn tượng cải cách mở ra sau thành phố cái thứ nhất thương phẩm phòng hạng mục là đoàn kết hồ lầu số 1, lầu số 2, không phân tầng lầu hộ hình 400 khối một bình, 0,7, đơn bộ đồng đều giá tại 3 vạn tả hữu. Nhóm này phòng ở về sau bán được rất kém cỏi, tổng cộng 160 phòng nhỏ bán dòng ra hơn nửa năm. Adverter, như tựa đề, ai sẽ mèn bởi vì, đối với đầu năm nay công nhân viên chức bình quân tiền lương mà nói, nhóm này phòng ở giá cả thực sự quá mắc. Cho nên nói đầu năm nay mua sắm thương phẩm phòng cũng không phải lý trí lựa chọn. Trừ thương phẩm phòng bên ngoài, trước mắt kinh thành còn có công phòng cùng bốn riêng hai loại phòng ở công phòng tên như ý nghĩa, quyền tài sản tại công gia, hộ gia đình chỉ cần mua tháng tượng trưng giao một điểm tiền thuê nhà. Tại thập kỷ 90 nhà ở cải cách trước, loại phòng này là không thể mua bán. Bốn riêng quyền tài sản tại người, có thể tự mình giao dịch. Chờ phía sau nhà ở chính sách đưa ra, chính phủ đối sớm mấy năm người ở giữa tiến hành bốn riêng mua bán toàn bộ giúp cho truy nhận, thống nhất phát phòng bản. Bốn riêng giá cả so với thương phẩm phòng tiện nghi, bởi vì là người mua bán có thể làm được tự do định giá. Gõ chữ mua nhà, Kim Ốc Tàng Xảo. Hứa Dược Tân vừa nghĩ tới sau này ngày nào đó cũng có một bộ phòng ốc của mình, đến lúc đó muốn cùng Trần Xảo Xảo ở bên trong làm sao khoái hoạt, liền làm sao khoái hoạt, toàn thân cao thấp lập tức tràn ngập sáng tác động lực. Phòng ngủ, toilet, phòng bếp cũng không tệ. Mang đối có sau phòng sinh hoạt ước mơ, Hứa Dược Tân cẩn thận cất kỹ tiền tiết kiệm cùng Nhân Dân Văn Học gửi tiền tin, đóng lại ngăn kéo, mở ra Vưu Bội Linh phong thư. Vưu Bội Linh phong thư này là mời hắn tham gia đồng học lại, bên trong còn kẹp vài chương các nơi phong cảnh biểu thiếp. Hứa Dược Tân đã biết họp lớp thời gian địa điểm, qua loa quét mắt một vòng liền thu vào trong ngăn kéo. Hai ngày sau buổi chiều, Hứa Dược Tân mang theo Hỗ Hải nhãn hiệu đồng hồ, người mặc vừa mua ngắn tay áo sơ mi trắng, còn có trước mắt hàng hiệu hồng đều nhãn hiệu quần dài, chân xuyên Trần Sảo Sảo mua ba chắp đầu giày ra, đi dưới lầu tìm Vương Hữu Nhạc. Vương Hữu Nhạc sáng sớm liền đang chờ Hứa Dược Tân, nhìn thấy trên người hắn trang phục chật chật tán thưởng một phen. "Lão Hứa, thành thật khai báo, có phải hay không nghĩ lớp chúng ta cái nào nữ đồng học mới mặc thành dạng này?" Khen đến cuối cùng, Vương Hữu Nhạc mang theo thần bí hề hề nụ cười hỏi. "Chớ đoán mò, ta sớm có đối tượng đều." Hứa Dược Tân lập tức làm sáng tỏ đạo, "Ngược lại là ngươi, không phải cũng ăn mặc một thân da dáng sao?" "Này," nói câu lời trong lòng, đoàn người nhiều năm không thấy, đều không muốn để cho người khác cảm thấy mình qua không được há. Tây sống một miếng da, người sống khuôn mặt nha. Vương Hữu Nhạc tay vịn trên lưng ra thật dây lưng quần, thẳng thắn bàn giao đạo. Tình nghĩa về tình nghĩa, tổng tránh không được có chút đồng học tồn tại lòng so sánh. Cùng Hứa Dược Tân một dạng, Vương Hữu Nhạc mặc vào tốt ý phục cũng là vì không khiến người ta xem thường. Hứa Dược Tân cùng Vương Hữu Nhạc trò chuyện hướng cao trung trường học đi đến, lúc này trường học đối diện tiệm cơm trong bao xương, đã ngồi mấy tương lai đến sớm nam đồng học. "Lão Cao, trước kia lớp chúng ta vóc cao nhất Hứa Dược Tân, hiện tại ra sao?" Khói mù lượn lờ trong dạng, có một cái nam đồng học hỏi. "Nghe ta cha nói, hắn từ mỏ bên trên từ trước, hẳn là chờ sắp xếp việc làm ở nhà." Trong dạng, được xưng lão cao nam đồng học vừa nhắc tới Hứa Dược Tân, lập tức cầm điếu thuốc quyển, ra vẻ tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, hắn cao trung thành tích tốt nhất, hôm nay thế mà rơi đến nước này." Tấu chương xong, chương 32. Như bức không phải như thế nổ đi. Nhân sinh vô thường đây này. "Đối lão cao, ngươi trước mắt ở đâu làm?" Cha hỏi nam đồng học cảm khái nói, tiếp lấy quan tâm tới Cao Tuấn Chỉ hiện trạng. "Ta à, tại mỏ bên trên." Vừa nhắc tới cái này, Cao Tuấn Chỉ lai liêu kính, trong lúc lơ đãng trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảm giác ưu việt, ngồi phòng làm việc, một năm phát 16 cái nhân viên làm theo tháng. "Vê đút có vê đút, lão cao ngươi phát đạt ta. Chúng ta đám người này bên trong, hiện tại liền số ngươi lẫn vào tốt nhất." Cha hỏi người ra vẻ sợ hãi thán nói, "Ngày nào mỏ bên trên để trống, cũng đừng quên huynh đệ ta." Cao Tuấn Chỉ cảm thấy lâng lâng, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, đưa tay lau lau trải chỉnh chỉnh tề tề đồ bóng. "Yên tâm, ngươi lão cổ sự tình, chính là ta sự tình, bao tại trên người của ta." Nói xong, hắn cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, bọn hắn nên tới. "Nha, lão cao ngươi đều đeo lên đồng hồ a, vẫn là Hỗ Hải nhãn hiệu." Người hỏi coi là Cao Tuấn Chỉ thật có năng lực giúp hắn giải quyết làm việc, tiếp tục thổi phồng đạo, "Bao nhiêu tiền mua?" "Không quý, cũng liền 70 khối." Cao Tuấn Chỉ khoe miệng đều nhanh liệt đến lỗ hai căn, xoa bậy một con số hồi đáp. Khối này biểu nhưng thật ra là Cao Tuấn Chỉ phụ thân đào thải dưới đưa cho hắn, Cao Tuấn Chỉ bản nhân cũng không có mua qua đồng hồ, căn bản không rõ ràng muốn xài bao nhiêu tiền. 70 còn gọi không quý. "Lão cao ngươi thành phú hộ a, ta phải đa hướng ngươi học tập." "Ha ha, đâu có đâu có. Ta chỉ là có một chút cảm khái, trên thế giới này bên trên sẽ đọc sách thì có ích lợi gì, tiến vào xã hội, vẫn là chúng ta loại này người có năng lực nổi tiếng." "Cái đó là..." "Lão cao ngươi là ở trường học lúc không hiện sơn không lộ thủy, cho tới hôm nay bộc lộ tài năng a." Trong dạp lại vang lên một trận thúc ngựa âm thanh, thẳng đến đại môn đẩy ra, Vưu Bội Linh từ bên ngoài đi đến. Mới vừa vào phòng khách, Vưu Bội Linh liền bị nồng đậm sỉ cột hẹn hun khói đến ho khan hai tiếng, nhíu mày. "Đồng chí, xin hỏi ngươi là..." Nữ đại mười tám biến, Cao Tuấn Chỉ trước tiên không thể nhận ra Vưu Bội Linh, nghi ngờ hỏi. "Ta là Vưu Bội Linh." Vưu Bội Linh ngồi lên cái ghế, lấy tay che miệng mũi đạo. "A a, là Bội Linh a." Cao Tuấn Chỉ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, không nghĩ tới năm đó lớp học vị kia không có chút nào tồn tại cảm nữ sinh, thế mà cũng trổ mã thành đẹp mắt đại cô nương. Nhìn thấy Vưu Bội Linh sắc mặt không dễ nhìn lắm, Cao Tuấn Chỉ một nhóm tranh thủ thời gian tắt rơi khói, mở cửa sổ ra thông gió. Vốn là náo nhiệt phòng khách, cũng từng bước an tĩnh lại, bao quát Cao Tuấn Chỉ ở bên trong hiện trường tất cả nam đồng học đều đem ý nghĩ đặt ở Vưu Bội Linh trên thân. Bọn hắn đều không thể đem trước mắt vị này khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hiểu điệu cô nương, cùng năm đó cái kia gầy còm nữ sinh hình tượng liên hệ đến cùng một chỗ. Chú ý về chú ý, Cao Tuấn Chỉ bọn người một mực không dám cùng Vưu Bội Linh bắt chuyện, sợ người khác không để ý chính mình, tại một đám lao trước mặt bạn học náo ra trò cười. Vưu Bội Linh thì là không có cùng Cao Tuấn Chỉ cả đám người giao lưu hứng thú. Còn không có tiến vào cửa bao xương lúc, nàng liền nghe đến bên trong truyền ra thổi phồng một chút thanh âm, vì thế cảm thấy chán ghét. Cao Tuấn Chỉ không phải liền là dựa vào tại mỏ mắc lừa khoa trưởng phụ thân, như đến cái phái đi, cũng không phải bằng vào năng lực của mình, có cái gì tốt khoe khoang. Giờ phút này, tiệm cơm ngoài cửa, Vương Hữu Nhạc ngay tại hướng Hứa Dược Tân biểu đạt chính mình sợ hai thằng phục. "Ta coi là còn là năm đó quán ăn nhỏ kia, không có nghĩ rằng xây dựng thêm đến lớn như vậy." Vương Hữu Nhạc chỉ vào chiêu bài sợ hãi thán nói, "Thương Hải Tăng Điền á đây là." "Không sai, học được dùng như bức bên ngoài hình dung tử." Hứa Dược Tân vỗ bả vai hắn, khẽ mỉm cười nói. Hai người tiến vào tiệm cơm tìm tới phòng khách, Hứa Dược Tân đẩy cửa vào, cùng trong phòng đồng học đánh cái đối mặt. "Người tới rồi." Vưu Bội Linh thấy là Hứa Dược Tân, trên mặt tươi cười cùng hào quang đạo, "Nhanh ngồi, và hẹn cẩn thận thời gian còn kém vài phút, những người khác hẳn là cũng muốn tới." Đang khi nói chuyện, Vưu Bội Linh đem một cái ghế rút ra, Hứa Dược Tân thuận theo tự nhiên ngồi ở bên cạnh nàng. Cao Tuấn Chỉ một đoàn người đem con mắt đều nhìn thẳng, Hứa Dược Tân cùng Vưu Bội Linh trước đó có liên hệ. Hơn nữa, hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Hồi tưởng lại Vưu Bội Linh vừa rồi đối mặt bọn hắn lúc lãnh đạm, Cao Tuấn Chỉ cảm giác có chút khó chịu. Hai năm này con đường có cải biến, có đồng học không nhận ra phương hướng, nhiều chờ một lát chính là. Hứa Dược Tân nâng lên cánh tay mắt nhìn đồng hồ, lơ đãng nói ra. Cao Tuấn Chỉ nhìn thấy Hứa Dược Tân đồng hồ, bắt đầu không bình tĩnh. Hứa Dược Tân trên tay khối này biểu chất lượng hoàn toàn mới, xem xét chính là từ biểu đi mua, cùng trên tay hắn khối này mang theo hư hại đồng hồ phân chia rõ ràng. Hết lần này tới lần khác lúc này còn có người hỏi Hứa Dược Tân đồng hồ giá cả. 100 khối mua. Hứa Dược Tân ngữ khí bình thản nói, ngươi mang theo rất đẹp. Vưu Bội Linh tại Hứa Dược Tân bên cạnh điểm tĩnh cười nói, không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Đế Thiên Cao Tuấn Chỉ bên này lúng túng. Hắn vừa rồi thuận miệng biện số lượng chữ, không nghĩ tới hiện trường liền bị người đánh giá. Sớm biết không mang chiếc đồng hồ đeo tay này tới. Cao Tuấn Chỉ rất không thoải mái mà thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, lớp học bạn học cũ nhóm lục tục ngoe ngoe đổi tới, trong dạt bầu không khí tùy theo chụp dần dần nhiệt liệt lên. Điểm xong đồ ăn, mọi người một khối nhớ lại năm đó đồng học lúc chuyện lý thú, những năm này chen ngang kinh lịch, còn có gần nhất sinh hoạt. Không đủ tiền hoa, khó tìm việc, phòng ở không đủ ở, đây là mọi người trước mắt phổ biến buồn rầu. Bất quá, đau đầu thì đau đầu, phần lớn người đều tin tâm đầy đủ, cảm giác được vấn đề sớm muộn đều có thể giải quyết, công tác hội có, phòng ở cũng sẽ có. Hứa Dược Tân cùng Bưu Bội Linh, còn có mấy cái quen biết đồng học hàn huyên hai câu, từ mỗi cá nhân trên người cảm nhận được tràn đầy hy vọng cùng sức sống. Trương Hoa thi đậu Bắc Kinh Đại học, Lý Bình tiến vào Trung đẳng Kỹ thuật Trường học, ta tại công ty Bách Hóa làm người bán hàng, chúng ta đều có tiền đồ quang minh. Câu nói này phản ứng chính là hiện thực, ở niên đại này chỉ cần chịu làm, về sau cơ bản đều có thể trôi qua không tệ. Chỉ chốc lát đồ ăn lần lượt bưng lên, mọi người nhao nhao động lên đũa. Lần tụ hội này là Bưu Bội Linh phát khởi, ba nàng lại là tiệm cơm quản lý. Căn cứ cái niên đại này quy củ, ngầm thừa nhận do nàng xuất tiền. Rượu thì là một vị nam đồng học tự mang, Hứa Dược Tân cùng Vương Hữu Nhạc nửa đường phát hiện không đủ uống, còn đi bên ngoài mua hai bình hai cúc. Qua ba lần rượu, trên bàn cơm chủ đề càng phát ra rộng khắp, có người nói đến gần nhất bán chạy Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một sách. Trong đám bạn học chủ đề bỗng chốc bị dẫn nổ, mọi người ngươi một lời ta một câu, hào hứng bừng bừng phân chân nói đến bộ tiểu thuyết này nhân vật, tình huống. Lương Tam Hỉ quá cao thượng, ta nếu là có cái kia dạng lãnh đạo tốt biết bao nhiêu. Ta yêu thích Lôi Quân Trường, công bằng, thiết diện vô tư. Cận Khai Lai thật đáng tiếc, hắn đáng giá một viên huy hiệu. Hứa Dược Tân nghe thấy các bạn học đang thảo luận sách của mình, cảm giác có chút kỳ diệu. Đã như thế ưa thích, phía sau xuất bản lúc nhớ kỹ nhiều mua mấy sách duy trì, một bản chính mình nhìn, còn lại đưa thân hữu. Hứa Dược Tân nghĩ thầm, trên mặt lộ ra nụ cười, đương nhiên các bạn học cũng không biết hắn là vì sao mà cười, chỉ cho là hắn cũng đối chủ đề cảm thấy hứng thú. Các ngươi nói, tác giả Xuân Phong tột cùng là cái hạng người gì a? Tiếng người huyên náo chung, Bưu Bội Linh miệng nhỏ uống xong một chung rượu đế, trên mặt nổi lên hồng vân, ánh mắt hơi say đạo, hắn như vậy giàu có tài hoa, giàu có mỹ hảo tình cảm sâu đậm. Nếu là sinh thời có thể biết hắn liền tốt. Các bạn học liên tiếp an tĩnh lại. Bưu Bội Linh nói ra mọi người tiếng lòng, ai đang nhìn núi cao một văn về sau, không muốn đi giải phía sau tác giả. Ta biết Xuân Phong, hắn liền ở nhà ta sắp lách. Một mảnh trong yên lặng, Cao Tuấn Chỉ đại đại liệt liệt mở miệng. Cái gì? Ngươi cũng ở Thanh Hoa dạy công nhân viên trước lâu? Hứa Dược Tân cảm thấy rất kinh ngạc. Như bức không phải như thế nổ đi. Thấu chương xong, chương 33. Tháng 6 san, đem bán. Tại Hứa Dược Tân ánh mắt kinh ngạc dưới, Cao Tuấn Chỉ còn tại lưu loát. Người anh em này vóc không cao, lớn hơn ta không ít tuổi, xử lý sáng tác nhiều năm rồi. Hắn biết thiên tiểu thuyết này kiếm không ít tiền, bất quá vẫn là không bằng ta tiền lương cao, ha ha. Các ngươi ai muốn ký tên, có thể nói với ta cho các ngươi muốn đi. Ngày xưa các bạn học chú mục, Lệ Cao Tuấn Chỉ cảm thấy rất đắc ý, nói xong lời cuối cùng hắn giọng đều lớn rồi mấy phần. Hứa Dược Tân không vui. Hắn thổi cái như bức, làm sao còn đem chiều cao của chính mình cho thổi rút lại. Hơn nữa, hắn giống như có lợi dụng tên tác giả đầu giả danh lừa bịp quy hướng. Bên cạnh Vương Hữu Nhạc nhìn ra Hứa Dược Tân không vui, suy tư một lát sau dùng tuổi trò đụng đụng hắn, "Lao Hứa, ngươi cũng là tác giả, ngươi có biết hay không Xuân Phong? Không hổ là nhiều năm bạn thân a, thời khắc mấu chốt ăn ý đưa tới trợ công." Hứa Dược Tân cảm khái nói, không nhanh không chậm mở miệng, "Ta gặp qua Xuân Phong một lần, hắn vóc rất cao, cùng chúng ta tầm thường lớn. Về phần hắn kiếm bao nhiêu tiền, ta không hỏi. Dù sao núi cao quyển tiểu thuyết này khẳng định là áp dụng tối cao tiền nhuận bút, ngàn chữ 7 khối tiền. Toàn thư chung 9 vạn chữ, các ngươi đi tính chính là." Khi hắn nói xong một lời nói về sau, trong dạng không khí thay đổi. Mọi người phổ biến cảm thấy, vẫn là Hứa Dược Tân với tư cách đồng hành nói càng có độ tin cậy. Tại hắn làm sáng tỏ trước mặt, Cao Tuấn Chỉ lời nói lộ ra chân đứng không vững. Ngàn chữ 7 khối, cái kia chính là hơn 600 tiền nhuận bút, lão Cao làm sao có thể dạy đến so với Xuân Phong nhiều. Không sai ta vừa được rồi. Lão Cao vừa tham gia công tác, bình thường là cấp 9 nhân viên, mỗi tháng 30 khối. Coi như hàng năm 16 cái nhân viên làm theo tháng, đó cũng là 480, cùng Xuân Phong chênh lệch lấy 1-200 khối. Nghe nói, Cao Tuấn Chỉ cũng chỉ là cộng tác viên. Chính thức làm việc biên chế không dễ dàng như vậy. Mọi người mặc dù không dễ làm mặt cho Cao Tuấn Chỉ chọn ma bệnh, nhưng chúng quy tránh không được châu đầu ghé thai. Tại bạn học cũ nhóm tiếng bàn luận xôn xao chung, Cao Tuấn Chỉ mặt dần dần đỏ lên, người ngồi không yên. Hắn nghĩ tại đồng học trước mặt lộ cái mặt, không nghĩ tới bị đồng hành đứng ra nói rõ chân tướng. Rất nhiều ánh mắt chất vấn dưới, Cao Tuấn Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Cái kia, các ngươi ăn trước. Nhà ta cách khá xa, ngày mai còn được lớp. Hắn ngượng ngùng đứng lên nói, cũng không quay đầu lại thoát đi phòng khách. Trong đám bạn học cũ cũng không ai lưu hắn, Vưu Bội Linh càng là tại hắn sau khi đi lẩm bẩm một câu, hắn thật là tốt cười. Sự chú ý của mọi người tiêu điểm cũng chuyển rời đến Hứa Dược Tân trên thân. Lao Hứa coi như nhà rồi. Thật tốt nha, so với phổ thông làm việc thanh nhàn nhiều. Lao Hứa, ta cũng nghĩ từ chức viết tiểu thuyết, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Ngươi có thể hay không giúp ta hướng Xuân Phong muốn một cái ký tên? Đối mặt nhiệt tình các bạn học, Hứa Dược Tân tranh thủ thời gian chối từ. Ta cũng là vừa học tập sáng tác, còn không dạy được các ngươi. Về phần ký tên, ta vừa mới nói chỉ là cùng Xuân Phong đã gặp mặt, ta cùng hắn không quen, ha ha. Thật cho bọn hắn ký cái tên, bị nhận ra bút tích làm sao bây giờ? Vậy sau này còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Tại lao trước mặt bạn học, nhất định phải kiên quyết nấp ký áo lót. Tụ hội sau khi kết thúc, Vưu Bội Linh đem tất cả đưa tới cửa từng cái tạm biệt, cuối cùng đi đến Hứa Dược Tân bên người. Hôm nay cùng các ngươi tại một khối thật cao hứng. Vưu Bội Linh nhìn chằm chằm Hứa Dược Tân con mắt, thanh âm bên trong mang theo hơi say rượu đạo, về sau nhớ kỹ thường liên hệ. Ặc vợ Zerter, như tựa đề, ải sẽ mèn như thế ta liền có thể cùng người khác nói có cái tác gia bằng hữu. Còn có ta là thứ năm thay phiên nghỉ ngơi, cái khác mấy ngày đều tại tiệm sách, về sau muốn mua thư tìm ta. Hôm nay tại Cao Tuấn chỉ phụ trợ dưới, Vưu Bội Linh càng phát giác Hứa Dược Tân thành thủ cổ trọng, so với bình thường người đồng lứa ưu tú. Ừm, ta đem các ngươi tiệm sách vị trí nhớ kỹ. Hứa Dược Tân chỉ đem Vưu Bội Linh lời nói xem như đồng học tình, bị người đáp ứng nói. Đầu năm nay có cái nhân viên mậu dịch bằng hữu, có thể thuận tiện không ít. Người khác không mua được hàng, nàng có thể thay ngươi tìm tới. Quan hệ đặc biệt tốt, còn có thể hưởng thụ được nội bộ giá. Vưu Bội Linh, người thẳng đủ ý tứ. Trên đường về nhà, Hứa Dược Tân còn tại nhắc tới đạo. Vương Hữu Nhạc thì đắm chìm trong Cao Tuấn chỉ mất mặt một chuyện bên trên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo hưng phấn. Lao Hứa, ngươi hôm nay như bức a, nhường lao cao cái kia hàng mất mặt. Vương Hữu Nhạc bạch lên nằm đấm, cười hắc hắc nói, ta sớm muốn thu thập cái này thằng danh con. Sao thế, ngươi cùng hắn có thủ? Hứa Dược Tân nghi ngờ nói, hắn trong ấn tượng Vương Hữu Nhạc cùng Cao Tuấn chỉ ở giữa cũng chưa từng có xung đột. Này đừng nói nữa. Cha ta lúc trước trao quyền cho cấp dưới đến mỏ than lao động, hắn lao tử là tiểu tổ trưởng, rõ ràng đều biết ta cùng con của hắn là đồng học, còn dạy võ cha ta. Vương Hữu Nhạc một mặt khó chịu nói, ta sớm muộn phải gọi cháu trai này biết, vì sao kêu trời cao đất rộng. Nguyên lai còn có tầng này chuyện cũ. Hứa Dược Tân hiểu được, hiểu Vương Hữu Nhạc đối Cao Tuấn chỉ hận. Bỏ đá xuống giếng, ghê tởm nhất. Nhi tử hưởng thụ lão tử mang tới che chở, vậy thì nhất định phải tiếp nhận người khác cùng bậc cha chú ở giữa thù hận. Ngươi yên tâm, sau này xã hội sẽ chỉ càng ngày càng dung không được bọn hắn loại người này. Hứa Dược Tân trấn an lấy bạn thân đạo. Tại thái độ đối Cao Tuấn chỉ bên trên cùng hắn đạt thành chung một chiến tuyến. Họp lớp về sau, Hứa Dược Tân tiếp tục mỗi ngày sáng tác đọc sách, chuẩn bị chiến đấu thi đại học sinh hoạt. Ngẫu nhiên có rảnh, hắn sẽ đi thập sát hải công viên, Bắc Hải công viên đi dạo, nhìn xem đồ cũ bày, ý độ như lần trước một dạng, đại đến Nam Nhạc cũ bản thảo bảo bối như vậy. Chuyện tốt không tiếp tục một lần phát sinh, Hứa Dược Tân đi mấy lần, đều không có gặp được chân chính đáng tiền đồ chơi. Có táo không táo đánh hai cây, chờ lúc nào có thời gian, đi tiệm ve chai nhìn xem. Đầu năm nay không ít công chư tại thế bảo bối, mới đầu đều là bị người xem như rách dưới bán đi. Hứa Dược Tân kế hoạch đạo. Nhân dân văn học tháng 6 san kiếm hàng, đến xem thử, nhìn một chút ta. Bên trên có thiên kêu mục mã nhân tiểu thuyết, nội dung đặc biệt đặc sắc. Xuân qua hạ đến, đầu tháng 6, Trần Sảo Sảo nhà phụ cận báo chí trong đỉnh, hộ cá thể đang ra sức gào to, hấp dẫn hành nhân ngừng chân. Trần Sảo Sảo vốn là cùng mẫu thân cùng một chỗ trên đường đi về nhà, nghe được thanh âm sau dừng bước. Mẹ, ngươi đợi ta. Ta đi mua phần tạp chí. Trần Sảo Sảo hào hứng giặt rào đạo, bước nhanh hướng báo chí đỉnh đi đến. Thấu chương xong, chương 34. Tác gia nữ tế. Rất tốt ta. Chào đồng chí, cầm một bản nhân dân văn học. Được rồi, cửu mao tiền. Trần Sảo Sảo giao xong tiền, ôm tạp chí trở lại Chu Chí Phượng bên người. Tháng 6 san trang biển là một mảnh trên sườn núi rộng lớn bãi chăn thả, tuấn mã ở bên trên tùy ý rong ruổi, tựa hồ muốn chạy về phía bầu trời phương xa. Bao nhiêu tiền a? Chu Chí Phượng nhìn thấy tạp chí dày như vậy, lo sợ bất an hỏi. Cửu mao tiền. Trần Sảo Sảo tâm tư tất cả ở trong sách, thuận miệng đáp. Mắc như vậy, đều đủ mua một cân thịt heo. Về sau thiếu mua đi. Chu Chí Phượng cảm thấy vô cùng thì đau, nàng trước kia chỉ xem thấy trợ phù. Nữ nhi mỗi tháng đều muốn mua một bản, không nhớ ra được hỏi giá cả. Hôm nay hỏi lên như vậy, nàng đau lòng đều nhanh ngất đi. Một người một bản, hàng năm chính là 24 bản, hợp lại 20 đều hơn, sắp có nàng một tháng tiền lương cao. Cái này kêu văn học, mang cho người ta chính là tâm hồn hút đúc, không thể đơn giản dùng vật chất đi tương đối cân nhắc. Lại nói ta dùng trường học trợ cấp mua, lại không hỏi ngài đòi tiền. Trần Sảo Sảo hướng mẫu thân giải thích lúc rất kiên nhẫn, thái độ cũng rất kiên quyết. Lời nói phải thật tốt nói, nguyên tắc muốn giữ vững. Nghĩ tước đoạt tinh thần của nàng lương thực, không có cửa đâu. Chu Chí Phượng vẫn là cảm thấy rất khó chịu, trên đường về nhà lại nói nhỏ tốt hơn một chút lời nói. Trần Sảo Sảo quyền đương gió thoảng bên hai, nàng đầy trong đầu chứa tạp chí, chỉ nghĩ nhanh lên chạy về nhà thỏa thích đọc tiểu thuyết. Về đến nhà, Trần Sảo Sảo cầm lấy nhân dân văn học hướng phòng ngủ vừa chui, không kịp chờ đợi lật ra tờ thứ nhất. Mục mã nhân tác giả Mưa Xuân. Người này bút danh cùng mới ca thật giống. Trần Sảo Sảo nhắc tới đạo, đọc tiếp bên dưới mà bắt đầu. Phân tử trí thức cùng hoang vắng bại chân thả, cái người vận mệnh cùng thời đại dòng lũ, bình thản hạnh phúc gia đình cùng vinh hoa phú quý nước ngoài sinh hoạt. Trần Sảo Sảo rất nhanh liền bị mục mã nhân trầm động chập trùng tình huống hấp dẫn, thư một lấy đến trong tay liền thả không xuống. Hứa Linh Quân cuộc sống bi thảm bắt đầu, giáo dục lao động vừa kết thúc lúc mất hết can đảm, đến bị một con ngựa đả động, ôm con ngựa nghẹn ngào khóc giống, lại đến Tú Chi bị đưa tới, hai người tạo thành gia đình sinh hạ hải tử, tại bãi chăn thả bên trên cuộc sống hạnh phúc. Trần Sảo Sảo bưng lấy thư, cẩn thận đọc mục mã nhân bên trong mỗi một cái đoạn. Nhìn thấy Hứa Linh Quân cuối cùng cự tuyệt phụ thân xuất ngoại kế thừa gia sản mời, về đến huyện thành lúc, Trần Sảo Sảo lâm vào như có điều suy nghĩ chung. Người cả đời này, tuột cùng nên làm sao vượt qua? Hứa Linh Quân phụ thân có được vạn quán gia tài, vì sao còn tại lúc tuổi già lâm vào buồn rầu? Hứa Linh Quân bản nhân chỉ là một tên xa xôi địa khu giáo sư, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác có thể thu lấy được phong phú cùng hạnh phúc, nhưng không có thể hiểu thành. Hứa Linh Quân lựa chọn hướng phía dưới cắm rễ, nhận đến mảnh đất này không ngừng tầm bổ, cho nên mới có thể trở thành một trọn mệnh đầy, hướng lên người. Trần Sảo Sảo đắm chìm trong mục mã nhân mang tới gợi mở trùng, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nàng là cái rất nghiêm túc cô nương, đọc một bản sách hay, liền sẽ cố gắng lĩnh hội trong đó tư tưởng, dùng để phong phú đầu óc của mình, thời khắc nhắc nhở chính mình. Cho đến giờ ăn cơm, Trần Sảo Sảo còn tại dư vị mục mã nhân bên trong tình huống, nghĩ đến trong sách Hứa Linh Quân sẽ có như thế nào tương lai. Thẳng đến Chu Chí Phượng lời nói đem nàng từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Cái này hơn một tháng, Hứa Dược Tân có hay không phát biểu tác phẩm mới a? Chu Chí Phượng bưng bát cơm, không mặn không nhạt mà hỏi thăm. Không biết. Mới ca bên trên một bút tiền thù lao cao, trong thời gian ngắn không đi viết cũng không quan hệ. Trần Sảo Sảo không rõ ràng mẫu thân cha hỏi động cơ, liền ngữ khí bình thản đáp, thực lực tại cái này đi. Người còn nhỏ không hiểu chuyện, cái này kết hôn chi tiêu nhiều chỗ đâu. Tam chuyển một bang, quần áo chăn mền. Bên nào không phải bỏ tiền, chỉ dựa vào cái kia 600 khối chỗ nào đủ. Chu Chí Phượng nói liên miên lại nhảy nói, lại nói ba hắn còn không có khôi phục chức danh, tăng thêm nô yến tiền lương, chỉ đủ một nhà lao tiểu chi tiêu. Ad vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mèn trở với hắn chỉ có thể dựa vào chính mình sắp xếp hôn sự. Lại không tích lũy nhanh lên một chút, phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể kết hôn nha. Ta sợ thời gian kéo đến một dài, ngươi liền đợi không được. Chu Chí Phượng lúc nói chuyện không ngừng quan sát nữ nhi sắc mặt, ý đồ kích phát nàng lo nghĩ. Mặc kệ nó, đừng nói cái gì tam chuyển một bang, không chuyển không bang ta cũng gả. Trần Sảo Sảo hoàn toàn thất vọng, chỉ cần có thể cùng mới ca tại một khối là được. Lần sau cùng mới ca gặp mặt, ta muốn thương lượng với hắn lúc nào thấy phụ mẫu. Chu Chí Phượng mắt thấy một bộ này đối nữ nhi không có hiệu quả, cảm thấy có hơi thất vọng. Dù sao gả không được há, là chính ngươi chịu khổ. Chu Chí Phượng tức giận nói ra, đi phòng bếp rửa chén. Cô nương này, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu, hướng lên gả cái có tiền có thế gia đình không tốt sao? Rửa chén nao trước, Chu Chí Phượng càng nghĩ càng không cao hứng, đều nhanh đem trong tay bát xoát ra hỏa tinh tử. Đêm đó, Chu Chí Phượng vừa nghĩ tới nữ nhi ban ngày đã nói, lật qua lật lại căn bản ngủ không yên. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, nàng đánh thức Trần Thực. Ngươi làm gì? Không ngủ được à? Trần Thực còn buồn ngủ phàn nàn nói, ta ngày mai còn được lớp. Nữ nhi muốn gọi Hứa Dược Tân đến nhà ta, chúng ta ngày mai cùng một chỗ nói một chút nữ nhi. Trong bóng tối, Chu Chí Phượng thanh âm bên trong tràn ngập bất mãn nói, hắn một cái viết đồ vật thu nhập không ổn định, ta cũng không muốn ta nữ nhi đi theo hắn qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Ngươi liền ngủ quan tâm. Trần Thực nhỏ giọng nói lầm bầm, Xảo Xảo có thể thi đậu yến đại, vẫn là toàn thành phố thứ 9 tên, điều này nói rõ nàng đối nhân sinh của mình có năng lực phán đoán. Nói một câu nói thật, nói không chừng nàng tại nhất định vấn đề bên trên đem so với chúng ta còn thấu triệt. Trình độ văn hóa cao, liền không nhận lương à nha. Nàng trung thân đại sự, còn không phải đến nghe ý kiến của chúng ta. Chu Chí Phượng hết sức không phục nói. Được chứ sao? Ngươi tiểu học cao đẳng tốt nghiệp, ta tốt nghiệp trung học, hai ta bình quân trình độ văn hóa liền sơ trung, còn muốn cho sinh viên quyết định. Trần Thực cực kỳ có ít nói, chuyến đi không sợ bị người chê cười. Hắn những lời này, thành công đem mâu thuẫn dẫn tới trên người mình. Ngươi chê ta không học thức đúng không? Lúc trước cưới ta lúc làm sao không ngại? Chu Chí Phượng giận tím mặt, nô ra tay hung hăng bóp ở Trần Thực trên lưng. Ta thật không có ghét bỏ ngươi ý tứ. Vung tay a ngươi. Trần Thực bị độc thủ, đình chỉ kêu thảm cầu xin tha thứ. Trần Thực kỳ thật rất muốn cho Hứa Dược Tân cưới nhà mình nữ nhi, bởi vì hắn không có việc gì cũng yêu chơi chữ. Có cái tác gia làm nữ tế, rất tốt, bình thường còn có thể hướng hắn thỉnh giáo một ít. Chu Chí Phượng ý đồ lôi kéo trượng phu cùng một chỗ phản đối nữ nhi hôn sự kế hoạch, cuối cùng lấy hắn thảm tao độc hại kết thúc. Kế hoạch thất bại, Chu Chí Phượng đành phải trơ mắt nhìn xem Trần Sảo Sảo bưng lấy một bản nhân dân văn học, đi ngũ đạo khẩu tìm Hứa Dược Tân. Chu mạt thời gian, Trần Sảo Sảo dạo bước tại cành lá tươi tốt hàng cây bên đường dưới, thưởng thụ lấy ngày mùa hè gió mát, vì sắp nhìn thấy Hứa Dược Tân mà cao hứng. Nàng bình thường muốn lên khóa, có thể cùng Hứa Dược Tân lúc gặp mặt không nhiều, mỗi lần gặp nhau đều đáng giá mừng rỡ. Trần Sảo Sảo dự định trước cùng Hứa Dược Tân giao lưu vị này mưa xuân viết mục mã nhân lại cùng hắn nói chuyện đi nhà mình thấy chuyện của cha mẹ, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Tấu chương xong, chương 35. Là bạn gái, cũng là mê muội Trần Sảo Sảo ngồi xe tiến về ngũ đạo khẩu đứng lúc, Hứa Dược Tân đang cùng Vương Hữu Nhạc ngồi xổm ở tường bên dưới, thảo luận hắn mở quán cơm kế hoạch. Trong đó Hứa Dược Tân trong tay dẫn theo một chiếc túi to, bên trong chứa Vương Hữu Nhạc mang cho hắn hồ nam gà sông khói. Trên báo chí không phải tại cường điệu sao, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Vương Hữu Nhạc cầm trong tay chiếc đũa dáng dấp nhánh cây nhỏ, ngồi trên mặt đất khoa tay múa chân đạo. Ta dự định trước tìm quán cơm, cho đầu bếp làm đồ để học tập tay nghề, đồng thời hiểu rõ toàn bộ bếp sau là như thế nào vận hành. Cứ như vậy, ta không chỉ có thể tự mình tay cầm mồi tiết kiệm chi phí, hơn nữa nhưng để phòng ngừa tiệm cơm làm lớn sau bị đầu bếp hố. Ngươi cảm thấy như thế nào? Từ bạn thân trong lời nói, Hứa Dược Tân nhìn ra được hắn đối mở quán cơm chuyện này tiến hành qua giải. Mở quán cơm, trong đó rất trọng yếu một môn công khóa chính là quản lý tốt đầu bếp, từ mua thức ăn đến lên nồi nấu đồ ăn, bên trong môn đạo có nhiều lắm, hơi bất lưu thần liền lại biến thành cho đầu bếp làm công. Ngươi nghĩ rất toàn diện. Hứa Dược Tân giúp cho khẳng định nói, có suy nghĩ hay không qua chủ công món gì hệ. Ta dự định học đảm gia đồ ăn. Khi còn bé ta nếm qua một lần, gọi là một cái ăn ngon, làm nhất định có thể phát đại tài. Vương Hữu Nhạc có chút kích động, dùng nhánh cây nhỏ điểm một cái mặt đất đạo. Hứa Dược Tân vô tình dội cho hắn một chậu nước lạnh. Ngươi cảm thấy một bàn địa đạo đảm gia đồ ăn, xài hết bao nhiêu tiền? Mắc như vậy giá cả, có thể có mấy người ăn đến lên. Hứa Dược Tân nghe qua đảm gia món ăn tên tuổi, cái đồ chơi này bản về đến thuộc về quan phủ đồ ăn, cấp bậc cực cao, không phải đại chúng lập nghiệp phù hợp lựa chọn. Chỉ có thả ở đời sau, một số cấp cao vốn riêng đồ ăn mới có thể đưa nó là chủ đánh hạng mục, mặt hướng người giàu có vòng tròn kinh doanh. Đặt tại đầu năm nay, trên đường lại có thể có mấy cái người giàu có. Vương Hữu Nhạc nháy nháy con mắt, bị hỏi đến không rên một tiếng. Xác thực, có đồ vật tốt thì tốt, lại dễ dàng cao siêu quá ít người hiểu, chưa hẳn thích hợp đẩy hướng xã hội. Vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là học món gì? Vương Hữu Nhạc chột dạ thỉnh giáo. Vừa rồi vấn đề lệnh Vương Hữu Nhạc ý thức được, Hứa Dược Tân tại rất nhiều vấn đề bên trên kiến giải, muốn xa cao hơn hắn minh. Tóm lại, hướng Hứa Dược Tân thỉnh giáo là được rồi. Học món cay tứ xuyên. Học được sau đừng ở trong thành phố mở tiệm, đi ven đường bên trên mở, lãng qua đường tài xế sinh ý. Hứa Dược Tân chỉ điểm cho hắn sai lầm đạo, ta sẽ dạy ngươi một món ăn. Đem nguyên một con gà cắt thành gà khối, cùng khoai tây, ớt xanh, hoặc gơ thả cùng một chỗ xào, lại thêm dây lưng mặt. Ngươi theo phương pháp này làm, cam đoan được ăn nên. Vương Hữu Nhạc nghe được món ăn này cách làm, một tay kéo lấy cái cằm nghĩ một lát. Có thể a, lao hứa, thế mà có thể nghĩ ra như bức như vậy đồ ăn. Đi qua một phen suy nghĩ, Vương Hữu Nhạc tay vô đuổi gọi tốt đạo, tài xế lái xe thể lực tiêu hao lớn, khẳng định ưa thích loại này trọng khẩu vị, chống đỡ đói món ăn mặn. Đúng rồi, món ăn này tên gọi là gì? Têu mâm lớn gà. Ngươi phía sau lại học vài món thức ăn, dùng nó làm chủ đánh. Ta tranh thủ trong vòng nửa năm đem phía trước cửa hàng mở ra, về sau liền dựa vào lao hứa ngươi dạy món ăn này. Hai cái bạn thân tràn đầy phấn khởi trò chuyện, thẳng đến Vương Hữu Nhạc mẫu thân gọi hắn về nhà quân đồ. Hứa Dược Tân cũng dự định quay đầu về nhà, lúc này phía trước chuyển đến Trần Sảo Sảo thanh âm, "Mới ca, nhanh tới giúp ta cầm đồ vật." Hứa Dược Tân ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Sảo Sảo người mặc một bộ màu trắng tơ chất nát hoa váy liền áo, trong tay dẫn theo hai đại túi đồ vật hướng bên này đi tới. Đầu hạ ngày nắng chói chang dưới, Trần Sảo Sảo trên mặt bị nóng đến nổi lên đường đỏ, trên trán thấm lấy một tầng mồ hôi dị. Số sợi tóc thoát ly đại bộ đội dán tại nàng trên trán, thở phì phò dáng vẻ lệnh Hứa Dược Tân cảm thấy đau lòng. Mang nhiều đồ như vậy, Hứa Dược Tân đi lên trước từ Trần Sảo Sảo trong tay tiếp nhận cái túi đạo. Trần Sảo Sảo lúc này mới có thể đưa ra tay, lấy ra tay không lụa lau làm trên trán đổ mồ hôi. Có cho ngươi sáng tác dùng giấy viết bản thảo, còn có hoa hạt xương. Hạt vợ dơ tơ, như tựa đề, ải sẽ men Trần Sảo Sảo có chút thở gấp nói. Hứa Dược Tân bị tiếng thở gấp của nàng câu đến hoảng hốt một lần, bất quá rất nhanh liền trở lại hiện thực. Đi lên nói đi, uống nước. Hứa Dược Tân mang theo Trần Sảo Sảo đi vào dạy công nhân viên trước lâu, trở lại trong nhà mình. Người trong nhà đều đang đi học, đi làm, trong phòng không có người khác. Hứa Dược Tân thả đồ tốt, cho Trần Sảo Sảo lấy ra nước ngọt, ống hút, mở ra nắp bình sau lại cho nàng tắm quả táo. Trần Sảo Sảo dùng môi anh đào ngậm lấy ống hút, ngụm nhỏ uống lấy, cái má có chút nâng lên, trên mặt thường đỏ dần dần cởi xuống dưới. Người xem nhân dân văn học tháng 6 săn sao? Hơi chút khôi phục một số, Trần Sảo Sảo lập tức không kịp chờ đợi cùng Hứa Dược Tân nói đến tiểu thuyết, bên trong tờ thứ nhất tiểu thuyết, tiêu mục mã nhân nhưng dễ nhìn. Đúng rồi, tên tác giả chữ kêu Mưa Xuân, cùng người rất giống. Xác định chỉ là rất giống chứ? Có hay không một loại khả năng? Người chờ một chút. Hứa Dược Tân đứng dậy trở lại phòng ngủ, từ giữa bên cạnh xuất ra nhân dân văn học 2 ngày trước gửi cho hắn tháng 6 phần dạng san, phóng tới Trần Sảo Sảo trước mặt trên bàn. Đây là. Trần Sảo Sảo phát hiện Hứa Dược Tân xuất ra bản này tháng 6 san trang bìa cùng chính mình mua không giống, lập tức ý thức được cái gì, nhân dân văn học cho người gửi. Mục mã nhân cũng là người biết. Trần Sảo Sảo cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc này mới bao lâu thời gian a vậy mà có thể liên tục viết ra cao sơn hạ đích hoa hoàn mục mã nhân như vậy đỉnh cấp tác phẩm. Tài hoa hơn người, sáng tác cao sản. Trần Sảo Sảo trong suy nghĩ, Hứa Dược Tân hình tượng đã trở nên càng thêm lóa mắt. Thông minh. Hứa Dược Tân sờ sờ Trần Sảo Sảo đầu đạo, cố ý đưa nàng như tơ lụa thuận hoạt mái tóc màu đen làm loạn, ta hiện tại dẫn ngươi đi bãi chăn thả mai danh nhận tích sống hết đời, có được hay không? Khi hỉ, chỉ cần là ngươi đi đâu đều được. Ngươi có tài như vậy hoa, mỗi ngày quang viết sách cho ta nhìn, ta liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Trần Sảo Sảo ngọt ngào lại hơi mang theo mấy phần ngượng ngùng cười nói, đúng rồi, ta muốn biết, ngươi là tại như thế nào tâm tình dưới viết ra quyển tiểu thuyết này. Đặt tại thường ngày, Hứa Dược Tân chỉ cần đem Trần Sảo Sảo tóc làm loạn, nàng theo thường lệ muốn rất nhỏ kháng nghị một lần. Duy chỉ có hiện tại, đối Hứa Dược Tân bội phục, cùng với đôi tác phẩm nồng hậu dày đặc hứng thú lấn át hết thảy, ngoại trừ Trần Sảo Sảo cái gì đều không để ý tới. Cái này, nói rất dài dòng. Hứa Dược Tân chậm rãi nói ra, vài ngày trước, ta thu đến một vị thanh niên trí thức gửi thư, hắn lúc trước chủ động đem hộ khẩu rời đến nông thôn, dẫn đến hiện tại trở về không được. Ở trong thư, hắn hướng ta biểu đạt to lớn buồn rầu. Ta xem xong tin ý thức được, giống hắn như vậy thanh niên trí thức có rất nhiều. Trong bọn họ không ít người hiện tại phi thường mê mang, đối với cuộc sống tràn ngập hoài nghi. Ta hy vọng bọn hắn có thể từ trên người Hứa Linh Quân thu hoạch được sức mạnh, đem mồ hôi huy sái tại dưới chân trên vùng đất này, từ đó hấp thu chất dinh dưỡng đồng thời cố gắng phản hồi nàng. Vị kia thanh niên trí thức là nhân dân văn học độc giả, ta tin tưởng hắn nhìn thấy bộ tiểu thuyết này, tâm cảnh sẽ có cải biến. Hấp thu, phản hồi. Trần Sảo Sảo nghe được hai chữ này, không khỏi nỉ non nói. Hứa Dược Tân không có quấy rầy Trần Sảo Sảo, lặng lặng đợi nàng suy nghĩ hoàn tất. Ta còn có một vấn đề. Lĩnh hội xong Hứa Dược Tân lời nói, Trần Sảo Sảo lần nữa thỉnh giáo, đem Hứa Linh Quân gặp phải lựa chọn thiết trí vì lưu lại, hoặc là xuất ngoại, đây cũng là căn cứ vào như thế nào cân nhắc. Đây là kết hợp chúng ta xã hội hiện nay tình thế biến hóa, làm ra tình huống an bài. Nói đến đây, Hứa Linh Quân ngữ khí trở nên thâm trầm đứng lên, biên giới hướng ra phía ngoài mở ra, hướng tới nước ngoài thế gian phồn hoa người, hội càng lúc càng nhiều. Ta nghĩ, làm có một ngày xuất ngoại định cư, hoặc là du học không về trở thành rất nhiều người, đặc biệt là phần tử trí thức có thể chọn hạng lúc, Hứa Linh Quân làm ra lựa chọn sẽ càng nổi bật đưa ra xã hội giá trị. Thấu chương xong, chương 36. ta duy trì Dược Tân, ngươi xem đó mà làm xuất ngoại chính sách về sau sẽ thả mở. Trần Sảo Sảo cảm thấy mới mẻ mà hỏi thăm. Trước mắt trên xã hội chỉ có Hoa Kiều đầu nhập vào thân hữu, bởi vì công vụ xuất ngoại, cùng với số lượng cực ít do nhà nước cử du học cái này mấy loại cách cảnh phương thức. Xuất ngoại, đối tuyệt đại đa số người mà nói là cái cực kỳ xa xôi từ ngữ. Không sai, tiếp qua mấy năm xuất ngoại hội càng ngày càng dễ dàng. Bởi vì tư xuất ngoại, người ra nước ngoài học bùng ra, do nhà nước cử du học danh ngạch gia tăng, là tương lai đại xu thế. Hứa Dược Tân ngữ khí chắc chắn đạo, đến lúc đó, một số người tại đứng trước phải chăng trở về lựa chọn lúc, có lẽ sẽ nhớ tới Hứa Linh Quân. Trần Sảo Sảo đối Hứa Dược Tân dự phán rất là tin phục. Ở trong mắt nàng, Hứa Dược Tân là cái rất có thấy xa, am hiểu nắm chắc xã biết biến hóa xu thế người. Xác thực, ta không cho rằng lưu ở bên kia có gì tốt. Trần Sảo Sảo nhận đồng nói, tỉ như ta học chính là tiếng Trung, thật đi nước ngoài lại có thể làm cái gì? Ở trong nước ta có thể đi vào cơ quan, đi xí nghiệp, chẳng lẽ lại đi nước ngoài cho người ta dựa trên bát? Hứa Dược Tân nghe được Trần Sảo Sảo lời nói về sau, cảm giác rất có ý tứ. Đừng nói, lại sau này mấy năm thật là có người để đó giáo sư đại học không thích đáng, chạy ra ngoại quốc sửa xe dựa trên bát. Bạn gái mình thật sự là rất có tuệ nhãn, một lần liền nhìn ra vấn đề bản chất. Quốc gia sau này hội tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Phân tử trí thức, nhân viên nghiên cứu khoa học phạm là nguyện ý lưu lại, dù là chỉ là làm từng bước làm việc, ích lợi cũng sẽ mười phần khả quan. Nhưng nguyện ý đi giới chính trị phân đấu, càng là có cơ hội thu hoạch được trời cao biển rộng nhân sinh. Đương nhiên, trời cao biển rộng tiền đề là nguyện ý đắm chìm xuống dưới, giống Hứa Linh Quân một dạng cùng mảnh đất này chặt chẽ tương liên. Hứa Dược Tân vô tình hay cố ý để điểm bạn gái đạo. Đã Trần Sảo Sảo nói qua muốn tiến vào chính đảng cơ quan làm việc, vậy liền đề điểm nàng một lần, hướng nàng lộ ra sau này phiên bản biến động xu thế. Tiến kinh đại học 78 giới ngành trung văn, ở trường lúc tức có được trong biển thực tập kinh lịch, lại tích lũy một số cơ sở kinh nghiệm làm việc. Vương Tạc thêm 4 cái hay, nói cho ta biết tại sao thua. Trần Sảo Sảo nghe xong rất có cảm ngộ. Tựa như tác gia yêu cầu hái như gió, nếu như có thể có được cơ sở kinh nghiệm, như vậy tại cơ quan làm việc liền sẽ càng thêm như cá gặp nước, đúng không? Trần Sảo Sảo hướng Hứa Dược Tân tìm kiếm xác nhận nói. Chính là cái này ý tứ. Hứa Dược Tân đối bạn gái ngộ tính cảm thấy rất hài lòng, tại nàng kiều nộn đánh nhuận trên mặt nhẹ ấn vào đạo, thời điểm không còn sớm, ăn cơm đi. Một trận nồi bát bầu buồn tiếng vang về sau, bốn đạo đồ ăn tươi hương ra lò. Hứa Dược Tân nếm được đi ra, Trần Sảo Sảo tay nghề so với lần trước lại có rõ rệt tiến bộ. Có chút kỳ quái là, bản thân nàng thoạt nhìn có chút không yên lòng, không thế nào động đũa, chỉ là ngụm nhỏ đảo lấy cơm. Ăn ngon thật, ngươi làm sao không ăn? Hứa Dược Tân cho Trần Sảo Sảo kẹp lên một đoạn cá hố, quan tâm vấn đạo, thân thể không thoải mái. Không, không có không thoải mái. Trần Sảo Sảo lắc lắc đầu nói, giống như là tích chữ cái gì tâm sự. Thân thể không có tâm bệnh, cái kia chính là tư tưởng bên trên gặp phải phiền toái. Hứa Dược Tân trêu ghẹo nói, tục ngữ nói ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Phúc, ngươi thật là hài hước. Trần Sảo Sảo bị chọc cho nở nụ cười, nghịch ngợm hướng Hứa Dược Tân nháy mắt, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có muốn hay không đi nhà ta? Nghĩ a, đương nhiên muốn. Hứa Dược Tân vô ý thức phản ứng đạo, đến làm cho cha mẹ ngươi nhìn thấy, nữ nhi bọn họ chọn lấy cái như thế nào con dễ tốt, còn khen bên trên chính mình. Trần Sảo Sảo lườm hắn một cái, phát ra giận trách. Vậy ta nhà nếu là có người đối ngươi có ý kiến, ngươi làm sao bây giờ? Ai đối ta có ý kiến? Hạt vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn Hứa Dược Tân bình tĩnh mà hỏi thăm. Dù sao mặc kệ người Trần gia là ý tưởng gì, hắn là nhất định phải đem Trần Sảo Sảo cưới được tay. Mẹ ta, nàng một mực không đại đồng ý ta cùng ngươi tại cùng một chỗ. Trần Sảo Sảo giả trang ra một bộ u buồn dáng vẻ nói ra, ngươi nói nên làm cái gì a? Một đã nói rồi, dẫn ngươi đi bãi chăn thả, mai danh nhận tích sống hết đời. Hứa Dược Tân nâng lên cánh tay, nắm ở Trần Sảo Sảo vai đạo, ngươi không phải đáp ứng. Chỉ toàn nói lại nhại. Trần Sảo Sảo nhịn cười bay Hứa Dược Tân một cái nói, tiếp lấy tiến đến hắn bên hai, thanh âm mềm nhu thổ khí như lan, mẹ ta đầu kia, ta sẽ giải quyết. Ngươi có cao hứng hay không? Nhà ta Sảo Sảo chính là lợi hại. Hứa Dược Tân bóp một thanh mũi quỳnh của nàng đạo, ta hậu thiên bên trên nhà ngươi, như thế nào? Ừ, ta buổi sáng xin phép nghỉ. Trần Sảo Sảo tựa ở Hứa Dược Tân đầu vai, nhắm mắt lại một mặt hạnh phúc đáp ứng nói. Đêm đó, Trần gia. Trần Sảo Sảo thừa dịp phụ thân cùng tỷ tỷ ở đây, ở phòng khách cùng Chu Chí Phượng ước pháp tam trường. Mẹ, mới ca hậu thiên buổi sáng đến nhà ta, ngươi đến lúc đó nhất định phải ở đây. Ngươi nếu là trong lòng không vui, có thể ít nói chuyện, nhưng không thể nói lời khó nghe, cũng không thể vung sắc mặt. Còn có, đừng quên làm đến mấy cái thức ăn ngon, mới ca là nhà chúng ta khách nhân trọng yếu. Chậm chế hắn, chuyển đi ngươi cũng mất mặt. Bên bàn, Trần Sảo Sảo đếm thử bắt trước tỷ tỷ và mẫu thân liên hệ lúc cường thế tư thái, nghiêm trang cùng mẫu thân thương lượng. Chu Chí Phượng năm ngoái vừa về thành lúc, không ít thúc qua Trần Nghệ Tuyết lấy chồng, Trần Nghệ Tuyết chính là dùng như vậy thương lượng phương thức, kêu Chu Chí Phượng đến mấy lần lợi hại. Từ đó về sau, Chu Chí Phượng liền đã có kinh nghiệm. Trần Nghệ Tuyết chỉ cần nhàn nhạt một câu, thậm chí chỉ là một ánh mắt, nàng liền sẽ biết điều im lặng. Nghe được nữ nhi yêu cầu, Chu Chí Phượng hầm hừ không nói chuyện, ánh mắt bên trong tràn ngập không vui. Trần Thực cẩn thận từng ly từng tí dùng cánh tay đụng chút Chu Chí Phượng, ta nhìn có thể đáp ứng nữ nhi yêu cầu. Tiểu Hứa đứa nhỏ này, thật không tệ. Nữ nhi yêu cầu cũng không quá đáng. Các ngươi hỏi ta làm gì? Đều không để ý ý kiến của ta, còn đối ta sách nhiều như vậy yêu cầu. Chu Chí Phượng đảo mí mắt, con mắt hướng phía thiên hoa bản đạo. Trần Sảo Sảo không cách nào. Trần Sảo Sảo kỳ thật liền bắt đầu cái kia tam bản phủ, giống như vậy cục diện lâm vào giằng co về sau, nàng cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Trong ấn tượng của nàng, trước kia tỷ tỷ chỉ cần lộ ra thái độ như vậy, mẫu thân liền nhất định sẽ thỏa hiệp. vì cái gì đến phiên nàng liền không dùng được rồi? Hết lần này tới lần khác nàng ban ngày còn ngay trước mặt Hứa Dược Tân khoe khoang khoác lác, nói có thể giải quyết mẫu thân bên này. Nếu là hắn tới cửa ngày ấy, phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy, lại nên làm thế nào cho phải? Trần Sảo Sảo cảm thấy rất gấp, dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Trần Nghệ Tuyết. Trần Nghệ Tuyết phát giác được muội muội xin giúp đỡ, hơi chút dương hạ miệng sừng. Ta không nơi đối tượng, ngươi suốt ngày thúc. Sảo Sảo nơi đối tượng, ngươi không đồng ý. Trần Nghệ Tuyết chuyển hướng Chu Chí Phượng, trên mặt lạnh lùng như băng đạo, ngươi có phải hay không liền sẽ giày vò chúng ta? Ai, Tuyết Tuyết, ta không phải ý tứ kia. Chu Chí Phượng đội vàng tầm kinh đạm chiến hướng đại nữ nhi giải thích nói, còn gọi lên nhũ danh của nàng ý đồ thân cận, không lấy chồng không được, chỗ gả không phải người đương nhiên cũng không được. Phiền đến muốn mạng. Trần Nghệ Tuyết xinh đẹp pho tượng trên mặt hiện hiện không kiên nhẫn đạo, dù sao ta duy trì Sảo Sảo, ngươi xem đó mà làm. Hậu thiên ta xin phép nghỉ ở nhà, chờ Dược Tân tới. Tấu chương xong, chương 37. Nàng nhân vật chuyển đổi có chút nhanh a, người hung ác không nói nhiều. Trần Nghệ Tuyết nói xong những lời này liền đứng người lên, không để ý Chu Chí Phượng phản ứng đi hướng phòng ngủ. Chu Chí Phượng thở mạnh cũng không dám, đợi nàng đóng lại cửa phòng ngủ mới dám nhỏ giọng thầm thì, một cái so với một cái không nghe lời. Tốt, ta coi ngươi đáp ứng. Trần Sảo Sảo học tỉ tỉ dáng vẻ, ngữ khí lanh đạm đạo, cũng trở về phòng. Trên thực tế, giờ phút này dùng khoái hoạt hai chữ đã không đủ để hình dung tâm tình của nàng. Đợi đến trời tối người yên lúc, nàng tựa như một cái khoái hoạt chim nhỏ, bay vào tỉ tỉ gian phòng. Trần Nghệ Tuyết giờ phút này chính mặc một thân màu đen liên y váy ngủ, đối tấm gương tháo dỡ châm gài tóc, nghe được nàng động tĩnh sau cũng không quay đầu một lần, đừng thả con muỗi tiến đến. Ai? Trần Sảo Sảo đáp ứng một tiếng, quay đầu mang lên cửa phòng ngủ, nhanh như chớp chạy đến tỉ tỉ bên cạnh, tay khoác lên bả vai nàng bên trên, "Tỉ, đêm nay ngươi lập công lớn, cả nhà trên dưới ta nhất phụ ngươi. Có chuyện mau nói, buổi sáng ngày mai còn phải tập luyện." Trần Nghệ Tuyết buông xuống châm gài tóc, tùy ý một sợi tóc xanh rũ xuống hoa nhường nguyện thẹn gương mặt bên trên, so sánh với bình thường ngược lại thêm mấy phần mỹ cảm. "Ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề a." Vì cái gì ngươi như thế cùng mẹ nói chuyện liền còn dùng, ta học ngươi lúc liền không dùng được. Trần Sảo Sảo bang tỉ tỉ xử lý rỡ sạch châm gài tóc hơi có vẻ đầu tóc rối bời, khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi nếu một người nuôi qua cả nhà nhiều năm, nàng cũng sợ ngươi. Trần Nghệ Tuyết đem phỉ thúy châm gài tóc để vào trang điểm hộp, nhàn nhạt nói. Vậy ta không phải cũng thi đậu yến đại rồi. Trần Sảo Sảo hơi có mấy phần không phục nói, đương nhiên loại này không phục là châm đối với mẫu thân, không phải nhằm vào tỉ tỉ. Ngươi vẫn không hiểu. Trần Nghệ Tuyết nhẫn mại tính tình dạy bảo đạo, mẹ ta trên bản chất liền một nội trợ, nàng có thể minh bạch yến đại phân lượng. Thế giới quan của nàng chính là tại chợ bán thức ăn, trong ngõ hẻm hình thành. Ta cái này tính tình, một nửa là nàng bước đi ra. Bởi vì ta từ nhỏ đã phát hiện, cùng với nàng giảng đạo lý, không dùng. Trần Sảo Sảo đã hiểu. Vẫn là ngươi có trí tuệ. Trần Sảo Sảo xoa Trần Nghệ Tuyết bả vai, tiến đến khuôn mặt nàng bên cạnh đạo, đấm bóp cho ngươi sẽ, vương lòng một chút. Ngươi giúp ta đem khung nhạc thu thập xong là được. Trần Nghệ Tuyết miễn cưỡng nói ra, ta mệt mỏi một ngày, lười nhắc động. Được, không có vấn đề. Trần Sảo Sảo tay chân lanh lẹ thay nàng sửa sang lại nhạc phổ. Ai? Khi thấy khung nhạc bên trên viết tại hy vọng đồng ruộng bên trên tiêu đề lúc, Trần Sảo Sảo trong lòng không khỏi vui lên, bật cười. Một gian khác trong phòng ngủ, Trần Thực cũng thật cao hứng. Ngày mai liền có thể nhìn thấy Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một văn tác giả, trọng yếu nhất là đối phương vẫn là lấy sắp là con rể về mặt thân phận môn bái phòng. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng nhường một vị văn học kẻ yêu thích cảm thấy hưng phấn. Trần Thực nằm trên bàn, cuối cùng suốt đời văn học tố dưỡng viết lên hiện đại thơ, hy vọng ngày mai có thể được đến Hứa Dược Tân chỉ điểm. Hai ngày sau, Hứa Dược Tân dẫn theo lễ gặp mặt, xuất phát tiến về Trần gia. Lễ gặp mặt phẩm loại phong phú, có thông thường rượu thuốc lá lá trà, còn có quả phỉ, hạch đào, nấm đầu khỉ chờ lâm sản. Đây đều là Hứa Dược Tân từ thổ đặc sản cửa hàng mua được Đông Bắc lâm sản, thuần tự nhiên nguyên sinh thái. Trần Sảo Sảo nhà dưới ánh mặt trời đông tam hoàn, hậu thế kinh thành đông bộ cờ bờ giờ. Dưới mắt, nơi này vẫn là khu công nghiệp, lấy Hoa Bắc nông nghiệp máy móc tổng xưởng, Bắc Hơi làm hệ tâm, tạo thành khổng lồ nhà máy căn cứ mang. Xe taxi chở Hứa Dược Tân, tại từng tòa phun trào ra khói trắng nhà máy ở giữa xuyên thẳng qua, ngoài cửa sổ xe khắp nơi có thể thấy được đi làm trên đường công nhân. Xe đạp trên ghế ngồi, từng cái tuổi trẻ khuôn mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, trải lấy đầu bóng mặc áo sơ mi, cùng nhân viên tạp vụ nhóm cười cười nói nói, cả con đường đều tràn ngập mạnh mẽ hướng lên sức sống. 1979 năm, quốc gia tuyên bố kết thúc tiếp tục hơn 10 năm tiền lương đông kết chính sách, cho rộng cán bộ lớn công nhân viên chức chứng tuổi, cũng quyết định đánh vỡ bình quân chủ nghĩa, thực hành phân phối theo lao động, khôi phục lương sản phẩm cùng ban thưởng chế độ. Mọi người thấy được sinh hoạt biến tốt hy vọng, mỗi người đều tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ. Xe taxi xuyên qua đám người, tại nhà máy ở giữa trên đường 7 lần quật 8 lần rẽ, cuối cùng tiến vào khu gia quyến. Hứa Dược Tân đưa cho tài xế 3 khối 6 mao tiền tiền xe, từ phía sau chuẩn bị toa lấy ra lễ gặp mặt, bộ pháp nhẹ nhàng hướng Trần Sảo Sảo nhà đi đến. Không đi ra bao xa, hắn đã nhìn thấy tại cư dân dưới lầu trương vọng chờ đợi Trần Sảo Sảo. Hôm nay Trần Sảo Sảo người mặc tay áo ngắn cùng đến gối quần đùi, một bộ nhà ở thiếu nữ cách ăn mặc, lộ ra thanh xuân tịnh lệ. "Sảo Sảo." "Ai?" Hứa Dược Tân hô một tiếng, Trần Sảo Sảo lập tức hoan thiên hỉ địa chạy tới. "Adverter, như tự đề, ai sẽ men mất quá." Chờ thấy rõ Hứa Dược Tân trong tay sách lễ vật, nàng liền có chút không mở ra tâm. Mua đồ vật đắt như vậy làm gì? Cái này cũng đều là tiền của chúng ta. Trần Sảo Sảo một mặt nhức nhối phàn nàn nói, dùng nhiều một phần, về sau chúng ta kết hôn liền thiếu một phần tiền. Con rể mới tới cửa, tất yếu. Hứa Dược Tân cười trấn an nói, cảm thấy thật cao hứng. Còn không có thấy phụ mẫu, liền bắt đầu đứng tại sau này tiểu gia đình góc độ bên trên cân nhắc vấn đề. Nhân vật chuyển đổi rất vượt mức quy định a. Trần Sảo Sảo giúp hắn cầm lên một túi lâm sản, hai người cùng lên một loạt gia trúc lâu. Trần gia chỗ gia trúc lâu so với Hứa Dược Tân nhà dạy công nhân viên trước lâu mật độ cao. Bởi vì nhà máy công nhân viên trước số lượng nhiều, không xây cất mật một số phòng ở không đủ phân. Đi đến lầu 5 lúc, Trần Sảo Sảo đẩy ra một cái hở khép cửa phòng, nhìn, là ai tới rồi? Phòng trong phòng khách, Trần Thực Chính phục trên bàn múa bút thành văn, nghe được thanh âm sau ngẩng đầu, lập tức gác lại bút nhiệt tình chào đón, "Tiểu Hứa, hoan nghênh hoan nghênh, chúng ta một nhà đều ngóng trông người qua đây." "Thúc thúc tốt, đã lâu không gặp, ngài lên cân." Hứa Dược Tân buông xuống lâm sản, trên mặt nụ cười hướng Trần Thực vẫn an đạo. Đầu năm nay nói một người mập, tuyệt đối là dầu củ là thức tán dương. "Ha ha, khả năng gần nhất ăn ngon." Quả nhiên, Trần Thực cao hứng nói ra, nhanh ngồi xuống, uống chén nước. "Ta bình thường yêu viết ít đồ, bây giờ gặp được ngươi vị này nổi danh tác gia, đợi chút nữa còn phải hướng ngươi thỉnh giáo." Trần Thực lời nói ở giữa không chút nào che giấu chính mình sùng bái chi tình, bởi vì gặp được trong suy nghĩ thần tượng đặc biệt đừng kích động. "Không dám nhận, thực sự không dám nhận." Hứa Dược Tân tay vịn chén trà, ngữ khí khiêm tốn đạo. Ngay tại Trần Thực châm trà lúc, gần bên trong một căn phòng ngủ môn trước hết nhất đẩy ra, Trần Nghệ Tuyết từ giữa bên cạnh chậm rãi đi ra. "Dược Tân ngươi tốt, ta mới vừa rồi còn đang luyện tập ngươi viết ca." Trần Nghệ Tuyết đi lên trước, hữu hảo chào hỏi. Nàng cùng Trần Sảo Sảo giống nhau là nhà ở cách ăn mặc, bất quá tại hoàn mỹ dáng người tỷ lệ ra chỉ dưới, vẫn khó nén quanh thân trang nhã khí chất. "Tập luyện đến ra sao?" Hứa Dược Tân quan tâm nói. "Hiệu quả rất tốt, liền chờ tháng 7 diễn xuất." Trần Nghệ Tuyết cười yếu ớt đạo, trong con ngươi tràn ngập lòng tin, "Cuối cùng, vẫn là dựa vào ngươi viết tốt ca." "Chỗ nào?" "Tốt ca cũng cần ngươi dạng này xuất sắc ca sĩ đi biểu diễn." Hai người đối thoại ở giữa, phòng bếp đầu kia truyền đến một trận tiếng mở cửa. "Tiểu Hứa, tới a." Chu Chí Phượng buộc lên tạp dề, đứng tại cửa phòng bếp chào hỏi, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. "Ừm, a di mạnh khỏe." Hứa Dược Tân ánh mắt nhìn đi qua, hướng nàng ân cần thăm hỏi đạo. "Các ngươi trước chuyện vẫn đi, ta đi nhặt rau." Chu Chí Phượng vừa mới dứt lời liền tiệm trở về phòng bếp, xem ra là liền cũng không thèm nhiều lời vài câu. "Cũng tốt, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ." Hứa Dược Tân nghĩ thầm, lúc này Trần Thực đã hưng thú rạc rào cùng hắn nói đến gần nhất nổi tiếng tiểu thuyết. "Cái này hai kỳ nhân dân văn học, nội dung đặc biệt phân khích. Ngươi biết cái kia bộ Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn làm cho người đọc trăm lần cũng không chán. Một trận này mà, chúng ta đơn vị người đi làm lúc cũng đang thảo luận nó." Trần Thực bưng lấy chén trà, say sưa ngon lành thắng dương, "Tiểu Hứa, ngươi là quốc gia chúng ta văn đàn một ngôi sao mới." "Thúc thúc quá khen, ta đường phải đi còn rất dài." "Quá khiêm nhường ngươi." "Đúng, ngươi tại viết xuống bộ này làm cho người xem qua khó quên tiểu trước khi nói, hết thể xử lý qua bao lâu thời gian văn nghệ sáng tác a?" Tại Trần Thực trong tưởng tượng, có thể viết ra như vậy một bộ có hy vọng trở thành kinh điển tác phẩm, tác giả nhất định có được phong phú sáng tác kinh nghiệm, tối thiểu đến có cái 7-8 năm sáng tác tuổi tác a. Không đợi Hứa Dược Tân trả lời, Trần Sảo Sảo ở một bên chen vào nói, "Cha ngươi suy nghĩ nhiều, đây là mới ca bộ thứ nhất tác phẩm văn học." "Cái gì? Bộ thứ nhất?" Trần Thực cảm thấy mở rộng tầm mắt, ánh mắt rời về phía Hứa Dược Tân, "Tiểu Hứa, trước ngươi thật không có viết qua thư?" "Đúng, tựa như Sảo Sảo nói như vậy, núi cao là ta lần đầu xử lý sáng tác thành quả. Lúc ấy ta từ mỏ than từ chức về nhà, hoa thời gian nửa tháng viết ra bộ tiểu thuyết này." Tại chuẩn nhạc phụ ánh mắt khiếp sợ chung, Hứa Dược Tân bình tĩnh hồi đáp. Thấu chương xong, chương 38. Nhạc phụ đại nhân ở trên. Lần đầu sáng tác, nửa tháng viết ra một bộ hiện tượng cấp tiểu thuyết vừa. Tại sắp là con rể trên thân, Trần Thực thấy được cái gì gọi là thiên phú. Nếu không phải chính hai nghe thấy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có loại sự tình này. Mà lại vừa nghĩ tới chính mình dốc lòng nghiên cứu văn học hơn 20 năm, chỉ ở mỗ ra nhà máy báo lên phát biểu qua một thiên thơ ca. Trần Thực nội tâm tiếp nhận một vạn điểm bạo kích. Tiểu Hứa thật sự là lợi hại, vừa mới bước vào văn đàn, liền trở thành đại tác gia. Trần Thực tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, vội vàng từ trên bàn cầm lấy vừa dựa bản sáng tác thành quả, trên mặt dáng tươi cười đưa cho Hứa Dược Tân, "Ngươi có thể hay không mang ta xem một chút cái này mấy bài thơ viết như thế nào? Có hay không những địa phương nào yêu cầu cải tiến? Cha vợ là cái kẻ yêu thích." Hứa Dược Tân đã tiếp nhận Trần Thực đưa tới giấy viết bản thảo, đơn giản quét hai hàng. "Ân, không thể nói viết chính lệnh, chỉ có thể nói còn có cự tiến bộ lớn không gian. Nếu như nhất định phải nói đề nghị đổi chỗ nào, cái kia tốt nhất vẫn là toàn bộ viết lại. Vấn đề chỉ ở tại, như vậy nói có đúng hay không có chút quá đau đớn hắn. Cha, người ta mới ca là viết tiểu thuyết, ngươi viết là thơ, cùng người ta căn bản không đáp đọt kiêng." Trần Sảo Sảo minh bạch cha là cái gì trình độ, vì ngăn ngừa Hứa Dược Tân khó xử, không đợi hắn trả lời liền miệng mai đạo, "Ngươi thật muốn biết thơ viết như thế nào, ngày mai ta đưa đến hệ bên trong, tìm mấy vị lao sư hỏi một chút liền biết. Thơ văn không phân biệt. Chúng ta có một vị đại tác gia ở trước mắt, làm gì bỏ gần tìm xa." Trần Thực cười khoát tay một cái nói, còn không có ý thức được nữa nhi nghĩ biểu đạt chính là cái gì. "Cái này, thúc thúc, ngài biết." "Phi thường tốt." Ngay tại hai người tranh luận thời khắc, Hứa Dược Tân buông xuống giấy viết bản thảo, gian nan ngẩng đầu đạo, "Tốt đến cao siêu quá ít người hiểu, rất nhiều người khả năng khó mà lĩnh hội tới hào diệu bên trong, càng chưa nói tới thưởng thức. Cố lên, tin tưởng ngài có thể trở thành một đời thi nhân." Trần Thực lập tức có một loại tìm được chi âm cảm giác. Xử lý sáng tác hơn 20 năm, cho tới bây giờ chỉ có người nói hắn viết thơ hỏng, còn không người giống Hứa Dược Tân cao như vậy độ tán thành hắn. "Ta đã nói rồi, lần trước ta cho tạp chí gửi bản thảo, đối phương cho ta tất cả lui về tới." Trần Thực bố mạnh mùi đạo, "Ta lại nhiều ném mấy lần, hẳn là có thể gặp được giống như ngươi tuệ nhãn biết châu biên tập. Sau này ta muốn bao nhiêu hướng ngươi thỉnh giáo, hy vọng ngươi có thể không tiếc chỉ điểm." Hứa Dược Tân có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể giới cười không ngừng gật đầu. Trầm mặc, bảo trì nụ cười, ánh mắt lễ phép. Đây là một đợt ép cuối cùng. Người ta bệ bộn nhiều việc, chưa chắc có thời gian trò chuyện ngươi thơ. Trần Sảo Sảo kịp thời vì Hứa Dược Tân giải bày nói, ngươi thật muốn tiến bộ, liền gia nhập mấy cái thơ ca loại tổ chức, nhìn xem người ta là thế nào biết. Khẳng định so với ngươi nhắm mắt làm liều tiến bộ lớn. Ta biết. Adverter, như tựa đề, Hải Sẽ Men Trần Thực Chính Sử tại bị Hứa Dược Tân khen sau lâng lâng trùng, căn bản không chú ý nghe lời của nàng. Đúng rồi tiểu Hứa à, nhà ta Sảo Sảo về sau liền giao phó cho ngươi. Nàng ở nhà bị làm hư, sau này nếu là có mâu thuẫn, hy vọng ngươi không nên tức giận, nói cho ta biết cùng với nàng mẹ là được, chúng ta hội hảo hảo giáo dục nàng. A cái này, chính mình còn không nói gì, cha vợ trước hết chủ động tỏ thái độ. Tiết tấu có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Không chỉ có Hứa Dược Tân chưa kịp phản ứng, liền Trần Sảo Sảo cũng trợn mắt hốt mồm, cha thế mà như thế quả quyết. Một điểm lễ nghi phiền phức đều không có, trực tiếp tiến hành đến một bước cuối cùng. Ngay tại Trần Sảo Sảo còn không có náo minh bạch lúc, Hứa Dược Tân đã đi đầu lấy lại tinh thần, làm ra tỏ thái độ. Sảo Sảo nàng là cái đặc biệt hiểu chuyện, đặc biệt ôn nhu nữ hài tử, có thể lấy được nàng ta rất thỏa mãn. Ngài yên tâm, đời ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đãi nàng, không gọi nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Cũng cảm tạ nhà các ngươi bồi dưỡng được tốt như vậy cô nương, để cho ta có thể gặp phải nàng. Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Hứa Dược Tân một lời nói giảng được giọt nước không lọt, đem các mặt đều chiếu cố đến. Trần Thực nghe được Long Nhan cực kỳ vui mừng, cao hứng trình độ không thua gì vừa rồi thơ văn nhận đến khẳng định một khắc này. Các ngươi gặp nhau là một trận duyên phận, không có ngươi kịp thời xuất thủ cứu rút, Sảo Sảo nàng có lẽ liền. Trần Thực có chút cảm khái nói, hướng phòng bếp gào to một cúng họng, khí thế phi thường ra môn, đến vượng, hiện tại liền làm đồ ăn, sớm một chút ăn cơm trưa. Hứa Dược Tân hôm nay đến nhà trước, Trần Thực từng cùng Chu Chí Phượng ước pháp tam trường, bình thường hắn mất ước điểm còn chưa tính, hôm nay nữ nhi đối tượng tới, nhất định phải cho hắn mặt mũi. Phân phó xong Chu Chí Phượng, Trần Thực tiếp tục hứng thú nói chuyện mười phần cùng Hứa Dược Tân trò chuyện văn học. Cái này đồng thời nhân dân văn học bên trên, có một thiên tiểu thuyết cũng phi thường xuất sắc. Ta đọc sau cảm giác cùng Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn tương xứng. Tiểu thuyết kêu Mục Mã Nhân giảng là nhân vật chính Hứa Linh Quân bị trao quyền cho cấp dưới đến bãi chăn thả hậu nhân sinh trầm động chập trùng kinh lịch, tình huống cảm động sâu vô cùng, làm cho người đọc sau lâm vào trầm tư. Trần Thực thao thao bất tuyệt đạo, lúc nói chuyện trong đầu đều là Mục Mã Nhân tình huống, ta đoán, bộ tiểu thuyết này tác giả nhất định là cái trải qua rất nhiều, tư tưởng phi thường khắc sâu người. Ta nghe thấy đoàn văn công người thường xuyên thảo luận bộ tiểu thuyết này, hôm qua cũng nhìn. Một mực lo liệu im lặng là Vàng Trần Nghệ Tuyết, tại nâng lên Mục Mã Nhân lúc cũng mở miệng, tình huống xác thực trầm động chập trùng, đem ta thấy vào mê, liền ăn cơm buổi trưa đều quên. Trước kia ta một mực tại suy nghĩ, hạng người gì sinh mới tính là chân chính tự do. Xem hết Mục Mã Nhân sau ta cảm thấy, giống Hứa Linh Quân như thế hiến thân cho yêu quý sự nghiệp, không vì thế tục danh lợi mê hoặc, liền là chân chính tự do. Dược Tân ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Dược Tân cười cười không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh Trần Sảo Sảo, trông thấy nàng chính đang cười trộm. Cùng Hứa Dược Tân ánh mắt đối đầu về sau, nàng minh bạch chính mình nên làm những gì. Kỳ thật, Mục Mã Nhân cũng là mới ca biết. Mưa Xuân cũng là bút danh của hắn. Trần Sảo Sảo vì phụ thân, thị tỷ công bố đáp án đạo. Ta ở đây thay hắn cảm tạ các ngươi duy trì. Nói xong, nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, quan sát Trần Thực cùng Trần Nghệ Tuyết biểu lộ. Chỉ thấy Trần Thực trên mặt hiện ra sợ hãi thán phục, Trần Nghệ Tuyết cũng có chút mở ra môi đỏ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Dược Tân. Tấu chương xong, chương 39. Nhiệt tiêu thêm ấn, Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn triệt để phát hỏa. Bình thường luyện tập một ca khúc đều phải tiêu tốn 2 tháng. Trần Nghệ Tuyết ngạc nhiên thời khắc, ngữ khí cảm thán nói, từ núi cao đến Mục Mã Nhân ngươi mới dùng bao lâu? Hơn nữa thiên tiên đều là được hoan nghênh tác phẩm xuất sắc. Chúng ta đoàn văn công thường ngày nói chuyện trời đất chủ đề đã bị tiểu thuyết của ngươi nhận đầu. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Chu Chí Phượng đem thức ăn bưng đến trên bàn. 4 đồ ăn một chén canh, 2 mặn 2 chay, đặt ở đầu năm nay thuộc về phong phú cấp bậc, trên bàn còn có bình mới mở đầu khúc. Ăn, đều động đũa a tiểu Hứa ngươi, nhưng ngàn bạn nhưng khách khí. Trần Thực cầm lấy bữa, phát động hiệu triệu đạo. Trần Sảo Sảo thì làm Hứa Dược Tân múc một chén canh. Ta phải kiếm tiền nuôi gia đình a. Hứa Dược Tân từ bạn gái trong tay tiếp nhận canh, tư thái thẳng thắn đạo, ta nhiều kiếm một số, Sảo Sảo về sau liền sinh hoạt đến dễ chịu một số. Văn học mộng là nhất định phải nhỏ, chỉ là tại tiền tài trước mặt, vẫn là đến về sau thoáng. Mỗi lần cầm tới tay tiền vẫn bút, mới là Hứa Dược Tân tiến lên lớn nhất động lực. Hứa gia nhân đối lời nói của hắn cảm thấy thật cao hứng. Nhìn xem, người ta khắp nơi suy nghĩ cho ngươi. Trần Thực cười ha hả giáo dục Trần Sảo Sảo đạo, ngươi về sau muốn bao nhiêu bảo vệ quan tâm tiểu Hứa. Hắn xử lý sáng tác thời gian bận rộn, có chút trên sinh hoạt sự tình ngươi muốn thay hắn cân nhắc đến. Biết cha, ta một mực đối với hắn rất tốt, mới ca ngươi nói có phải không? Trần Sảo Sảo nói xong hơi sốt ruột lấy tay đụng chút Hứa Dược Tân, ra hiệu hắn vì chính mình chính danh. Hứa Dược Tân còn có thể nói thế nào, đương nhiên là khẳng định Tam Liên A huống chi Trần Sảo Sảo xác thực rất thân mật, đối với hắn rất tốt. Ừm, cái này thúc thúc A Di yên tâm, Sảo Sảo vẫn luôn rất chiếu cố ta. Hứa Dược Tân nghiêm túc nói, có nàng như vậy đối tượng ta rất thỏa mãn. Lúc này, một mực không lớn cùng Hứa Dược Tân nói chuyện Chu Chí Phượng cũng mở miệng. Tiền, ngươi lại dạy đến tiền thù lao rồi. Chu Chí Phượng hai mắt sáng lên nói. Đàm luận khác nàng không hiểu, nói đến tiền nàng nhưng hăng hái. Trần Nghệ Tuyết bất mãn nhìn hướng mẫu thân, cảm thấy biểu hiện của nàng rất thất thố. Ha ha, một điểm nhỏ tiền, không đáng giá nhắc tới. Hứa Dược Tân thản nhiên nói, hắn đối vị này mẹ vợ không có gì ấn tượng tốt, không cần nói thật với nàng. Mẹ, hôm nay cả chua canh trứng phai nhạt. Trần Sảo Sảo kịp thời đổi chủ đề, miễn cho mẫu thân lại hỏi tới, ngươi hâm lại làm một chút đi. Phai nhạt? Không thể nào. Chu Chí Phượng trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng là cùng bình thường một dạng thảm bối. Một lát sau, Chu Chí Phượng bưng một lần nữa đốt qua cà chua canh trứng đi mà phục hồi, trên bàn Hứa Dược Tân cùng Trần Thực đã nói tới hôn sự mấu chốt nhất câu. Lúc nào cưới Trần Sảo Sảo? Ta dự định báo danh tham gia thi đại học, chờ khảo thí kết thúc, ta liền cưới nàng. Hứa Dược Tân đã sớm chuẩn bị nói. Nghe nói năm nay đầu tháng 7 cử hành thi đại học, so với trước năm sớm một số. Trần Sảo Sảo ở một bên nói bổ sung. Chu Chí Phượng nhìn một chút nữ nhi không có lên tiếng âm thanh, nghĩ thầm hắn thi được yến đại sao? Cái kia còn một tháng nữa. Trần Thực lâm vào suy nghĩ đạo, không bao lâu nhẹ gật đầu, ta nhìn thời gian này không có vấn đề. Ngươi dự định ghi danh cái nào trường đại học? Ta thi yến kinh đại học, cùng Sảo Sảo một trường học. Hứa Dược Tân không chút do dự nói, thân là người xuyên biệt, muốn kiểm tra liền thi tốt nhất, yến đại Thanh Hoa 2 chọn 1. Trong hai cái yến đại cách nàng dâu gần, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Tốt, chúc ngươi mã đáo thành công. Trần Thực giơ ly rượu lên, ngữ khí khích lệ nói, mượn ngài cắt luôn. Hứa Dược Tân cùng nhạc phụ chạm cốc, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Sau khi ăn xong, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo, còn có chị vợ, nhạc phụ nói hội thoại, cuối cùng hướng bọn hắn cáo từ. Trần Sảo Sảo buổi chiều có khóa, cùng hắn cùng rời đi nhà. Đơn nguyên lâu bên ngoài dương quang sáng lạ, vạn dặm không mây, gió thổi chính mát mẻ. Ặc vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn Hứa Dược Tân lôi kéo Trần Sảo Sảo xanh thẳm ngọc thủ, tâm tình dị thường thoải mái. Hôm nay lần đầu đến nhà phi thường thành công, kết quả viên mãn. Thỏa mãn sau khi, Hứa Dược Tân tưởng niệm hai câu thơ biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Cố hương nhà gỗ nhỏ, đúa, một bạc thanh thủy, cùng về sau rất nhiều thời gian, rất nhiều cáo biệt, bị ngươi chiếu rọi. Trần Sảo Sảo ý thức được hắn tại đọc thơ về sau, lựa chọn lặng lặng lắng nghe. Muốn cho bài thơ này lên tên là gì? Chờ Hứa Dược Tân niệm xong, Trần Sảo Sảo gãi gãi lòng bàn tay của hắn đạo, liền kêu Tân Nương biết cho ngươi. Hứa Dược Tân nhớ lại một lát sau nói ra, ngữ khí rất là thâm tình. Trần Sảo Sảo xinh đẹp đỏ mặt lên, đem khuôn mặt dán tại trên bả vai hắn không nói gì. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hai người đi xe taxi điều hành điểm trên đường, đi qua một chỗ báo chí đỉnh. Trần Sảo Sảo mắt sắc, một hạ chú ý đến báo chí đỉnh đang bán đơn độc xuất bản Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Nhìn, đang bán sách của ngươi. Chúng ta đi mua một bản làm vật kỷ niệm. Trần Sảo Sảo hứng thú bừng bừng lôi kéo Hứa Dược Tân tay đạo, chạy chậm đến đỉnh phía trước, cho ta cầm một bản núi cao. Đi qua hơn một tháng rộng khắp truyền bá, mọi người đã ngầm thừa nhận núi cao vì bộ tiểu thuyết này danh hiệu, nhắc lên cái tên này không ai sẽ nghĩ lên khác. Ba sừng tiền một bản. Báo chí đỉnh lao thái thái đem thư giao cho Trần Sảo Sảo, cười híp mắt nói ra, các ngươi vận khí tốt, đây là một cuốn cuối cùng. Hứa Dược Tân lúc này nhớ ra cái gì đó. Đại nương, xin hỏi quyển sách này từ kiếm hàng đến bán sạch, dùng bao lâu a? Hứa Dược Tân rất quan tâm chính mình thư bán chạy trình độ, khách khí hữu hảo hỏi. Không đến 2 giờ. Cơm trưa phía trước, hiện tại liền bán hết. Lão thái thái dư vị lên tiêu thụ tốc độ, dàn mua trên mặt đều là cảm khái, nhiều năm chưa thấy qua bán được nhanh như vậy thư. Được rồi, chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Hứa Dược Tân đối kết quả này cảm thấy rất hài lòng, cười cùng Trần Sảo Sảo cùng đi. Giờ phút này, nhân dân văn học trong phòng tiếp tân, Vương Triều Ngân đang cùng phụ trách xuất bản cán bộ giao lưu sách báo tiêu thụ tình huống. Vương tổ trưởng, 30.000 bản Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn đã toàn bộ đưa lên đến Tân Hoa tiệm sách, các nơi báo chí đỉnh. Xuất bản bộ môn trương trưởng phòng trong giọng nói khó nén hưng phấn nói, căn cứ trước mắt các nơi phản hồi, tiêu thụ dị thường nóng nảy. Lấy thành 8 khu Tân Hoa tiệm sách làm thí dụ, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một sách đồng đều tại trải hàng 24 giờ bên trong toàn bộ bán không, không có một nhà là ngoại lệ. Thật không nghĩ tới có thể bán đến tốt như vậy. Liên quan tới điểm này, ta ý nghĩ là, phụ trách xuất bản khối này trương trưởng phòng sau khi nói xong, tham dò mà nhìn xem Vương Triều Ngân đạo, có chuyện nói thẳng nha. Đóng cửa lại thảo luận, không cần vòng vo. Vương Triều Ngân nghe được tin tức tốt, cao hứng bừng bừng thúc giục nói, vậy ta liền có chuyện nói thẳng, ta cảm thấy hoàn toàn có thể tiến hành thêm ấn. Duy nhất vấn đề ở chỗ, chúng ta tiến hành thêm ấn lúc, hội lần nữa liên lụy tới nhuận bút vấn đề. Trương trưởng phòng do dự nói, cấp trên trước mắt còn không có ra sân khấu phương diện này văn bản rõ ràng quy định, có phải hay không hẳn là như vậy cùng Vương Mông đồng chí cầu thông một chút. Dù sao ban đầu là tại ủng hộ của hắn dưới, chúng ta mới lớn mật khai thác nhuận bút hình thức, hướng tác giả thanh toán tiền nhuận bút. Vương Triều Ngân nghe xong lâm vào suy nghĩ. Từ vững vàng góc độ tới nói, đối Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một sách tiến hành thêm ấn lúc, sắp thực hẳn là hướng lão bằng hữu tiến hành xin chỉ thị. Chỉ là, như vậy có thể hay không lộ ra như cái chân nhỏ lão thái bà, lộ ra không có đảm đương tinh thần, thiếu khuyết chủ động với tư cách. Đêm hôm đó lúc nói chuyện, Vương Mông từng cổ vũ hắn thoải mái, buông tay đi làm, nước đã đến chân hắn tựa hồ không nên sợ hãi. Đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, Vương Triều Ngân cuối cùng có phương án. Đã làm lần đầu tiên, liền không cần lại sợ 15. Vương Triều Ngân tỉnh táo quả quyết nói, Vương Mông đồng chí gần nhất đang họp, nghe nói hội nghị chương trình hội nghị dài, ta cũng không có cách nào liên hệ đến hắn. Hai chúng ta thương lượng trước tốt thêm ấn sách số, đợi chút nữa ta liên hệ tác giả gặp mặt, hướng hắn thanh toán nhuận bút. Sau đó ngày nào nhìn thấy Vương Mông đồng chí, ta sẽ cùng hắn nói, cam đoan hắn hiểu rõ tình hình hiểu rõ là được. Vẫn là Vương tổ trưởng gan lớn. Trương trưởng phòng cười ha ha lấy giơ ngón tay cái lên nói, ta cảm thấy thêm ấn cái số này phù hợp, ngươi cho rằng? Nói xong, hắn dựng lên cây súng ngắn đi ra, ý là 8 vạn sách. Tấu chương xong, chương 40. Mục mã nhân xuất bản. Chương 40, mục mã nhân xuất bản. Câu truy đọc, Vương Triều Ngân đưa tay vượt qua mặt bàn, đem Trương trưởng phòng tay đè xuống. Lại thêm một số, 10 vạn sách. Vương Triều Ngân chắc chắn nói, chỉ ấn 8 vạn sách, quá bảo thủ, tựa như chân nhỏ nữ nhân đi đường. Trương trưởng phòng ngẩn ra một chút, phản ứng kịp sau vỗ bàn một cái, tốt, liền theo lão Vương ngươi nói xử lý. tạp chí xã gần 2 năm an trí nhiều như vậy thanh niên trí thức tiền đến, người ăn ngựa nhai, cũng nên nghĩ biện pháp kiếm tiền. 2 năm này thanh niên trí thức đại lượng về thành, cấp trên yêu cầu tất cả quốc doanh đơn vị tiến hành khuyết trường chiêu, để giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Nhân dân văn học chấp hành chính sách, khiến cho nội bộ công nhân viên chức số lượng bành trướng gần gấp đôi, vận doanh chi tiêu trên diện rộng kéo lên. Trương trưởng phòng trên bản chất cũng nghĩ khai quật mới lợi nhuận điểm, lấy ứng đối cục diện này. Chính là như thế cái đạo lý. Vương Triều Ngân kích động đánh cái búng tay đạo, còn có Lao Trương, vừa rồi ta chỉ là đánh cái so sánh, không phải nhằm vào ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chỗ nào, cũng là vì tạp chí xã phát triển. Trương trưởng phòng phất phất tay, hào không nghi ngờ nói, ta còn phải cảm tạ ngươi khám phá vị này Xuân Phong đồng chí, cho chúng ta cống hiến nhiều như vậy hiệu quả và lợi ích. Là vận khí ta tốt. Vương Triều Ngân có chút ít cảm khái nói, gặp gỡ như thế một mầm mống tốt. Cùng Trương trưởng phòng thương lượng xong ngân số, Vương Triều Ngân rửa qua hai người uống thừa lại nước trà, đi điện báo thất cho Hứa Dược Tân phát tin, mời hắn đến đây thương nghị lại ấn công việc. Học viện đường đường đi, Hứa Dược Tân đưa xong Trần Sảo Sảo trở về trường, cầm trong tay Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn tiến về đường đi xử lý điện báo phòng. Từ khi viết sách bạo lửa về sau, Hứa Dược Tân dưỡng thành cách hai ngày đi điện báo phòng tản bộ một vòng thói quen, bảo đảm tạp chí xã chờ có quan hệ phương diện tìm chính mình lúc, có thể trước tiên thu đến điện văn. Điện báo trong phòng tràn ngập tích tích đáp đáp thanh âm, mấy vị điện tín viên mang theo đơn tiếng nói hay nghe, ghi chép nghe được mã điện báo, còn có người tại phiên dịch điện văn. Chào đồng chí, xin hỏi có ta điện văn sao? Hứa Dược Tân hướng một vị nhàn rỗi điện tín viên hỏi. Hắn tới qua điện báo phòng mấy lần, cùng nơi này nhân viên công tác quen thuộc, tất cả mọi người có thể nhận ra khuôn mặt của hắn. Hứa Dược Tân đúng không? Điện tín viên từ chỗ ngồi đứng lên đạo, ta cho ngươi tìm xem. Nói xong, điện tín viên mang theo Hứa Dược Tân đi đến một chồng phiên dịch hoàn tất điện văn trước, thêm chút tìm kiếm sau từ giữa bên cạnh tay lấy ra, "Ê, cái này liền là của ngươi, xem hết nhớ kỹ ký biên nhận." "Ta ơn ngài lắm." Hứa Dược Tân cầm lấy điện báo, thấy là Nhân dân văn học tạp chí xã gửi tới. Thêm ấn mời đến. Ý là Cao Sơn Hạ Đích Hoa hoàn phải thêm ấn một lần, mời hắn đi Nhân dân câu lạc bộ văn học thương thảo công việc. Nhanh như vậy liền thêm ấn. Hứa Dược Tân không nghĩ tới thêm ấn lại đến mức như thế nhanh chóng. Mỗi nhiều ấn một bản, đối với hắn đều mang ý nghĩa tới tay vàng dòng bạc trắng a. Kích động tâm, tay run rẩy, Hứa Dược Tân sau khi xem xong cất ký địa bàn, tìm điện tín viên tạm ứng bút, tại điện báo biên nhận bên trên ký đại danh, ý là nhìn thấy địa báo. Phiền phức ngài cho ta về cái điện, liền về đã xuất phát. Trước khi đi, hắn tìm tới vừa rồi vị kia điện tín viên đạo. Ta nhìn về chữ hảo là được, bởi vì đối diện có ý tứ là mời người thấy sau liền đi qua. Điện tín viên nhiệt tâm đề nghị, ngươi trả lời hắn, hắn khẳng định ngầm thừa nhận ngươi người đã xuất phát. Điện báo một chữ bảy chia tiền, với tư cách khoảng cách nhà hàng xóm gần nhất cơ sở điện tín viên, bọn hắn đều mọc lên một bộ nghị trăm phương ngàn kế thay đoàn người tiết kiệm tiền lòng nhiệt tình. Adverter, như tựa đề, ai sẽ mèn có đạo lý, liền về chữ hảo. Hứa Dược Tân đồng ý đạo, từ trong túi tìm ra một viên 5 điểm, hai cái một phần ả lù mì đùm chế tiền xu đưa cho hắn. Giờ phút này, hắn cảm thấy những này điện tín viên nhóm nếu là dấn thân vào giới văn học, nhất định từng cái có thể trở thành viết tắt phương diện đại sư. Phát xong điện báo, Hứa Dược Tân khởi hành tiến về Nhân dân văn học. Không lâu, một chiếc xe taxi chở hắn trong chiều số 166 cửa đại viện dừng lại. Cùng đầu tháng 4 đến lúc đó so sánh, trong đại viện cây rừng trở nên càng thêm tươi tốt, một số cây ăn quả đầu cảnh kết xuất ngây ngô trái cây, che đậy hết tại nồng đậm cảnh lá ở giữa. Ngài là Tìm Vương tổ trưởng, đúng không? Cổng bảo vệ làm việc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, chủ động tiến lên dò hỏi, hắn cùng ta bắt chuyện qua, nhưng ngài tới sau trực tiếp đi tiếp đại thất. Được rồi, ta ơn ngài. Hứa Dược Tân nói ra, sau khi lên lầu tìm tới phòng khách mở cửa lớn ra, nhìn thấy Vương Triều Ngân chính ở bên trong chờ. Ta mời ngươi tới, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Vương Triều Ngân vẻ mặt tươi cười đứng lên nói, cho Hứa Dược Tân pha trà. Vừa vặn, ta cũng là tính nôn nóng, hai ta hợp phách. Cho ngài phát xong điện báo, liền đi nhờ xe tới. Hứa Dược Tân đi đến Vương Triều Ngân trước mặt ngồi xuống, hai tay tiếp nhận chén trà đạo, ngài là muốn tìm ta trò chuyện thêm ấn sự tình, đúng không? Đúng, lần trước ấn 30.000 sách, nguồn tiêu thụ phi thường tốt. Kế hoạch chúng ta thêm ấn 100.000 sách, lấy thỏa mãn rộng rãi độc giả nhu cầu. Vương Triều Ngân để bình trà xuống về sau, ngồi trên ghế khí phách bừng bừng phân chấn đạo, giá bán không thay đổi, vẫn là 2 sừng. Nhuận bút tỷ lệ phương diện, ta sơ bộ cân nhắc là để cao đến 9 còn cần lãnh đạo phê chuẩn. Ngươi đối cái phương án này ý kiến như thế nào? Chia tỷ lệ để cao. Hứa Dược Tân nghe được Vương Triều Ngân phương án, cảm thấy rất kinh hỉ. Nhuận bút từ 8 để cao đến 9 tăng lên cũng không phải 1%, mà là 12.5. 10 vạn sách, mỗi sách 2 sừng, thừa 9 nhuận bút tỷ lệ, cái kia chính là 1.800 khối tiền. Chính mình thật muốn phát. Về phần Vương Triều Ngân nói yêu cầu lãnh đạo phê chuẩn, đại khái là đi cái chương trình, Hứa Dược Tân có thể nhìn ra được hắn tại tạp chí xã bên trong nói chuyện rất có tác dụng. Cảm tạ ngài chiếu cố, cái phương án này rất tốt. Hứa Dược Tân một lời đáp ứng đạo, còn có mục mã nhân xin hỏi các ngươi có hay không xuất bản dự định. Vương Triều Ngân nghe xong, liền biết Hứa Dược Tân chính mình có ý tưởng. Thế nào, ngươi muốn đem mục mã nhân cũng xuất bản rồi? Chính có ý đó. Duy nhất vấn đề ở chỗ mục mã nhân độ dài quá ngắn, khó mà đơn độc thành thư. Ta dự định bổ sung lại mấy thiên ngắn, cũng cùng một chỗ xuất bản. Hứa Dược Tân có cần phải sớm cùng Vương Triều Ngân chia sẻ chính mình quy hoạch, bởi vì xuất bản yêu cầu thư hảo, đây là một loại số lượng có hạn tài nguyên. Hắn đương nhiên không cần sầu thiếu thư hảo, chỉ bất quá lên tiếng chào hỏi lời nói, có thể để cho Vương Triều Ngân sớm an bài tốt, tiết kiệm ra thư cần thiết thời gian. Sáp nhập đứng lên, ra cái tập đúng không? Vương Triều Ngân làm sơ sau khi tự hỏi hồi đáp, ta thấy được. Trình thể độ dài khống chế tại 10 đến 15 vạn chữ, nhỏ bé nhanh nhẹn làm chủ. Ta cũng nghĩ như vậy. Hứa Dược Tân nói ra, đã bắt đầu suy nghĩ có thể đem cái nào mấy bộ tiểu thuyết cùng Mục Mã Nhân đặt chung một chỗ. Thấu chương xong, chương 41. Văn đàn quần tinh, sáng chói gặp nhau chương 41, văn đàn quần tinh, sáng chói gặp nhau, tiếp tục cầu truy đọc, tốt, ta chờ ngươi hoàn thành tập bên trong những tiểu thuyết khác. Một hồi ta đi tại bộ nơi, để bọn hắn đem núi cao thêm ấn tiền gửi cho ngươi, ngươi nhớ kỹ đi bưu cục nhận lấy. Ha ha, tổng cộng 1800 nguyên cả. Vương Triều Ngân dùng chúc mừng ngữ khí đối Hứa Dược Tân nói ra. Đây là nhân dân văn học phát hành trở lại đến nay, cấp cho qua tối cao đơn bút tiền mật bút. Vương Triều Ngân vì hắn tác giả có thể lấy được thành tựu như thế cảm thấy cao hứng. Hứa Dược Tân cảm xúc cũng rất đắt đỏ, cái này 1800 khối nhường hắn tiền tiết kiệm lật ra một phen cũng không chỉ. Ta gần nhất có chuyện khác phải bận rộn, bất quá ta hội nhịn chút thời gian, mau chóng bổ xong tập. Hứa Dược Tân lòng tin tràn đầy đạo, đến lúc đó một viết xong, liền cho ngài đưa tới. Ừm, lặng chờ tác phẩm xuất sắc. Vương Triều Ngân ngữ khí trong sáng đạo, đúng rồi, ta nghĩ mấy ngày nữa cùng kiện công bọn hắn họ gặp, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm? Cụ thể lúc nào? Sau 5 ngày đi. Ngươi phải có không, liền chờ ta sau khi tan việc, tại cái này cửa sân gặp mặt. Thành, vậy chúng ta không gặp không về. Tốt, không gặp không về. Cùng Vương Triều Ngân hẹn xong tụ hội thời gian về sau, Hứa Dược Tân ngồi xe trở lại Ngũ Đạo Khẩu, về nhà học tập một hồi. Khoảng cách thi đại học thời gian càng ngày càng gần, trên bàn bên trên thư bị hắn càng xem càng mỏng. Đi qua đoạn thời gian gần nhất chăm chú chuẩn bị chiến đấu, những cái kia trước đó sau khi thi lên đại học từng bước mơ hồ tri thức, tại Hứa Dược Tân trong đầu bị không ngừng tỉnh lại. Nhìn một đoạn thời gian lợi bạn, Hứa Dược Tân buông xuống sách giáo khoa, xuất ra giấy viết bản thảo viết lên tiểu thuyết, dùng cho cùng Mục Mã Nhân đến tiếp sau phối hợp. Đến ước định thời gian, Hứa Dược Tân trong nhà lưu cái tờ giấy, nhường mẫu thân không cần làm cơm của mình, tiếp lấy đem xe đạp chuyển xuống lâu, cưỡi xe tiến về nhân dân văn học. Đầu năm nay từng nhà đều là đem xe đạp chuyển vào trong phòng qua đêm, trọng yếu tài sản nhất định phải đặt ở dưới mí mắt mới an tâm. Hứa Dược Tân thể trạng đại sức lực cũng lớn, chuyển cái xe đạp không quan trọng. Đổi lại lao đồng chí, hoặc là nữ đồng chí liền tương đối cố hết sức. Dạy công nhân viên chức trong lâu thường xuyên có thể nhìn thấy một ít lão nhân, hoặc là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ giáo sư, cố hết sức khiêng 16, 28, đại đòn khiêng đi lên lầu, bên trên một tầng nghỉ một lát. Đúng phải loại tình huống này, Hứa Dược Tân tầm thường hội phụ một tay. Bởi vì tất cả mọi người là hàng xóm cũ, những người này vẫn là Hứa Cường đồng sự. Trạng vào tối, chân trời dáng đỏ chiếu đỏ lên nửa tòa kinh thành. Ánh nắng chiều phía dưới, hai bên đường đường đi náo nhiệt mà giàu có sinh khí, liên tiếp tiếng giao hàng, giống như là tại biểu thị công khai sau khi tan việc tự do thời gian đến. Dưa hấu, vàng riêng phần mình trang dưa hấu, vừa to vừa ngọt, 5 điểm tiền một cân vừa cắt vừa ngọt. Xử lý hàng. Quốc Hữu Đại Công nhà máy xử lý bại hoa, lục giác một thước, không cần bài phiếu. Quảng Châu vận tới đồng hồ điện tử, 140 nguyên một khối. Mua 2 khối đánh gãy. Bao sản đến hộ gió còn chưa thổi tới kinh thành nông thôn, dù là như thế, gan lớn đội sản xuất đã lặng lẽ mở rộng đất phần trăm diện tích. Bán dưa nông dân quẩy hàng bên trên dưa hấu số lượng, hiển nhiên không phải quy định 3 phần đất phần trăm có thể trồng ra tới. Quốc Hữu Đại Hán cũng mượn xử lý hàng, đôi hàng chờ danh nghĩa, tại kinh tế có kế hoạch cửa lớn đóng chặt bên trên, vụ trộm gõ một đạo khe nhỏ, bán ra không cần phiếu chứng liền có thể mua sắm thương phẩm, chính là giá cả so với bình thường đắt một chút. Về phần đồng hồ điện tử, Hứa Dược Tân nghe được báo giá thường có điểm dở khóc dở cười, đó là cái đồng hồ điện tử so với cơ giới biểu còn đắt hơn như lại. Đợi đến thập kỷ 90 trong nước sơ cấp nghề chế tạo tấn manh phát triển lúc, cục diện này liền sẽ nhanh chóng đạt được thay đổi. Đón mát mẻ gió đêm, Hứa Dược Tân đạp xe đạp xuyên qua rất nhiều đầu phố lớn ngõ nhỏ, đến trong chiều số 166. Cửa viện, Vương Triều Ngân chính viện xe đạp đang chờ hắn. Nhìn thấy Hứa Dược Tân về sau, Vương Triều Ngân cách thật xa liền chào hỏi hắn, "Đi, rời cái này 2 cây số, có cái ăn cơm nơi tốt, ta mang ngươi tới." "Là cái gì nơi tốt?" Hứa Dược Tân hướng hắn phất phất tay, cưới đến phụ cận sau hỏi. Trước mắt còn chưa tới tan tầm điểm, Vương Triều Ngân khẳng định là chỗ việc. Đầu năm nay làm biên tập chính là tốt, chỉ cần có thể thu đi lên bản thảo, liền có thể hưởng thụ được độ cao tự do thời gian làm việc. Một nhà hộ cá thể mở tiệm cơm, mùi vị không tệ. "Ạt vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn chúng ta trước kia thường xuyên tại cái kia tụ." Vương Triều Ngân nói xong cưới lên xe đạp, dọc theo trong chiều đường cái hướng phía trước chạy tới. Hứa Dược Tân theo thật sát, cùng hắn một khối cưỡi ra trong chiều đường cái về sau, tiến vào trong hẻm nhỏ 7 lần quặp 8 lần rẽ, cuối cùng tại một gian không có cửa nhãn hiệu tiểu viện trước mặt dừng lại. Tiểu viện môn mở rộng ra, hai bên chân tường dưới chỉnh chỉnh tề tề mã lấy trẻ tuổi, than nắm, bên trên tất cả che kín phòng vũ vải dầu, bên cạnh bày có vạc nước, lồng gà, nuôi gà cùng cánh tay dài cá lớn. Giữa sân, trống không một đầu có thể cung cấp 3-4 người song hành con đường, trên nóc nhà dựng thẳng rõ ràng đã sửa chữa lại thuốc phiện xong, cách tường có thể nghe thấy phòng bếp xào rau âm thanh. Xuân phong vừa thổi tới, rất nhiều hộ cá thể chính là tại dạng này nhà dân bên trong triển khai buôn bán. Bởi vì đường phố trên mặt phòng ở đều là nhà nước, người phụ trách thường thường đối hộ cá thể ôm có thành kiến, không muốn thuê cho bọn hắn. Liền nơi này, Vương Triều Ngân hạ xe đạp, xe đẩy đi vào sân nhỏ, hướng trong phòng gào to, "Ca môn, hết thảy 4 vị." Không khó coi là được, hắn cùng cái này quán cơm kẻ kinh doanh rất quen. "Ai, hết thảy 4 vị đúng không? Ngài mời vào trong." Vừa dứt lời, cổng liền nên ra một vị vẻ mặt tươi cười trung niên nữ phục vụ viên, thái độ so với quốc doanh tiệm cơm nhiệt tình nhiều. "Lão Vương, chúng ta ở đây." Lúc này, bên trong truyền đến Trần Kiện Công thanh âm, "Lão Hứa hắn đến không có." Hóa ra hắn tới trước. "Ta ở đây." Hứa Dược Tân đáp lại nói, nhanh chân đến trước đi vào phòng. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là một gian phổ thông nhà trệt, sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong có động tĩnh khác. Cả gian phòng ốc bị đổi xây xong nhà hàng,
tầm 10 bàn lớn tại nội bộ xếp hàng chỉnh tề, các thực khách ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cơm, trời nam biển bắc huyên thuyên. Trần Kiện công an vị tại một chỗ dựa vào tường bên bàn, bên cạnh ngồi một vị dáng người gầy yếu lạ lẫm nam thanh niên, xem ra tuổi tác hẹn tại 20 trở dưới. Nhìn thấy Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân đi tới, nam thanh niên hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, ta cùng Trần đại ca vừa tới. Vị này là Lưu Trấn Vân, Yến Kinh Đại học ngành Trung văn, trước mắt đại nhị. Vương Triều Ngân vì song phương giới thiệu nói, vị này là chúng ta nhân dân văn học nổi danh tác giả, Hứa Dược Tân. Trấn Mây đồng học ngươi tốt. Hứa đại ca ngài tốt. Lưu Trấn Vân trước mắt còn không có phát biểu tác phẩm, vừa nghe đến Hứa Dược Tân là văn đàn tiền bối, lập tức chủ động đứng dậy nắm tay. Hứa Dược Tân cùng hắn mạnh mẽ nắm tay, trên thực tế có chút dở khóc dở cười. Thật ban về đến, hắn kỳ thật so với Lưu Trấn Vân còn nhỏ hơn một tuổi. Thật sự là dính tiến vào ngành nghề sớm ánh sáng, đạt được cái đại ca tên tuổi. Lúc này, bà chủ đưa lên thực đơn, Hứa Dược Tân điểm đạo hành bạo thịt dê, Vương Triều Ngân điểm đạo nước nấu lát cá, Trần Kiện công muốn cái cà chua canh trứng. Lưu Trấn Vân ngay từ đầu không chịu điểm, nói mình đi theo mọi người ăn là được, đi qua thuyết phục mới điểm đạo rau trộn dưa leo. Điểm xong đồ ăn, một đoàn người tán gẫu lên, Lưu Trấn Vân với tư cách trên bản duy nhất chưa phát biểu qua nổi danh tác phẩm người, lời nói tương đối ít một chút. Thẳng đến mọi người hứng thú nói chuyện dần dần dày, Lưu Trấn Vân mở miệng số lần mới dần dần tăng nhiều, gia nhập bàn lên đề. Vương tổ trưởng, các ngươi tạp chí xã đăng cao sơn hạ đích hoa hoàng gần nhất lực ảnh hưởng rất lớn, chúng ta lão sư đi học đều đang dùng bộ tiểu thuyết này gây án lệ. Lưu Trấn Vân tràn đầy phấn khởi nói, xin hỏi ngài nhận thức quyển sách này tác giả sao? Hắn lời nói vừa ra miệng, Trần Kiện công liền ở bên cạnh nẹn lên cười. Ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, tác giả liền là của ngươi Hứa đại ca. Vương Triều Ngân mở miệng cười nói, ngươi nếu là đối núi cao cảm thấy hứng thú, có thể hướng hắn lĩnh giáo. Đại danh đỉnh đỉnh tác giả Xuân Phong, nguyên lai chính là mình trước mắt vị này người đồng lứa. Lưu Trấn Vân chấn kinh sau khi, trong mắt lộ ra hưng phấn. Tấu chương xong, chương 42. Vết thương nhất định khó mà bền bỉ. Hắn mỗi ngày cùng các bạn học thảo luận núi cao tiên tiểu thuyết này, còn có tác giả Xuân Phong, không có nghĩ rằng hôm nay tại cái này gặp được. Hôm nay hành ngộ, ta sớm đã nghe nói ngài bút danh, hôm nay rốt cục có thể làm mặt thỉnh giáo. Lưu Trấn Vân nhiệt tình đứng người lên, duỗi ra cánh tay vượt qua mặt bàn, lần nữa cùng Hứa Dược Tân bắt tay nói. Hứa Dược Tân cũng đứng người lên, nắm song tay ra hiệu hắn tọa hạ, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần đến khách khí. Ha ha, vậy ta tiếp tục hô ngài Hứa đại ca. Lưu Trấn Vân cảm xúc tăng bậc đạo, Hứa đại ca, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, ngài lúc trước đến cùng là tại như thế nào tâm cảnh dưới, viết ra núi cao như vậy ai cũng thích tác phẩm. Chính là nghĩ viết một chút không giống. Hứa Dược Tân mỉm cười, lời ít mà ý nhiều đạo. Tại hắn phát biểu cao sơn hạ đích hoa hoàng trước, văn đàn vết thương đương đạo, riêng phần mình đại sách báo bên trên có rất nhiều cùng vết thương đề tài nhất trí, tình huống đại đồng tiểu dị tác phẩm. Vàng Hứa Dược Tân bất lực, phát biểu một thiên vật tương tự hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Vấn đề là hắn cảm thấy, giống vết thương loại này tác phẩm, nhất định khó mà có được bền bị sinh mệnh lực. Huống chi tại đề tài đại lượng nói hùa tình huống dưới, cùng gió rất khó lấy làm cho người khác hai mắt tỏa sáng thành tích. Chính là bởi vì như thế, Hứa Dược Tân cuối cùng mới lựa chọn núi cao làm vì mình thủ tú tác phẩm. Bên cạnh bàn, Vương Triều Ngân, Trần Kiện Công, Lưu Trấn Vân ba người nghe được hắn trả lời chắc chắn về sau, ẩn ẩn phát giác được trong đó thâm ý xóa phồn liền đơn giản tam thu cây, linh dị tiêu tần tháng hai hoa. Vương Triều Ngân khẽ gật đầu, ngữ khí tán thưởng nói, có núi cao làm như vậy phẩm phía trước dẫn dắt sáng tạo cái mới, là quốc gia chúng ta gần 2 năm văn học phát triển tình thế một mảnh tốt đẹp nhân tố trọng yếu. Cũng không thể vừa mở ra tạp chí, báo chí, bên trên đều là vết thương a. Thân là biên tập tổ trưởng, hắn câu nói này tính khuynh hướng rất rõ ràng, đưa tới đang ngồi tất cả mọi người của mình. Vết thương phát biểu về sau, cùng nó tương tự tiểu nói thật ra là nhiều lắm. Trần Kiện Công ngữ khí ngưng trọng nói, Vương tổ trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Rất có đồng cảm. Vương Triều Ngân cười khổ nói, ta hiện tại mỗi thu đến 10 thiên gửi bản thảo, bên trong chí ít có 8 thiên là vết thương văn học. Không phải ta nói, trong đó một số văn học tính quả thực đáng lo, quá độ đắm chìm ở một cái nhân tình cảm giác biểu đạt, chỉnh thể phong cách quá ngột ngạt tâm u. Hết lần này tới lần khác không ít sách báo còn ưa thích đăng loại này. Lưu Trấn Vân yếu ớt phát ra nghi vấn, tình huống như vậy sẽ lâu dài sao? Trần Kiện Công tê một tiếng, lâm vào suy nghĩ. Cứ việc Trần Kiện Công cùng Vương Triều Ngân quan điểm nhất trí, cho rằng vết thương văn học quá tràn lan, tồn tại rất nhiều ma bệnh, bất quá hắn còn không cách nào xác nhận loại tình huống này có thể tiếp tục bao lâu. Cũng khen người ta hết lần này tới lần khác có thể phồn vinh trước mấy chục năm đâu. Tựa như đường triều Hàn Vũ một dạng, sau người xưng tán hắn là văn lên bát đại chi suy. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Trong này ở giữa, cả nước văn học sự nghiệp trọn vẹn suy yếu 8 cái triều đại. Có dám ở đây, Trần Kiện Công trong lòng cũng rất không nắm chắc, không cách nào cho ra đáp án. Lúc này Hứa Dược Tân làm ra tỏ thái độ. Tiếp qua 2-3 năm, vết thương văn học triều liền nên lui. Hứa Dược Tân không gì sánh được chắc chắn đạo, từ trên bản chất tới nói, nó liền là một loại thiếu khuyết lâu dài sinh mệnh lực văn học. Kinh hắn nhắc một điểm, Vương Triều Ngân nhớ tới lần trước phỏng vấn, ta nhớ được ngươi tại phóng viên đồng chí trước mặt nói qua lời này. Ừm, ta đến nay vẫn là cái quan điểm này. Hứa Dược Tân mặt trầm như thủy, đều đâu vào đấy phân tích nói, theo chúng ta kinh tế quốc gia nhanh chóng tăng trưởng, càng ngày càng nhiều người sẽ đem lực chú ý tập trung đến xã hội đang phát triển lấy được thành tựu mới, cùng với đang phát triển xuất hiện vấn đề mới bên trên. Giống vết thương như thế tiểu thuyết, thông thiên đều là quá khứ thời đại đưa tới một cái nhân tình tự, cùng thời đại tách rời, có thể thu được cộng minh sẽ chỉ càng ngày càng ít. Adverter, như tựa đề, ai sẽ mẹn độc giả không thích xem, nó cuối cùng tự nhiên là tiêu vong. Tăng trưởng, phát triển. Hai cái này từ tựa như một cái trọng truy, đập vào đang ngồi trái tim của mỗi người bên trên. Văn học,
cùng xã hội biến thiên ở giữa cuối cùng chặt chẽ không thể tách rời. Chính như Hứa Dược Tân nói, cùng thời đại tách rời văn học, cuối cùng vận mệnh sẽ chỉ là bị đại chúng vứt bỏ. Như vậy vấn đề tới, ở sau đó thời đại mới chung, lại có cái nào loại hình văn học đề tài có thể dẫn dắt phong tao? Vương Triều Ngân, Trần Kiện Công còn có Lưu Trấn Vân rất muốn biết đáp án. Cái kia, Hứa đại ca, xin hỏi sau này 2 năm, ngài tương đối xem trọng cái nào đề tài? Lưu Trấn Vân khiêm tốn thỉnh giáo, hắn rất muốn cùng trước mặt Hứa Dược Tân, Trần Kiện Công mở dạng, xuất ra quá cứng tác phẩm, từ đó tại văn đàn có được một chỗ cắm rủi. Cải cách mở ra văn học, đó là cái nhất định kéo dài không suy đề tài. Năm ngoái mở xong đại hội đến nay, xã hội từng cái phương diện diện mạo rực rỡ hẳn lên, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng ruộng đến nhà máy, đến chính đảng cơ quan, đều xuất hiện rất nhiều đáng mừng biến hóa. Theo cải cách mở ra không ngừng tiến lên, trên xã hội tương tự tiến bộ sẽ còn càng ngày càng nhiều. Tùy tiện bắt lấy một cái nào đó phương diện với tư cách đề tài, đều có ghi ra hảo tác phẩm khả năng. Hứa Dược Tân không chút nghỉ ngợi nói, từ 70 cuối thập niên kinh điển tác phẩm tiểu sưởng trưởng tiền nhiệm ký thậm chí cả hậu thế nhân dân danh nghĩa đều thuộc về nghĩa rộng bên trên cải cách mở ra văn học phạm chủ. Chỉ cần đồng ý tại cái này một đề tài bên trên bỏ công sức, ra thành tích hy vọng liền rất lớn. Ừm ân, ta ơn Hứa đại ca, ngài quan điểm xác thực đâu ra đó. Ta được thật tốt nhớ một lần. Lưu Trấn Vân lặp đi lặp lại dư vị Hứa Dược Tân vừa rồi chỉ điểm, dụng tâm phòng đoán đạo. Ta đồng ý lao Hứa quan điểm. Trần Kiện Công ngữ khí đồng ý nói, ngoại trừ đổi mở văn học đâu, ngươi tại phương diện khác còn có hay không xem trọng đề tài? Lịch sử đề tài. Quốc gia chúng ta có 5000 năm lịch sử, ở giữa đáng giá viết triều đại, nhân vật nhiều vô số kể. Hứa Dược Tân đã tính trước đạo, tiến thêm một bước thay đổi nhỏ nghiên cứu thảo luận, nhất có viết đầu vẫn là Hán, Đường, Minh ba cái tiếp tục thời gian dài đại nhất thống vương triều. Hơn nữa từ trên bản chất tới nói, lịch sử thuộc về văn hóa phạm chủ. Vật chất phồn vinh về sau, cùng ứng đối văn hóa nhu cầu liền sẽ tăng nhiều, từ đó gia tăng trên xã hội đối ưu tú lịch sử đề tài tác phẩm nhu cầu, làm gốc đề tài tác phẩm văn học cung cấp hiện thực phát triển thổ nhưỡng. Lao Hứa nói có lý, lịch sử đề tài là một tòa quan dầu. Trần Kiện Công sau khi nghe xong trầm ngâm nói, chỉ còn chờ chúng ta đi khai quật, khai thác. Vương Triều Ngân thì lâm vào như có điều suy nghĩ chung. Lịch sử đề tài. Kinh hắn kiểu nói này, sát thực tiền cảnh rộng lớn, rất có triển vọng a. Cùng Trần Kiện Công, Lưu Trấn Vân một dạng, Vương Triều Ngân toàn bộ hành trình chăm chú nghe Hứa Dược Tân tại phân tích, đến tận đây cảm giác trong đầu có cái gì được thắp sáng. Trước đây ít năm, rất nhiều nhân vật lịch sử, Vương Triều đều đã thành bị bài trừ đối tượng, các tác giả một lần đối lịch sử đề tài câm như hến, không dám chạm đến. Còn có cái gì, so với một cái trống không vài chục năm lĩnh vực càng thêm giàu có khai thác không gian. Hứa Dược Tân rất tinh mắt ta. Vương Triều Ngân phân chấn mà thầm nghĩ. Tấu chương xong, chương 43. Tơ trắng manh muội cụ thể hơn một điểm, nhờ ngươi chấp bút đi viết một bộ lịch sử lấy làm, ngươi hội viết Vương Triều cái nào thời kỳ? Liền lấy Minh Triều nêu ví dụ tử. Vương Triều Ngân cao hứng rất nhiều, tràn đầy phấn khởi truy vấn. Minh Triều đáng giá nhất biết, chính là khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương, thành tổ Chu Lệ, gia tình đế, vạn lịch hoàng đế, còn có sùng trinh hoàng đế mấy cái này thời kỳ, đều là Vương Triều kinh lịch kịch biến niên đại. Hứa Dược Tân tổng kết chính mình nhiều năm kịch lịch sử quan sát kinh nghiệm, trả lời đạo, mỗi cái thời đại, mỗi cái hoàng đế đều có chính mình đặc sắc. Liền lấy Chu Lệ tới nói, viết hắn liền phải đột xuất hắn hùng tài đại lược, tích cực tiến thủ. Viết trung hậu kỳ những hoàng đế kia lúc, liền phải thể hiện lúc này Minh Triều nội các chính trị bên trong lẫn nhau ngăn được, quyền lực đấu tranh bên trong vi diệu, quan văn quần thể cùng quân quyền ở giữa hợp tác cùng xung đột. Lần này không chỉ có là Vương Triều Ngân, liền Trần Kiện Công cùng Lưu Trấn Vân cũng nghe được liên tục gật đầu. Hứa đại ca thật sự là học thức bên bác. Lưu Trấn Vân bội phục nói, ta phải đi thư viện nhìn nhiều điểm sách, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp hắn. Dược Tân ngươi hiểu nhiều như vậy, đến tiếp sau cân nhắc hướng lịch sử đề tài phát triển không? Vương Triều Ngân có chút thưởng thức mà hỏi thăm. Hôm nay hắn rốt cục phát hiện, Hứa Dược Tân không chỉ có tài hoa hơn người, còn phi thường giàu có tri thức nội tình. Lại nói, Hứa Dược Tân có chút giơ lên khóe miệng đạo, sơn nhân tự có tính toán. Ha ha, ngươi thừa nước đục thả câu. Vương Triều Ngân cười to nói, Trần Kiện Công cùng Lưu Trấn Vân cũng cười theo. Nước nấu lát cá một vị, mới mẹ xuất thủy cá chấm cỏ lớn làm nha. Lúc này, do bà chủ đảm nhiệm phục vụ viên bưng bàn ăn, đánh gậy đám người đối thoại. Thơm nào ngạt nước nấu lát cá đưa đến trên bàn, thịt cá tuyết trắng quả ớt đỏ tươi, đại bát sứ bên trong phiêu đã một tầng tương ớt, quả thực câu người muốn ăn. Dưới mắt niên đại, không có cái gì có thể so sánh loại này chất béo chân thức ăn càng được người hoan nghênh. An nha, đừng khách khí. Vương Triều Ngân dẫn đầu nâng đũa đạo, bà chủ, lại đến 6 bình cấp nhĩ tân địa. Lúc này thật sự là kêu lão Vương phá phí. Trần Kiện Công cười ha hả kẹp lên một mảnh thịt cá, run đi bên trên tương ớt rồi nói ra. Đầu năm nay không có AA thuyết pháp, ai tích lũy cục ngầm thừa nhận do ai trả tiền, ở giữa bạn bè bình thường là thầy phiên đại lý. Vương Triều Ngân từ bà chủ đưa lên bia chung đánh mở một chai, biểu lộ chẳng hề để ý, không tồn tại, ta bình thường lại không chỗ tiêu tiền, liền yêu cùng bằng hữu vui chơi giải trí. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Hứa Dược Tân nghĩ sau bình luận. Không sai, ta liền hâm mộ Lý Thái Bạch cái kia cố tiêu xài sức lực. Vương Triều Ngân thích vô cùng Hứa Dược Tân cho ra đánh giá, đang khi nói chuyện cho đang ngồi mỗi người mở chai bia. Thanh thúy cạn ly âm thanh bên trong, hành bạo thịt dê chờ thức ăn lần lượt bưng lên, trên mặt bàn trở nên hương khí bốn phía đứng lên. Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân, Trần Kiện Công còn có Lưu Trấn Vân thỏa thích ăn uống, thẳng đến cuối cùng trên bàn còn thừa lại một số đồ ăn. Tiểu Lưu, ngươi đóng gói trở về đi. Vương Triều Ngân uống xong nhất xong cuối cùng một chai bia, đối Lưu Trấn Vân nói ra. Lưu Trấn Vân vẫn là học sinh, điều kiện gia đình bình thường, gọi hắn mang về làm đống nhiên bữa ăn quê ăn, cũng có thể nhiều cải thiện dừng lại thức ăn. Được rồi, ta ơn Vương tổ trưởng a. Về sau không cần gọi hắn Vương tổ trưởng, gọi hắn lão Vương là được. Lưu Chấn Vân lời còn chưa dứt, Trần Kiện Công liền ở bên cạnh dùng tuổi trò đụng chút hắn đạo, kêu chức vụ thấy nhiều bên ngoài à. Nói đúng, cái này cũng không phải công tác thời điểm. Hứa Dược Tân nói ra, gọi tới phục vụ viên bang Lưu Chấn Vân đóng gói. Đóng gói, trả tiền, đi ra tiệm cơm trên đường đi dạo. Hứa Dược Tân cùng Vương Triều Ngân bọn hắn trời cao biển rộng trò chuyện, từ Pence nói tới Kaka, trò chuyện tiếp đến vừa chuyển vào trong nước không lâu trăm năm cô độc cuối cùng lại trò chuyện lên trong nước văn đàn hiện trạng. Adverter, như tựa đề, ai sẽ mẹn ai nhà, thời gian trôi qua thật nhanh. Bóng đêm dần dần dày, một vòng lại một vòng tràn ngập tư tưởng cùng tình hoài đối thoại sau khi kết thúc, Vương Triều Ngân mắt nhìn đồng hồ, mang theo kinh ngạc nói, ta đều không có phát giác đã trễ thế như vậy. Chúng ta trò chuyện quá mức hưng. Trần Kiện Công nói ra, nếu không lần sau lại tụ họp. Tốt, lần sau đến phiên ta đại lý, các ngươi có bằng hữu quen thuộc cứ việc mang tới. Hứa Dược Tân hào sảng tỏ thái độ nói. Hứa Dược Tân lúc về đến nhà, trời cũng đã khuya lắm rồi, bất quá hắn rửa mặt sau không có lập tức đi ngủ, mà là chuẩn bị lên thi đại học báo danh vật liệu. Báo danh thời gian đến, hắn với tư cách xã hội thí sinh, muốn chính mình đi báo danh điểm làm tham gia khảo thí thủ tục. Hộ khẩu bản, tốt nghiệp trung học chứng. Hứa Dược Tân chuẩn bị hoàn tất sau kiểm lại một lần, xác nhận không sai mới yên lòng tắt đèn. Sáng ngày thứ hai, Hứa Dược Tân nâng lên xe đạp, đem chứa báo danh tư liệu cái túi đặt ở xe trong rổ đi xuống lầu, đem xe đẩy lên tường vây hạ đang đợi Trần Sảo Sảo. Lần trước đi Trần gia lúc, hắn cùng Trần Sảo Sảo đã hẹn cùng một chỗ báo danh. Không đợi bao lâu, Trần Sảo Sảo đã đến. Đầu hạ sáng sớm, thanh lương mà ướt át, Trần Sảo Sảo nhìn thấy Hứa Dược Tân về sau, cách thật xa liền cùng hắn chào hỏi. Báo danh vật liệu mang đủ sao? Trần Sảo Sảo hôm nay mặc tơ chất tu thân áo sơ mi trắng, phối thêm màu đen cao thắt lưng trùm váy, kinh điển thời đại mới nữ sinh viên cách ăn mặc. Lệnh Hứa Dược Tân hai mắt tỏa sáng chính là, nàng hôm nay mặc màu trắng tất chân, càng lộ ra bắp chân thẳng to dài, thật mỏng vải vóc càng làm cho người ta cảm thấy mông lung tưởng tượng. Váy che lớp cảnh sắc, chắc hẳn càng tươi đẹp đi. Hứa Dược Tân không khỏi động lên ý niệm tà ác. Gần nhất hắn phát hiện, niên đại này kỳ thật vẫn có một ít muội tử hội xuyên tất chân. Cùng hậu thế khác nhau tại cho các nàng là lấy tơ trắng làm chủ, Hati thì hoàn toàn không nhìn thấy. Mang đủ, hộ khẩu bản chứng nhận tốt nghiệp cái gì đều tại trong túi. Nội tâm tà ác về tà ác, Hứa Dược Tân ngoài mặt vẫn là rất rực rỡ, thoải mái đáp lại Trần Sảo Sảo. Trần Sảo Sảo tới giật tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, Hứa Dược Tân chở nàng tiến về đường đi xử lý, làm ghi danh công việc. Học viện đường đi xử lý so với cái niên đại này đại đa số đường đi xử lý cường một điểm, ở vào một tòa ba tiến vào viện lạc bên trong. Vào cửa hậu viện tự quét dọn đến không nhốn bụi trần, mỗi gian phòng ốc sáng sủa sạch sẽ, thật phù hợp vùng này với tư cách khoa giáo trọng địa khí chất. Hứa Dược Tân tại viện lạc bên trong dừng lại xe đạp, mang theo Trần Sảo Sảo hướng một tên đi ngang qua nhân viên công tác nghe ngóng, chủ nhiệm ngài tốt, xin hỏi năm nay thi đại học báo danh điểm ở đâu gian phòng ốc? Hắn có cái quen thuộc, cùng chính đảng cơ quan nhân viên công tác liên hệ lúc, không rõ ràng chức vụ liền kêu đối phương chủ nhiệm. Đường đi xử lý năm nay không còn phụ trách xã hội thí sinh báo danh, các ngươi phải đi khu giáo ủy. Nhân viên công tác nhiệt tâm chỉ đường đạo, ngay tại Thường Thanh đường cái kia cùng một chỗ. Các người trước cưỡi đến vạn suối sông cầu, lại cưỡi đến tứ hải cầu, một mực đi về phía nam đi chính là. Từ Vân, ta ơn ngài lặng. Hứa Dược Tân nói xong cũng đi đẩy xe đạp, chở Trần Sảo Sảo đi. Đặt ở đời sau, nhân viên công tác chỉ cần muốn nói cho hắn biết dọc theo tứ hoàn đường đi là được, ngũ đạo khẩu cùng giáo ủy đều tại ven đường bên trên. Chỉ là trước mắt đừng nói tứ hoàn đường, liền tam hoàn đường cũng còn không xây xong, nhân viên công tác chỉ có thể cho hắn như thế chỉ. Xe đạp từ trong viện lái ra, rời đi hẻm nhỏ lên đại đạo, phía trước càng phát ra rộng lớn. Chỗ ngồi phía sau, Trần Sảo Sảo ôm Hứa Dược Tân eo. Tiểu mỹ tiểu nộn khuôn mặt thiếp ở bên trên, thon dài tơ trắng cặp đùi đẹp từ trên ghế ngồi rủ xuống. Phía trước Hứa Dược Tân cưới xe đạp, thưởng thụ lấy sau lưng xinh đẹp bạn gái ôm, cảm thấy có chút tâm biên ý mã. Đợi chút nữa báo danh xong, có phải hay không nên tìm một cơ hội cùng bạn gái đơn độc ở chung, hào hào tiêu thụ một lần. Hứa Dược Tân nghĩ thầm. Tấu chương xong, chương 44. Liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Từ học viện đường đi đến giáo ủy lộ trình dùng nửa giờ, Hứa Dược Tân tới chỗ sau đem xe đạp tổn tiến vào dừng xe lều, lấy ra xe trong rổ tư liệu, cùng Trần Sảo Sảo tiến vào trong nội viện báo danh. Cùng đường đi làm nhà trệt khác biệt, khu giáo ủy là hai tầng lầu nhỏ, bên ngoài có bảo vệ phòng thủ. Biết được Hứa Dược Tân là đến đây báo danh thí sinh, bảo vệ nhường hắn cùng Trần Sảo Sảo đăng ký tính danh, liền cho bọn hắn tiến vào, còn cho bọn hắn chỉ cái đường. Phụ trách xã hội thí sinh báo danh thi đại học xử lý ở vào giáo ủy lầu 2. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, nó không phải giáo ủy cấp dưới cơ cấu, mà là thị khảo thí viện tại mỗi khi gặp thi đại học, thi cấp 3 trở mấu chốt thời gian tiết điểm lúc phái chú đến giáo ủy làm việc bộ môn. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo lên lầu 2, nhìn thấy hành lang chỗ sâu thi đại học làm một cửa đóng chặt, cảm thấy có điểm kỳ quái. Vừa sáng sớm chính là làm việc thời gian, vì cái gì không mở cửa? Hứa Dược Tân bước nhanh về phía trước, gõ vang cửa phòng làm việc, xin hỏi có người tại không? Mời đến. Bên trong truyền đến một người trung niên phụ nữ thanh âm. Hứa Dược Tân đẩy môn, mới phát hiện nguyên lai khóa cửa hỏng, đại môn kỳ thật mở ra. Chủ nhiệm ngài tốt, ta là năm nay xã hội thí sinh, đến ngài cái này báo danh. Hứa Dược Tân đưa lên tư liệu, đối này vị diện tướng ôn hòa nhân viên công tác nói ra. Nữ nhân viên công tác buồn bực không ra tiếng, tiếp qua hắn cái túi, lấy ra hộ khẩu bản, tốt nghiệp trung học chứng, ảnh chụp chờ tư liệu, mở ra nhìn một lần. Căn cứ thượng cấp tinh thần, năm nay thi đại học chủ yếu mặt hướng thuộc khóa này học sinh cấp 3. Vung xuống tư liệu về sau, nữ nhân viên công tác trên mặt hòa ái hiện hiện mấy phần phức tạp nói, ngươi với tư cách xã hội nhân viên, không phải lần này thi đại học chủ yếu trúng tuyển đối tượng. Ngươi xác định còn muốn ghi danh tham gia khảo thí sao? Xác định, ta nhất định phải tham gia năm nay thi đại học. Hứa Dược Tân kiên quyết trả lời chắc chắn đạo, trong giọng nói không có chút nào dao động. Hắn trước đó hiểu qua 1979 lớn tuổi thi tình huống, biết từ một năm này bắt đầu, chính sách đem sẽ mở ra dẫn đạo, tận sức tại hình thành lấy thuộc khóa này sinh làm chủ thi đại học cách cục. Thẳng đến năm 2001, chính sách dẫn đạo mới có thể tuyên bố kết thúc, triệt để bung ra thi đại học báo danh hạn chế. Căn cứ vào điểm này, Hứa Dược Tân sớm lại xuất phát trước liền suy nghĩ qua nếu như báo danh gặp được trở ngại, chính mình nên ứng đối ra sao. Đáp án chính là thái độ không gì sánh được kiên quyết, làm cho đối phương biết mình không phải thì không thể. Chỉ cần làm đến điểm này, báo danh liền nhất định có thể thành công, bởi vì chính sách chắc chắn sẽ không là áp đặt, nếu không cũng không cần phải thiết lập thi đại học xử lý cho mình như vậy xã hội thí sinh báo danh. Về phần thi xong có thể hay không cùng thuộc khóa này sinh ngang nhau trúng tuyển, cái kia căn bản liền không cần lo lắng. Cùng một địa khu, báo danh ra sau không tồn tại khác nhau chút nào. Được thôi, đem tấm này biểu cho điền. Kiến thức đến thái độ của hắn về sau, nữ nhân viên công tác không lại hỏi tiếp, mở ra ngăn kéo lấy ra một phần báo cáo phiếu báo danh, liền bút cùng một chỗ đưa cho Hứa Dược Tân. Chức trách của nàng là căn cứ thượng cấp yêu cầu, tận lực khuyên rời khỏi xã thi toàn quốc sinh. Liên tại trước Hứa Dược Tân, đã có mấy tên xã hội thí sinh bị dọa đến từ bỏ báo danh. Đối với giống Hứa Dược Tân như vậy thái độ kiên quyết, thoạt nhìn thuyết phục vô vọng, cũng không cần phải đang nói cái gì, cho hắn báo danh chính là. Hứa Dược Tân tiếp nhận phiếu báo danh, nhìn thấy bên trên có thí sinh tính danh, tuổi tác chờ cơ bản tin tức chuyên mục, cùng với chiếm độ dài rất lớn người cùng thành viên gia đình chính trị diện mạo, thành phần. Đặt tại 2 năm trước, gia đình xuất thân sẽ đối với chúng tuyển cuối cùng kết quả tạo thành ảnh hưởng, có khi thậm chí hội một phiếu bắt bỏ. Bất quá Hứa Dược Tân biết, từ hôm nay năm chiêu sinh chúng tuyển bắt đầu, tình huống liền sẽ phát sinh cự biến hóa lớn. Không được bao lâu, Bộ Giáo dục liền sẽ căn cứ vĩ nhân chỉ thị, quyết định tại thẩm tra chính trị khâu thực hành lấy bản nhân chính trị biểu hiện là chủ chính sách, tránh cho bởi vì gia đình vấn đề ảnh hưởng thí sinh trúng tuyển. Điền xong bảng biểu, Hứa Dược Tân đưa nó giao cho nữ nhân viên công tác, tận mắt nhìn chăm chú lên đối phương tại thí sinh trên danh sách viết xuống tên của mình, để phòng xảy ra vấn đề. Sau 5 ngày tới đây điền bảng nguyện vọng, lĩnh chuẩn khảo chứng. Đăng ký hoàn tất, nữ nhân viên công tác hướng Hứa Dược Tân dặn dò, quá thời hạn không đợi. Được rồi, biết. Hứa Dược Tân đáp ứng nói, cùng Trần Sảo Sảo cùng rời đi thi đại học xử lý. Đi ra cửa phòng làm việc một khắc này, Trần Sảo Sảo thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi không thể báo danh. Hạt vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn liền cùng chúng ta phía sau cánh cửa kia một dạng. Trên hành lang, Hứa Dược Tân thần sắc bình tĩnh đạo, ngươi nhìn nó là cực kỳ chặt chẽ răng giữ, kỳ thật đẩy liền mở. Có sự tình ngươi kiên quyết một điểm, dùng một chút lực, nhìn như kín kẽ địa phương liền bị đẩy ra. Xác thực. Trần Sảo Sảo có chút hiểu được đạo, lộ ra chăm chú suy nghĩ biểu lộ. Rời đi giáo ủy về sau, Trần Sảo Sảo lung lay Hứa Dược Tân cánh tay, trong nhà của ta có năm ngoái bắn gọt thi đại học lúc bút ký, ngươi đem bọn nó cầm lại nhà. Ta vốn là nghĩ buổi sáng mang tới, quá nặng sách bất động. Được, ngồi lên tới. Hứa Dược Tân cưỡi trên xe đạp, hướng Trần Sảo Sảo nói ra. Giờ phút này, Trần gia. Trần Nghệ Tuyết cởi xuống áo sơ mi cúc áo, kéo ra khóa kéo sau chút bỏ trùng váy, thay đổi một thân chân mềm tơ chất váy ngủ, uyển chuyển dáng người bị phát huy vô cùng tinh tế phát họa ra tới. Thay quần áo xong, Trần Nghệ Tuyết vô lực nằm dài trên giường, trong đôi mắt đẹp lộ ra tràn đầy ra rời. Nàng gần nhất một mực tại nơi khác diễn xuất, sáng sớm hôm nay mới thừa xe lửa đến kinh thành, cả người đều nhanh mệt mỏi hư thoát. Đắp lên một tầng chăn mỏng về sau, Trần Nghệ Tuyết rất nhanh liền mơ màng thiếp đi, chỉ có đen nhánh thon dài lông mi ngẫu nhiên hấp động một cái. Một lát sau, Trần gia cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo lôi kéo tay vào phòng. Mới ca, ngươi về sau cũng đừng khen ta trả thơ. Vào cửa lúc, Trần Sảo Sảo một mặt bất đắc dĩ nói, đi qua ngươi như vậy khen một cái, hắn hiện tại thật sự coi chính mình là cái đại thi nhân, suốt ngày ôm mấy thủ vẻ muốn ta phát biểu bình luận. Ta nếu là khó mà nói, hắn còn không phục, nói lại tác gia đều khẳng định qua hắn thơ, là ta không có dám thưởng năng lực. Ngươi nói một chút, cái này đều kêu cái gì sự tình? Cái này dễ thôi, ngươi cũng khen hắn không phải. Hứa Dược Tân hoàn toàn thất vọng, nói hai câu lời hữu ích, lại không uổng phí tiền. Vậy không được, ta thế nhưng là có kiên trì. Trần Sảo Sảo mân mê miệng anh đào nhỏ, thanh âm ngạo kiều đạo. Đang khi nói chuyện, hai người đi đến Trần Sảo Sảo khuê phòng trước. Hứa Dược Tân đẩy cửa ra, ngửi được một cỗ tươi mát thoải mái thiếu nữ hương khí, cảm giác phi thường dễ chịu. Trong khuê phòng bày biện rất có khí tức thanh xuân, mép màu trắng bàn đọc sách, giá sách, tủ bát, màu hồng phấn ga giường nệm, trên bàn để đó lần trước nhân dân văn học đưa cho Hứa Dược Tân vào tháng 5 dạng san, còn có một chồng điện tan ca chính thư. Nhìn, tất cả đều là ngươi cho do ta biết. Trần Sảo Sảo nhảy cấm đến trước bàn sách, chỉ vào chất đống tư đạo, ta đều hảo hảo thu về. Ngươi chờ chút, ta lấy cho ngươi tư liệu. Nói xong, Trần Sảo Sảo chạy đến tủ bát trước, túi người mở ra cửa tủ, dưới váy vốn là cái mông vùng cao bệnh lên thành một cái mê người mật đảo. Mật thất mỹ thiếu nữ, tơ trắng váy đen chân dài, mật đảo mông. Liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Hứa Dược Tân đi đến Trần Sảo Sảo sau lưng, cảm thấy thể nội sinh ra một cô khô nóng. Thấu chương xong, chương 45. Tốc độ xe quá nhanh ai, quá nặng, ngươi chuyển đi. 3. Ngay tại Hứa Dược Tân giơ lên bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại trước mặt trên cặp mông lúc, Trần Sảo Sảo quay đầu lại hướng hắn cầu trợ. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Trần Sảo Sảo thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đỏ lên. Hứa Dược Tân nghĩ hóa giải một chút cục diện, bất quá tìm từ còn cần thêm chút ấp ủ cũng không thể khen nàng nói vừa rồi cái kia một lần xúc cảm rất tốt. Làm gì đâu ngươi? Trần Sảo Sảo đứng người lên bụng mặt trứng, ấp a ấp úng phàn nàn nói, suốt ngày chỉ toàn hội tác quái. Chỗ này lại không người khác. Hứa Dược Tân khẽ bước Trần Sảo Sảo vai trấn an nói, lại nói hai ta phía sau còn muốn kết hôn, so với đây càng xấu hổ thì thôi đi. không cho nói những thứ này. Trần Sảo Sảo mang theo giận dữ nhìn hắn một cái nói, lại nói ta liền không để ý tới ngươi.
Hảo hảo, ta không nói.
Hứa Dược Tân buông ra Trần Sảo Sảo đạo, ta quân đồ đi. Nói xong, Hứa Dược Tân xoay người nắm tay thò vào tủ bát, nhẹ nhõm vui sướng từ giữa đầu sách ra hai bao tải to bút ký.
Khí lực thật là lớn.
Trần Sảo Sảo thấy cảnh này sau nghĩ thầm. Hứa Dược Tân dẫn theo bao tải đi ra phòng ngủ, đi tới cửa, buông xuống cái túi thâm tình nhìn về phía Trần Sảo Sảo, ta sau đó phải bận bịu ôn tập.
Khảo thí kết thúc thấy.
Trần Sảo Sảo cùng Hứa Dược Tân ánh mắt tiếp xúc, vừa rồi bờ mông bị đập bất mãn trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Chúc ngươi tên để bảng vàng.
Trần Sảo Sảo chủ động nắm lấy Hứa Dược Tân tay đạo.
Ừm.
Hứa Dược Tân ôm lấy Trần Sảo Sảo, tại trên trán nàng hôn một cái, tiếp theo là tiểu sảo nở nang môi anh đào. Một hai bàn tay to cũng dần dần không ở yên, bắt đầu do nàng phần eo hướng xuống xuất phát, nhấc lên màu đen trùng váy sau hưởng thụ lên nàng tơ trắng cặp đùi đẹp, động tác càng phát ra lớn mật.
A.
Trần Sảo Sảo hừ một tiếng, bình thường thanh tịnh trong suốt trong con ngươi lộ ra mấy phần mê ly. Nàng bản muốn ngăn cản Hứa Dược Tân dần dần quá phận động tác, nhưng vừa nghĩ tới sau đó một đoạn thời gian hai người không thể gặp mặt, cuối cùng vẫn là không đành lòng tự tuyệt. Theo Hứa Dược Tân thành thạo thao tác, Trần Sảo Sảo rốt cục thở hồng hộc nằm đến trong ngực hắn, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có mê loạn.
Lúc này, một kiện khác cửa phòng ngủ bị người đẩy ra.
Trần Nghệ Tuyết kết thúc nghỉ ngơi, tư thái lười biếng từ giữa vừa đi ra, cùng ngay tại thân mật Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo đụng vừa vặn. Trần Sảo Sảo đưa lưng về phía Trần Nghệ Tuyết, nàng không biết bị người trông thấy, Hứa Dược Tân thì cùng ánh mắt của nàng vừa vặn đụng vào nhau. Trần Nghệ Tuyết trên mặt rõ ràng chấn kinh ngạc một chút, tranh thủ thời gian quay lưng lại trở lại phòng ngủ, không phát ra một tia tiếng vang giữ cửa một lần nữa khép lại.
Hắn là gan thật là lớn.
Trần Nghệ Tuyết trở lại trước bàn trang điểm, mặt đỏ tim run mà thầm nghĩ, từ đầu đến cuối không thể quên được vừa rồi Hứa Dược Tân đối muội muội những cái kia động tác.
Ngoài cửa, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo kết thúc thân mật, Trần Sảo Sảo đang hữu khí vô lực ghé vào bộ ngực hắn bên trên, khuôn mặt đỏ đến giống con quả táo chín.
Vừa rồi giống như có tiếng mở cửa.
Trần Sảo Sảo hơi nghi hoặc một chút đạo, trong nhà rõ ràng không ai á, ngươi nghe lầm, nào có.
Hạt vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn. Hứa Dược Tân vuốt ve Trần Sảo Sảo sợi tóc đen xì, nhẹ giọng trấn an nói.
Đợi đến Trần Sảo Sảo thở dốc dần dần dừng, Hứa Dược Tân cùng nàng cùng đi đến dưới lầu, tại phụ cận tiêu thụ dùn điểm mua sợi dây, đem bao tải thắt ở 16, 28, đại đòn khiêng châu ngồi phía sau.
Ngươi nếu tới không kịp nhìn, có thể nhặt trọng điểm.
Trần Sảo Sảo dặn dò, ta tại trọng điểm tri thức bên trên vẽ lên vòng tròn,
thời gian hẳn là đủ.
Hứa Dược Tân vươn tay, sờ sờ Trần Sảo Sảo đầu đạo.
Lên xe, về nhà.
Tốt, về sau, Hứa Dược Tân cởi ra bao tải, từ giữa bên cạnh lấy ra ngữ văn, chính trị, lịch sử, còn có nhân văn địa lý bản bút ký, chăm chú lật xem.
Hứa Dược Tân hiểu rõ một chút, phàm là nhân văn xã khoa loại tri thức, đáp án đều sẽ theo thời đại biến hóa mà biến hóa.
Phán đoán của hắn tại Trần Sảo Sảo chính trị bản bút ký ở bên trong lấy được nghiệm chứng,
có thể rõ ràng nhìn ra, cái niên đại này thi đại học chính trị bài thi phong cách, phán phân tiêu chuẩn cùng hậu thế khác nhau rất lớn, quyết không thể phớt lờ.
Bài thi nội dung trung trích dẫn vị nhân danh ngôn, đối với thế cục phán đoán độ dài chiếm so với rất cao.
Nhân văn địa lý cũng có tình huống tương tự.
Cái niên đại này bình phán một chỗ phải chăng thích hợp phát triển công nghiệp, chủ yếu nhìn cách nguyên liệu, chất đốt gần không gần, cơ hồ không cân nhắc bến cảng nhân tố.
Trên thực tế, ngay tại năm ngoái mở xong đại hội ngày thứ hai, Bảo Sơn Sắt Thép đã tại Hỗ Hải thị khởi công tu kiến. Rất nhanh nó liền sẽ dùng sản lượng cùng công trạng chứng minh, bên ngoài hướng hình kinh tế thời đại, Viễn Dương bến cảng đối với một nhà đặc biệt lớn hình nhà máy mà nói, trọng yếu bậc nào.
Quan niệm có khi chính là hội lạc hậu hơn thực tiễn phát triển.
Đương nhiên, trường thi bên trên Hứa Dược Tân vẫn là hội dựa theo cái niên đại này tri thức tiêu chuẩn đi bài thi, sẽ không đem những cái kia vượt mức quy định lý niệm đưa vào khảo thí.
Hắn chỉ là tới bắt phân.
Kê khai nguyện vọng thời gian đến, Hứa Dược Tân đang dạy ủy trong văn phòng, điền nhân viên công tác phát ra nguyện vọng biểu.
Bảng biểu bên trên trừ thông tin cá nhân bên ngoài lan can, tổng cộng chia làm 3 cái chuyên mục, theo thứ tự là cả nước trọng điểm trường cao đẳng, tầm thường trường cao đẳng, thị trường dạy nghề.
Mỗi ô tổng cộng có ngũ hành, đại biểu 5 cái nguyện vọng.
Hứa Dược Tân tại mỗi một đi bên trên đều lấp hạ Yến Kinh Đại học ngành Trung văn.
Bình thường trường cao đẳng cùng thị trường dạy nghề chuyên mục liền không ở nơi đó.
Nhân viên công tác từ trên tay hắn lấy đi nguyện vọng biểu lúc, lộ ra tươi mới biểu lộ, ngược lại cũng không nói gì.
Điền xong nguyện vọng, dẫn tới chuẩn khảo chứng, Hứa Dược Tân cưỡi xe trở về nhà, tiếp tục cường độ cao ôn tập.
Lúc này có phó tốt thân thể tác dụng liền thể hiện ra, dù là mỗi ngày từ buổi sáng 6 điểm học đến 12 giờ khuya, Hứa Dược Tân vẫn tinh lực dồi dào, không có chút nào rã rời.
Tại thi đại học kết thúc trước, hắn chính là một đài vô tình học tập máy móc.
Khảo thí thời gian định tại thứ bảy, trường thi ở chính giữa quan thôn người đại trường trung học phụ thuộc, khoảng cách ngũ đạo khẩu không xa.
Đầu năm nay trường trung học phụ thuộc chung quanh rất hoang vu, danh phủ kỳ thực chính là cái thôn, cùng hậu thế đi qua đại khai phát sau diện mạo giống như cách biệt một trời.
Ngữ số bên ngoài chính sử 6 khoa, tổng cộng chia 3 ngày thi.
Đầu một ngày nhận xét văn, lịch sử, ngày thứ 2 toán học, địa lý, ngày cuối cùng chính trị, ngoại ngữ.
Hứa Dược Tân cảm thấy an bài như vậy rất có ý tứ, đầu một ngày là thuần văn khoa, ngày thứ 2 toán học là khoa học tự nhiên, địa lý cũng là lý, ngày cuối cùng có lẽ là đang nhắc nhở thí sinh học Anh ngữ điều kiện tiên quyết là đừng quên bản.
Khảo thí đêm trước, Hứa Dược Tân sáng sớm đi ngủ, ngủ rất say.
Nô Yến biết hắn ngày thứ 2 muốn kiểm tra thử, buổi sáng đặc địa cho hắn làm một cái bánh tiêu, 2 cây trứng gà, còn mua mấy cái này dối, nghe đứng lên thơm nào ngạt.
Ăn bánh quẩy trứng gà thi 100 điểm, ăn này dối kết cục viên mãn.
Nô Yến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, một phen lý luận lệnh Hứa Dược Tân không thể không tin.
Ăn xong ký thác phụ mẫu mong đợi điểm tâm, Hứa Dược Tân điểm thanh văn phẩm, mang lên chuẩn khảo chứng, cưỡi xe tiến về trung quan thôn. 1979 thi đại học, ta tới. Tấu chương xong, chương 46. Phim bản quyền kịch truyền hình bản quyền hải ngoại quyền phát hành. Trường thi cổng chật ních học sinh, trên cơ bản đều là tuổi trẻ non nớt khuôn mặt, không giống hai lần trước thi đại học còn sẽ có một số trung niên nhân tham gia. Tiến vào cửa trường, tìm trường thi, phát bài thi. Khảo thí 3 ngày thời gian bên trong, Hứa Dược Tân trong đầu ngoại trừ làm bài, vẫn là làm bài. Đợi đến thi xong cuối cùng một môn Anh ngữ lúc, hắn có một loại rốt cục giải thoát cảm giác. Nộp bài thi chung reo lên, Hứa Dược Tân đi ra phòng học, đi dừng xe lều đẩy ra xe đạp, theo đám người rời trường thi. Phía ngoài cửa trường rất lấp, khắp nơi đều là người. Hứa Dược Tân ra cửa trường về sau, trông thấy Trần Sảo Sảo đang đứng tại đường đất đối diện, điểm lấy chân tìm chính mình, bộ dáng rất là đáng yêu. Hết lần này tới lần khác nàng ánh mắt tập trung ở phương xa, thẳng đến Hứa Dược Tân đi đến sau lưng cũng không có phát giác. "Đồng chí, tìm ai a?" Hứa Dược Tân cố ý vấn đạo, vỗ vỗ bả vai nàng. Trần Sảo Sảo nghe được thanh âm quen thuộc, vui vẻ xoay người, hướng hắn làm cái mặt ủy, "Ta tìm ta đối tượng, muốn đi đâu ăn?" nói. Hứa Dược Tân cưỡi trên xe đạp đạo, "Hôm nay là ngươi thi đại học kết thúc, ngươi nói tính." Trần Sảo Sảo ngồi lên xe đạp, ôm eo của hắn đạo, "Đã ta quyết định." Hứa Dược Tân chăm chú nghĩ một lát, cuối cùng có chủ ý, đi Mới Kiều tiệm cơm, nơi đó các quốc gia đồ ăn đều có. Mới Kiều tiệm cơm thành lập tại 1954 năm, do 18 vị ái quốc kiều bào khởi xướng thành lập, là mới Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất nhà hùn vốn tiệm cơm, uy cách cực cao địa vị siêu nhiên, kinh lịch đặc thù niên đại vẫn vị nhưng bất động. Nếu như nói Lao Mạc là người bình thường xa xỉ lựa chọn, như vậy Mới Kiều tiệm cơm chính là dưới mắt tiêu chuẩn thượng lưu nơi trốn, trong thực khách không thiếu trong nước bên ngoài danh lưu. Thương nhân Hồng Kông, ngoại thương phàm là đến kinh thành, chắc chắn tòa này cả nước duy nhất 4 khách sạn cấp sao với tư cách chọn lựa đầu tiên ngủ lại địa điểm. "Ừm, đi theo ngươi tăng một chút kiến thức." Trần Sảo Sảo nghe nói qua Mới Kiều tiệm cơm tên tuổi, đại khái có thể đoán ra bên trong tiêu phí trình độ. Thịt đau về thì đau, hôm nay là Hứa Dược nhân sinh mới thời khắc trọng yếu, vô luận đi cái nào ăn nàng cũng sẽ không ngăn cản. Nhân đại trường trung học phụ thuộc ở vào hậu thế Bắc Tứ Hoàn, khoảng cách Mới Kiều tiệm cơm có mười mấy cây số lộ trình. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo xuất phát lúc vẫn là buổi chiều, đến lúc tiệm cơm đã là đèn hoa mới lên. Mới Kiều tiệm cơm ở vào kinh thành nhất vị trí hạch tâm, nhấc chân chính là Đông Trường An phố, càng đi về phía trước một đoạn tức là Vương phủ giếng. Tiệm cơm phía trước trên đường phố, nhưng thấy một mảnh ánh đèn sáng lạ, huy hoàng đèn đuốc liên miên bất tuyệt, dù là phóng tới hậu thế cũng được xưng tụng một câu đô thị khí tượng, cùng kinh thành cái khác địa khu giống như khác nhau một trời một vực. Trong tiệm cơm bộ lộ ra ánh đèn sáng tỏ mà trang trọng, tại trong màn đêm đem cao ốc phản chiếu giống ngọc thạch điêu thành tầm thường. Cổng giống trụ, mới tinh pha lê màn tường, khảm nạm khung cửa sổ màu trắng vật liệu đá. Đối ngoại mở ra xuân gió thổi qua về sau, Mới Kiều tiệm cơm vì nên đón tứ phương khách thường, căn cứ thượng cấp chỉ thị đối nội bộ tiến hành qua một vòng trang trí huấn luyện, bây giờ diện mạo của nó đã là rực rỡ hẳn lên. Thật khí phái. Trần Sảo Sảo nhìn xem Mỹ Luân Mỹ Hoán khách sạn, nói một câu xúc động đạo, có chút ít khẩn trương. Hứa Dược Tân cũng có vẻ nhẹ nhõm bình tĩnh, đem xe một khóa liền đi, không giống như ngày thường đi dừng xe lều tìm người nhìn xem. Từ lúc kiến quốc đến nay, vùng này chính là toàn thành trị an chỗ tốt nhất, Phật gia nhóm căn bản không dám vào xem. Ở chỗ này tùy tiện đi qua một người đi đường, liền có khả năng là thuần phục. Hai người cùng đi đến cơm cửa tiệm, nhìn thấy ra ra vào vào khách nhân phần lớn dày tây, trải lấy dầu lóng lánh đại bối đầu, bên người bạn gái mặc cũng rất thời thượng. Bọn hắn lúc hành tẩu nghị luận nội dung cũng rất cao lớn bên trên. "Lưu Sinh, ngươi xác định bên này trưởng quan cho phép đầu tư bên ngoài tiến vào sao? Nếu quả như thật là như thế này, ta lập tức liền tới đầu tư. Nơi này thật sự là khắp nơi trên đất hoàng kim. Ngươi xem chúng ta ban ngày nhìn thấy những người kia, rất nhiều ăn mặc giống nhau như lúc. Ta cũng không tin bọn hắn không có cá tính, không thích quần áo xinh đẹp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang phục chính là một khối rất lớn thị trường. Advertiser, như tựa đề, hải sẽ mẹn tiếng Quảng Đông, mân nam ngữ, còn có anh ngữ. Các loại giọng điệu giao hội cùng một chỗ, truyền vào Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo trong hai. Trần Sảo Sảo nghe cảm thấy rất mới mẻ, nàng vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này tràn ngập thương nghiệp tư duy hoàn cảnh. Thông qua tráng lệ pha lê cửa xoay, Hứa Dược Tân cùng nàng cùng đi tiến vào tiệm cơm. Cùng đầu năm nay phổ thông tiệm cơm khác biệt, Mới Kiều tiệm cơm lầu một làm chọn cao thiết kế, độ cao tương đương với thông thường 3-4 tầng lầu, người đi ở bên trong không gian cảm giác rất khoáng đạt. Vàng son lộng lẫy thủy tinh đại đèn treo dưới, đã cẩm thạch mặt đất phản chiếu lấy cả sảnh đường màu mè, đem chọn cái lầu một chiếu lên sáng tỏ lại khoáng đạt. Chính đối cửa xoay chính là trước tiểu điểm đài cùng xoay tròn hướng lên bước bậc thang, khách nhân ở lầu một dùng cơm hoàn tất về sau, có thể trực tiếp đi lên dừng chân. Thấy hai người đi vào khách sạn, phía trước hai tên mặc câu phục áo lót, mang theo nơ nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón, "Nữ sĩ tiên sinh, các ngươi tốt, thật cao hứng cho các ngươi phục vụ. Xin hỏi các ngươi có gì cần?" Trần Sảo Sảo có chút kinh ngạc, nàng trước kia tại quốc doanh tiệm cơm ăn cơm chưa từng thấy nhiệt tình như vậy thái độ phục vụ. "Tới này ăn cơm." Hứa Dược Tân bình tĩnh nói, tư thái cùng những cái kia quen xuất nhập nơi đây thương nhân Hồng Kông giống như lúc, "Các ngươi có cái nào tự điển món ăn?" "Có món ăn Quảng Đông, Hoài Dương đồ ăn, Lỗ đồ ăn, còn có Đông Nam Á đồ ăn, Pháp bữa ăn, hai vị ưa thích đều có thể ở chỗ này tìm tới." Phục vụ viên mang theo ân cần nụ cười giới thiệu nói, đem hai người dẫn đến một trường tre kín tuyết trắng khăn bàn trước bàn ăn. Trần Sảo Sảo nhìn xem trên bàn nóng ánh sáng long lanh chân cao chảy đến rượu, cùng thiết kế tinh mỹ mục tiêu thực đơn, lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu trắng lệ thủy tinh đèn treo, cảm giác mình bị Hứa Dược Tân dẫn tới một cái chưa từng thấy qua mỹ hảo thế giới. Lòng của nàng trong lúc vô tình say mê đi vào. Hứa Dược Tân đã cầm lấy thực đơn điểm mà bắt đầu. Một phần hấp thạch ban cá, một phần tỏi rung cua biển mai hình thoi, lại đến phần thịt kho tàu tiểu hoàng ngư, thêm một bình nước pháp rượu nho.
Hứa Dược Tân nói xong đem thực đơn đưa về phía Trần Sảo Sảo, muốn ăn cái gì liền điểm. Trần Sảo Sảo như ở trong mộng mới tỉnh bản tiếp nhận thực đơn, mở ra sau khi không có gì bất ngờ xảy ra bị giá cả hù dọa. Bên trên tùy tiện một món ăn đều có thể bù đắp được người bình thường vài ngày tiền lương. Một phần rau xanh xào tây lam hoa là được. Trần Sảo Sảo có chút khẩn trương nói. Nhân viên phục vụ ghi lại nhu cầu của bọn hắn sau rời đi, hai người đang chờ món ăn khoảng cách hàn huyên. Khảo thí kết thúc, chúng ta sắp kết hôn rồi. Hứa Dược Tân dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn về phía Trần Sảo Sảo đạo, ngươi có ý nghĩ gì không có? Thì như mua chút gì? Kiếm tiền, chính là lấy ra cho mình cùng lao bà hoa, như vậy mới có mỗi ngày cần cù chăm chỉ gõ chữ động lực. Có thể cùng ngươi tại một khối liền rất hạnh phúc nha. Trần Sảo Sảo rủ xuống con mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn đạo, khóe miệng toát ra cười yếu ớt, đương nhiên sau khi kết hôn, chúng ta liền không thể như vậy đại thủ đại cước. Kiếm tiền chính là vì hoa. Hứa Dược Tân dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, không hề lo lắng nói ra, theo xã lại không ngừng hướng về phía trước phát triển, giống ta dạng này biết sách người, kiếm tiền con đường hội càng ngày càng nhiều. Tác phẩm phim bản quyền, kịch truyền hình bản quyền, hải ngoại quyền phát hành. Những này tại tương lai đều có thể biến có sẵn vì vàng dòng bạc trắng. Căn bản không cần lo lắng đem tiêu sạch, xài không hết. Hải ngoại phát hành, kịch truyền hình bản quyền. Một cái tiếp một cái mới mẻ danh tự từ Hứa Dược Tân miệng bên trong đụng tới, lệnh Trần Sảo Sảo có chút không kịp nhìn, trong đầu tại chăm chú suy nghĩ hắn nói hết thời. Người trẻ tuổi, rất có ý tưởng nha. Lúc này, một cái mang theo giày đặc phương nam khẩu âm thanh âm từ Hứa Dược Tân sau lưng chuyển tới, nhưng ngươi có biết hay không, trước mắt các ngươi bên này bản quyền giá cả bị ép tới rất lợi hại a. Thấu chương xong, chương 47. Ta kết thúc tội phạm. Người này làm gì a? Như thế như quen thuộc. Hứa Dược Tân quay đầu lại, nhìn thấy một vị người mặc tiểu áo tôn trung sơn, tóc trắng xóa lao giả chính cười nhìn mình. Trong thời gian ngắn, Hứa Dược Tân cũng không phân rõ nụ cười này bên trong thành phần. Nhìn thấy Hứa Dược Tân thần sắc có chút đề phòng, lão giả tự quyết định đứng lên, ta nhắc nhở một chút, ngươi không cần quá để vào trong lòng. Người trẻ tuổi, ưa thích sông là chuyện tốt, vẫn rất hiểu công việc. Hứa Dược Tân đưa mắt nhìn lão giả đi ra một khoảng cách về sau, nhỏ giọng thầm thì đạo. Mặc dù hắn không rõ lão giả đáp lời động cơ, bất quá đối phương nói đích thật là sự thật. Đừng nói hiện tại, coi như lại sau này đợi 10 năm, tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền giá cả vẫn bị ép tới rất chết. Lục Giao bình thường thế giới bán cho ban tổ chức làm kịch truyền hình cải biên lúc, bản quyền phí mới 680 nguyên. Nói cách khác, chính mình nghĩ theo thông thường đường cắt, cầm trong tay tiểu thuyết bản quyền giá trị biến hiện, ít nhất phải chờ cái 2-30 năm. Đây tuyệt đối không phù hợp Hứa Dược Tân phát tài phải thừa dịp sớm nhân sinh chuẩn tắc. Tiểu thuyết bản quyền cũng không phải đồ cổ, đặt trong tay che giấu mấy chục năm, còn có cái lông gà ý tứ. Nếu là có lại nhanh lại có thể bán hơn giá cao biến hiện đường tắt liền tốt. Hứa Dược Tân nhập thần mà thầm nghĩ. Món ăn lên nha. Lúc này, Trần Sảo Sảo một tiếng nhắc nhở, đem Hứa Dược Tân kéo về thế giới hiện thực. Chỉ thấy nhân viên phục vụ đem hấp thạch ban cá cùng nước pháp rượu nho bưng đến trên bàn, lưu câu tiếp theo chúc hai vị dùng cơm vui sướng sau liền rời đi. Trong bàn ăn, thạch ban cá từ giữa đó bị đánh thành hai bên, cấp trên để đó gia vị sợi gừng, hương vị tươi hương màu sắc thanh đạm. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo nếm thử một miếng, đều cảm thấy rất ăn ngon. Đến, bụng cá thịt cho ngươi. Trần Sảo Sảo đổ nửa đĩa giấm, đi đến bên cạnh kẹp mấy khối thịt cá, đưa cho Hứa Dược Tân đạo, ngươi mỗi ngày sáng tác phí đầu óc, ăn nhiều cá có thể bổ sung trí nhớ. Thạch ban cá bụng cá thịt quả thật là tươi non màu mỡ. Hứa Dược Tân ăn sạch trong đĩa, vẫn cảm giác đến dư vị cuốn hậu. Lúc này, tỏi dung cua biển mai hình thoi, hấp tiểu hoàng ngư bị cùng một chỗ bưng lên, trên bàn có phong phú khí tượng. Hứa Dược Tân cầm lấy dụng cụ mở chai, mở ra rượu nho bình một nhét, đổ vào tỉnh rượu khí sau đợi một hồi, lại cho mình cùng Trần Sảo Sảo rót rượu. Chúc ta thi đại học kết thúc, càng chúc chúng ta tân hôn sắp đến. Hứa Dược Tân giơ lên cao cao chén rượu, hướng đối diện Trần Sảo Sảo nâng cốc chúc mừng đạo. Ừm, hy vọng ngươi có thể lấy được hài lòng thành tích. Trần Sảo Sảo mang theo ngượng ngùng giơ lên cốc có chân dài đạo, càng hy vọng chúng ta kết hôn đến thuận thuận lợi lợi. Đang. Em hai chén rượu tiếng va chạm về sau, hai người riêng phần mình đối chén xuôi theo uống một ngụm nhỏ. Ngươi vừa rồi mở ra cái bình, vì cái gì không trực tiếp được lại, còn phải đợi một hồi a? Thể nghiệm xong rượu nho say lòng người hương thơm, Trần Sảo Sảo hướng Hứa Dược Tân hỏi. Cái này gọi là tình rượu, ý nghĩa ở chỗ nhường rượu dịch cùng dưỡng khí đầy đủ tiếp xúc, phát huy ra rượu nho nhiều cấp độ hương khí, cảm giác. Có chút rượu nho còn không thể trực tiếp rót vào tình rượu khí, tình rượu quá trình càng thêm phức tạp. Đương nhiên chúng ta hôm nay uống loại này có thể trực tiếp được lại. Hứa Dược Tân không nhanh không chậm giới thiệu nói. Trần Sảo Sảo nghe được hắn nói rõ, cảm giác lại tăng trưởng thêm tri thức. Vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm. Trần Sảo Sảo nói ra, lại nhấp một hớp nhỏ rượu nho. Tỏi dung cua biển mai hình thoi thịt nhiều màu mỡ, hấp tiểu hoàng ngư chân mềm bờ miệng, liền liền rau xanh xào cây bông cải xanh cũng đặc biệt phong vị. Cơm ở giữa, Hứa Dược Tân thương lượng với Trần Sảo Sảo tốt, hậu thiên mời song phương phụ mẫu tại đi về đồng thuận chạm mặt, đem cụ thể hôn kỳ định ra tới. Tiêu diệt sạch sẽ bốn đạo đồ ăn, uống xong rượu nho, Hứa Dược Tân mang theo Trần Sảo Sảo đi sân khấu tính tiền. Tổng cộng 85 khối năm lông, Hứa Dược Tân tiêu xài lấy ra túi tiền, từ giữa bên cạnh rút ra 9 cái đại đoàn kết phóng tới trên quầy. Tìm xong tiền lẻ, Hứa Dược Tân cưỡi lên xe đạp, chở Trần Sảo Sảo đưa nàng về nhà. Từ Đông Trường An phố đi qua lúc, hai bên sáng tỏ đèn đường còn để cho người ta rất có cảm giác an toàn. Theo hai người dần dần rời đi phồn hoa khu vực, tình huống liền thay đổi. Adverter, như tựa đề, hải sẽ mẹn nhanh đến nằm chưa hoàn thành tam hoàn lúc, đạo bên cạnh đèn đường số lượng rõ ràng trở nên thưa thớt, ánh đèn cũng hỗn loạn, phía trước nói đường trở nên u ám đứng lên. Nhìn xem không có một hai đường đi, Hứa Dược Tân đề cao cảnh giác, nhìn chăm chú lên chúng quanh mỗi một tia động tĩnh. Lúc này, hai cái lay động bóng người từ tiền phương đi vào hắn trong tầm mắt.
Hứa Dược Tân vô ý thức nhìn về phía mặt đất, tìm kiếm gặp được vạn nhất thời vũ khí có thể phòng thân. Không sai, dĩa đường có một đống gạch vỡ, thích hợp lấy ra nền người. Hứa Dược Tân tại cục gạch đống bên cạnh dừng lại, ánh mắt gắt gao tiếp cận hướng bên này đi người tới ảnh. Trần Sảo Sảo lúc này cũng chú ý tới bọn hắn, sợ hãi đem Hứa Dược Tân ôm chặt, ta có chút sợ. Không có việc gì. Hứa Dược Tân một tay sờ lấy bàn tay nhỏ của nàng đạo. Lúc này, hắn rốt cục mượn lờ mờ ánh đèn, thấy rõ phía trước hai người. Bên trong một cái người vóc dáng tương đối cao, mặt ngựa gầy cao, mọc lên một đôi dưới ba bạch nhãn, trong tay mang theo truy một bộ hùng tàn tướng. Bên cạnh hắn đi theo cái tướng ngũ đoàn thằng lùn, trong tay không cầm vũ khí, giống như là mặt ngựa nam tiểu đệ. Biết độc tử, đem đồng hồ đeo tay, xe đạp lưu lại. Người lùn xông Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo hô lớn, từ trong túi móc ra một cây truy thủ, hướng hai người chạy tới. Mặt ngựa nam thì cuồng vọng cười ha ha, bộ pháp so với người lùn còn nhanh, cô nàng vẫn rất chính, đem nàng cũng lưu lại. Trong nháy mắt, hai người cùng Hứa Dược Tân ở giữa khoảng cách rút ngắn đến không đủ 20 mét. Hứa Dược Tân không nói hai lời đi xuống xe đạp, một cái bước xa phóng tới cục gạch đống, cầm lấy hai cục gạch tả hữu khai cùng, đánh tới hướng mặt ngựa nam cùng người lùn đầu. Má ơi, ôi! Mặt ngựa nam cùng người lùn kêu thảm ngã xuống đất, màu đỏ sẫm huyết từ trên đầu chảy ra, không bao lâu nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Đi, đi báo án. Hứa Dược Tân xuất thủ hoàn tất, tỉnh táo quả quyết đối Trần Sảo Sảo nói ra. Trần Sảo Sảo sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hoàng gật gật đầu, không nói nổi một lời nào. Đi đồn công an trên đường, nàng từ từ hồi thần lại, cảm thấy một trận may mắn. Nhờ có Hứa Dược Tân thân thủ tốt, đem lưu manh cho thu thập. Trần Sảo Sảo lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Đồn công an khoảng cách vụ án phát sinh 5 cây số. Cảnh sát nhân dân thu đến Hứa Dược Tân báo án về sau, lập tức kêu lên đồng sự, đáp lấy xe thùng tử xe mô tô đổi tới chuyện xảy ra hiện trường, Hứa Dược Tân tại trên xe cho bọn hắn chỉ đường. Mặt ngựa nam cùng người lùn vị trí không có biến hóa, vẫn nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, chỉ là chảy ra huyết càng nhiều. Dân cảnh môn nhìn thấy trong tay hai người hung khí, kết hợp với Hứa Dược Tân trần thuật, đã cơ bản có thể xác định tình tiết vụ án. Thanh niên, thân thủ không tệ. Một vị lớn tuổi cảnh sát nhân dân đối Hứa Dược Tân nói ra, tiếp lấy phân phó cùng nhau đến đây tuổi trẻ dân cảnh môn, đem cái này hai phần tử phạm tội mang về trong sở. Tuổi trẻ dân cảnh môn cùng nhau tiến lên, dựng lên hai tên trọng thương lưu manh, dùng vải trắng đem bọn hắn vết thương trên đầu đắp kín, áp lên xe thùng tử, không ai cân nhắc Hứa Dược Tân phải trang thuộc về phòng vệ quá. Đầu năm nay trọng thương cái lưu manh căn bản cũng không tính sự tình, có khi có thể được ban thưởng. Đừng nói cầm dao cướp bóc, coi như trộm thứ gì bị đánh chết cũng không ai hỏi, mọi người lý niệm chính là người phạm tội người người nhưng chu diệt. Về phần đem lưu manh đưa y cách làm càng là hoàn toàn không tồn tại. Từ quan phương đến dân gian đều lo liệu lấy một mạc chính nghĩa xem, cho rằng bọn họ không xứng được trị liệu. Về phần lưu manh trên đầu vải trắng, đây là vì phòng ngừa máu tươi làm bẩn xe mô tô. Trở lại đồn công an, dân cảnh môn căn cứ hai tên lưu manh bề ngoài, từ án cũ kho tìm được ảnh chụp cùng đối ứng tin tức. Giáng lùn kêu ngựa thành, hệ hết hạn tù phóng thích nhân viên, từng bởi vì trộm cướp tội bị phán tù có thời hạn 3 năm, mới ra ngục, không nghề nghiệp. Người cao kêu Bạch Bảo Sơn, chức nghiệp vì công nhân múc xếp, từng bởi vì đánh nhau hậu đã bị nhiều lần hành chính câu lưu. Chói mắt đèn chân không dưới, phụ trách tra tìm cảnh sát nhân dân hướng các đồng nghiệp hô lớn. Hứa Dược Tân nghe được cái tên này, cảm xúc chấn một cái. Tấu chương xong, chương 48. Khoản tiền lớn tới tay. Bạch Bảo Sơn, một cái tại thập niên 90 làm cho người nghe mà biến sắc tội phạm. Giết thị dân, sát một bạn, giết đồng bọn. Có thể xương việc các bất tận. Chính mình một cục gạch quần ná, đúng là tên ma đầu này. Hứa Dược Tân hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn còn tốt chính mình cái kia một cục gạch nện đến đủ chuẩn đủ hung ác. Sư phó, tiêu mã thành phần tử phạm tội tỉnh, chính là tay chân không có cách nào động, thành người bại liệt. Ta nhất thẩm hắn tất cả đặt xuống, còn tố giác ra mấy hạng Bạch Bảo Sơn để lộ tội. Bạch Bảo Sơn đâu? Gọi hắn từ đầu đến cuối không có phản ứng, đi qua gỡ ra mí mắt xem xét, đều con ngươi phóng đại. Một lát sau, thẩm vấn cảnh sát nhân dân hướng lớn tuổi cảnh sát tiến hành báo cáo, Hứa Dược Tân ở bên cạnh đem đối thoại nghe được rõ ràng. Một đời tội phạm, cứ như vậy bị chính mình sớm kết thúc rồi. Hứa Dược Tân cảm khái nói. Lớn tuổi cảnh sát nhân dân đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng chí tốt, một hơi giải quyết hết hai cái cùng hung cực các phần tử phạm tội. Lần sau đi đường ban đêm cẩn thận, tận lực tránh cho gặp được nguy hiểm như vậy. Rời đi đồn công an về sau, Hứa Dược Tân vẫn đắm chìm trong hồi tưởng chung. Đem Trần Sảo Sảo đưa về nhà, Hứa Dược Tân cưới xe trở lại ngũ đạo khẩu dạy công nhân viên trước lâu, vào trong nhà sau thẳng đến phòng ngủ mà đi, đầu hơi dính bên trên gối đầu liền ngủ mất. Chờ hắn khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là mặt trời chói chang. Hứa Dược Tân phí sức từ trên giường đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân một trận mệt mỏi, cơ bắp đau nhức, so với tại nông thôn trồng đội gặt đội lúc còn mệt hơn. À dền lìn bài tiết quá lượng. Hứa Dược Tân cảm thán một tiếng nói. Lại nhớ lại tối hôm qua gặp được hai tên phỉ đồ lúc chi tiết, hắn phát giác chính mình hoàn toàn không cách nào trở lại như cũ, chỉ nhớ rõ bọn hắn là cầm lấy vũ khí xông lên, chính mình dùng cục gạch đập bọn hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định không đem chuyện này nói cho phụ mẫu, miễn đến bọn hắn lo lắng. Dựa mặt hoàn tất, Hứa Dược Tân đi đến bị ánh nắng chiếu lên sáng trưng phòng ngủ, thích ý dối người một cái, cảm giác trên người đau nhức tan mất không ít. Trên bàn cơm để đó Ngô Yến trưng tốt màn đầu, còn có cái trứng trần nước sôi. Cơm nước xong sôi đem đĩa đưa tới cho ta. Ngô Yến nghe được động tĩnh tại phòng bếp nói ra, trong tay một khắc không ngừng tắm buổi trưa đồ ăn. Ngươi trước mấy ngày khảo thí vất vả, hai ngày này buông lỏng một chút. Mẹ, ta cùng Sảo Sảo nói xong, ngày mai hai chúng ta ra nhận ở đi về Đông Thuận gặp mặt, đem hôn kỳ đứng yên. Hứa Dược Tân tọa hạ ăn lên màn đầu, đối phòng bếp hô. Ngô Yến sau khi nghe được toàn thân giật mình, đem đồ ăn bỏ vào trong ao, sắt tay chạy ra phòng bếp. Hai người các ngươi quyết định. Tốt. Hôn kỳ định ra sau chính là kết hôn, lại sau này liền có thể muốn hài tử.
Muốn hài tử?
Xác định tiến độ có thể nhanh như vậy? Có đôi khi, Hứa Dược Tân cũng đều vì phụ mẫu một đời tư duy nhảy vào mà dở khóc dở cười.
Mẹ, ngươi nghĩ cái gì đâu?
Người ta xảo xảo còn đang đi học, làm sao sinh con a?
Hứa Dược Tân bất đắc dĩ nhắc nhở.
A a, dù sao hai nhà người gặp mặt là chuyện thật tốt.
Nô Yến ý thức được vừa rồi cân nhắc thiếu tuần, vội vàng nói, đợi buổi tối cha ngươi về nhà, ta nói với hắn đi.
Ăn xong điểm tâm, Hứa Dược Tân cầm chén đĩa đưa vào phòng bếp, tiếp lấy tiến về bưu cục, nhìn có hay không thư tín của chính mình.
Từ khi Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàng khởi động thêm ấn đến nay, Hứa Dược Tân trừ bỏ thi đại học cái kia 3 ngày bên ngoài, mỗi ngày đều muốn đi bưu cục xem xét nhuận bút gửi đến không có.
Ad vợ dơ tơ, như tựa đề, hải sẽ mèn sáng sớm bưu cục dị thường bận rộn, Hứa Dược Tân tới chỗ về sau, tất cả nhân viên công tác tất cả đều bận rộn chỉnh lý thư tín.
Nghe nói là tìm đến tin, trong đó một tên công nhân viên chức trực tiếp ngón tay hướng bên cạnh một đống tin, nhường hắn từ giữa bên cạnh tìm.
Hứa Dược Tân tại tin đống bên trong tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng thật tìm tới một phần chính mình tin, gửi thư người là người dân văn học.
Hứa Dược Tân cầm lấy tin giao cho nhân viên công tác, đăng ký sau mở ra phong thư, nhìn thấy bên trong rơi ra một phong thư cùng một chương gửi tiền đơn.
Hứa Dược Tân đồng chí, ngài tốt.
Ngài Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn một sách đã khởi động thêm ấn, hiện theo ước định hợp thành cho ngài theo ấn số tính toán tiền nhuận bút, 1.800 nguyên cả, viết ép, nhất thiên bắt bách tròn cả, kính thỉnh kiểm tra và nhận.
Nhuận bút tới tay.
Hứa Dược Tân nội tâm một trận nhảy cẫng hoan hô, cất kỹ thư tín sau đem gửi tiền đơn giao cho bưu cục nhân viên công tác, lãnh tiền mặt.
Đầu năm nay bưu chứa ngân hàng còn không có phân ra đến, bưu cục gồm cả lấy ngân hàng công năng.
Mang tới ảnh hưởng chính là dù là đến hậu thế, bưu chứa ngân hàng mạng quan hệ vẫn vì cả nước nhiều nhất, là công làm được gấp 2 có thừa.
Bởi vì phàm là quốc thổ cho đến, tất có bưu cục.
Tháng 1 năm 80 tấm sáng do đại đoàn kết bị giao cho Hứa Dược Tân trong tay.
Hứa Dược Tân kiểm kê một lần, đem tiền toàn bộ bỏ vào trong phong thư, tâm tình vui vẻ đi ra bưu cục.
Trên đường cái ánh nắng tươi sáng, dây điện bên trên đứng đấy thành quần kết đội chim sẻ, thỉnh thoảng có mấy cái tại vui sướng nhảy nhót.
Thiên Lam giống như vừa tẩy qua một dạng, liền đám mây đều rất ít.
Một phái tốt đẹp phong quan dưới, liền liền ngày xưa nguyên náo bẹt đều, nghe tới đều không có như vậy chói tai.
Hôm nay dân chúng, thật nha thật cao hứng.
Hứa Dược Tân cao hứng ngâm nga ca, về đến trong nhà sau đem dòng giá 1.800 khối tiền đặt lên bàn, tính cả trước đó tiền tiết kiệm cùng một chỗ tiến hành kiểm kê.
Lần trước lĩnh xong mục mã nhân tiền thù lao, Hứa Dược Tân trong tay tổng cộng có 1.213 khối 7/8 phân tiền tiết kiệm.
Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại nhà ôn tập, không thế nào dùng tiền, duy nhất một bút đại ngạch chi tiêu chính là tối hôm qua mới kiểu tiệm cơm tiệc. Hôm nay tới tay nhuận bút, khiến hắn tiền tiết kiệm tăng trưởng gấp đôi cũng không chỉ, thẳng mức 3.000 nguyên đại quan.
Cứ theo tốc độ này, mua nhà có hy vọng a.
Điểm xong tiền, Hứa Dược Tân phân chấn mà thầm nghĩ.
Cùng lúc đó, một cái vấn đề mới hiện lên ở trong đầu hắn.
Như thế nào đưa tiền bảo đảm giá trị tiền gửi?
Từ 70 cuối thập niên bắt đầu, quốc gia kinh tế tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển, xã hội giá hàng trình độ như diều gặp gió.
Năm nay 3.000 khối, phóng tới sang năm cũng không phải là 3.000, dù là tồn ngân hàng cũng đủ không được thông chứng.
Cổ phiếu cái gì không cần nghĩ, nộp lên chỗ nơi đó hiện tại vẫn là khối ruộng, lợi dụng tín phiếu nhà nước chênh lệch giá trọng tài cũng phải đợi đến 1988 năm.
Hứa Dược Tân trái lo phải nghĩ, cuối cùng rốt cục nghĩ đến biện pháp.
Mua hoàng kim.
1979 năm tháng 10, quốc gia lần đầu quyết định điều chỉnh hoàng kim giá thu mua cách, từ 262.5 nguyên một lượng, để cao đến 390.625 nguyên một lượng, tốc độ tăng gần 50.
3.000 khối tất cả đổi thành hoàng kim, chính là 1.500 khối lãi dòng nhuận.
Bàn về bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị, tại lập tức niên đại không có cái gì có thể so ra mà vượt với tư cách tài phú biểu tượng hoàng kim.
Duy nhất chỗ khó ở chỗ, trước mắt còn không cho phép tư nhân mua sắm hoàng kim, dù là hoàng kim trang sức cũng không được.
Hứa Dược Tân nghĩ ra phá giải biện pháp là tiến về sản xuất hoàng kim địa khu, từ dân bản xứ trong tay thu mua.
Dưới mắt quốc gia hoàng kim công nghiệp đại phát triển, cổ vũ quần chúng kiếm tiền.
Một vài chỗ thôn dân đãi đến kim sa về sau, sẽ đem đầu to bán cho quốc gia, một phần nhỏ một mình bán ra.
Chính mình chỉ cần phân tán mua sắm, đừng ở một chỗ tập trung thu mua quá nhiều, liền sẽ không bị người phát hiện mánh khóe.
Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, quyết định sau này lưu ý hoàng kim tương quan tin tức, nắm giữ trước mắt phương bắc chủ yếu hoàng kim nơi sản sinh tin tức.
Đương nhiên cũng không cần quá gấp.
Khoảng cách tháng 10 phần còn sớm, chính mình có chọn vẹn thời gian 3 tháng đi làm chuyện này.
Chế định xong hoàng kim thu mua kế hoạch, Hứa Dược Tân nhắm mắt lại, tại trước bàn hơi chút nghỉ ngơi.
Một lát sau, hắn hai mắt vừa mở ra ngăn kéo, từ giữa đầu lấy ra giấy viết bản thảo, trải rộng ra ở trên bàn.
Bắt đầu gõ chữ.
Tấu chương xong, chương 49.
Dễ chịu đến không cần đàm luận, Hứa Dược Tân tay cầm cờ ký bút, tại giấy viết bản thảo bên trên bá 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 viết.
Bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản, điều kiện tiên quyết là có tài có thể bảo vệ, có tài có thể tăng.
Mà gõ chữ là trước mắt hắn chủ yếu nhất thu nhập khởi nguồn.
Hứa Dược Tân hôm nay viết tiểu thuyết kêu hình lao hán cùng chó cố sự giảng chính là đặc thù niên đại dưới một người một chó ở giữa tình nghĩa cùng ở chung kinh lịch.
Dựa theo Hứa Dược Tân quy hoạch, bộ tiểu thuyết này đem với tư cách mục mã nhân nguyên bộ bộ phận, đặt ở cùng một quyển tiểu thuyết tập bên trên phát biểu.
Đương nhiên, bởi vì chữ của nó số cũng không so với mục mã nhân nhiều hơn bao nhiêu, cho nên phía sau còn phải lại viết mấy bộ độ dài tương cận cố sự, cam đoan tiểu thuyết tập độ dài.
Soạn, soạn.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có Hứa Dược Tân mỗi viết xong một tờ sau lật qua lật lại giấy viết bản thảo thanh âm.
Hứa Dược Tân che giấu toàn bộ thế giới, cũng che giấu chính mình, trong ý thức chỉ còn lại có hắn dưới ngòi bút nhân vật cùng cố sự.
Từng hàng màu xanh đen bút tích rơi vào trắng đoan giấy viết bản thảo bên trên, đem cố sự êm tai nói.
bút tẩu long xà phía dưới, Hứa Dược Tân một buổi sáng chung viết hơn 2000 chữ, văn tự rơi đầy dòng dã 4 trang giấy viết bản thảo. Lấy một ngày này làm điểm xuất phát, Hứa Dược Tân bắt đầu liên tục càng không ngừng gõ chữ, không có chuyện gì tình huống dưới một ngày có thể viết 5000 chữ. Bao quát hai nhà phụ mẫu gặp mặt ngày ấy, hắn buổi sáng tại đi về Đông Thuận cơm nước xong xuôi, giữa trưa về đến nhà liền tiếp tục viết, hết hạn đến trước khi kết hôn tịch, Hứa Dược Tân đã viết xuống 50000 nhiều chữ. Lại là một đoạn cao sản sáng tác thời gian, lại viết cái 2-3 vạn chữ, liền có thể ra sách. Trước khi kết hôn một ngày, Hứa Dược Tân buổi sáng viết ngàn thanh chữ về sau, gác lại kim bút hưng phấn không thôi đạo. Trên bàn bên trên đã chất lên một chồng thật dày giấy viết bản thảo, to lớn thành quả lao động lệnh Hứa Dược Tân phi thường có cảm giác thành công. Ăn xong điểm tâm, Hứa Dược Tân trở lại phòng ngủ, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện ủi bỏng đến thẳng áo sơ mi. Hôm nay là hắn cùng Trần Sảo Sảo hẹn xong đập hình kết hôn thời gian. Mặc vào áo sơ mi về sau, Hứa Dược Tân chiếu chiếu tấm gương. Không sai, rất đẹp trai, rất thích hợp lấy ra đập hình kết hôn. Tìm xong tấm gương, Hứa Dược Tân xuống lầu xuất phát, tiến về hai người ước định địa điểm gặp mặt Trung Quốc chụp ảnh quán. Trung Quốc chụp ảnh quán ở vào Vương phủ giếng miệng giếng vị trí, là kinh thành nghe tiếng danh tiếng lâu năm, từng bị Hứa nhiều nhân vật trọng yếu đập qua chiếu, kỹ thuật gọi là một cái tiêu chuẩn, dưới mắt kinh thành nam nữ thanh niên kết hôn đều yêu tại cái này chụp ảnh. Hứa Dược Tân cưới đến Vương phủ giếng về sau, trông thấy mặt đường bên trên người người nhốn nháo, so với 4 vào tháng 5 lúc càng thêm náo nhiệt, đại bộ phận là giống như hắn tuổi trẻ gương mặt. Về thành thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, trong thành càng phát ra náo nhiệt rồi. Hứa Dược Tân cưỡi xe trong đám người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng phát hiện cưỡi tốc độ xe còn không bằng đẩy nhanh, dứt khoát từ tự hành trên xe đi xuống xe đẩy từ đi. Đi về phía trước một đoạn về sau, Trung Quốc chụp ảnh quán bảng hiệu xuất hiện tại Hứa Dược Tân trong tầm mắt. Giờ phút này, Trần Sảo Sảo ngay tại chụp ảnh cửa quán miệng xếp hàng chờ đợi, thỉnh thoảng hướng phương xa trương vọng một lần, nóng trông Hứa Dược Tân sớm một chút tới. Ta ở đây. Nhìn thấy Hứa Dược Tân về sau, nàng hướng phía trước khua tay nói. Tới. Hứa Dược Tân cũng nhìn thấy Trần Sảo Sảo, hướng nàng lớn tiếng đáp lại nói. Xuyên qua đám người về sau, Hứa Dược Tân đem xe đạp dừng ở chụp ảnh trước quán phương, đi đến bên người nàng. Trần Sảo Sảo hôm nay mặc một kiện màu xanh da trời tơ chất váy liền áo, đã sấn ra hiểu điệu dáng người, lại lộ ra khí chất thủy nộn. Phía trước còn có hơn mấy chục người, chúng ta đại khái giữa chưa có thể đập bên trên. Trần Sảo Sảo chỉ vào trong quán đạo. Chỉ thấy trước mặt bọn hắn đội ngũ một mực uốn lượn đến trong quán chụp ảnh thất phía trước, ở giữa đại bộ phận đều là giống như bọn họ đập hình kết hôn người trẻ tuổi. Hứa Dược Tân thô sơ giản lược điểm một cái xếp hàng nhân số, lại nhìn cửa một chút giới mục biểu, một lần có ý nghĩ. Bên này là đập hắc bạch đội ngũ a. Đúng thế, làm sao rồi? Nhân sinh liền lần này, đập cái nhuốm máu đạo. Nói xong, Hứa Dược Tân lôi kéo Trần Sảo Sảo tay đi đến trước quầy, đồng chí, đập thải sắc hình kết hôn. Advertiser, như tựa đề, ai sẽ mẹn chụp hình màu hai nguyên. Nhân viên mậu dịch hồi đáp, vị này nữ đồng chí vừa rồi giao qua 2 sự tiền. Hứa Dược Tân từ trong túi xuất ra một khối 8 lông bỏ lên trên bàn, nhân viên mậu dịch lập tức mang lấy bọn hắn đi một gian khác chụp ảnh thất. Cái này chụp ảnh thất chuyên cung cấp chụp hình màu, cạnh cửa không ai xếp hàng, đến liền có thể đập. Hắc bạch chiếu 2 sừng, thải sắc chiếu 2 nguyên, Hứa Dược Tân cảm thấy tiền này xài đáng giá. Hoa một khối 8 tiết hẹn một buổi sáng thời gian, trọng yếu nhất là có thể kỹ lưỡng hơn ghi chép lại nhân sinh thời khắc trọng yếu. Chú ý, mời hai vị không nên động. Giang giác. Chụp ảnh trong phòng, theo cửa chớp tiếng vang lên, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo hạnh phúc cùng nụ cười bị dừng lại trong nháy mắt này. Ta còn là lần đầu tiên đập chụp hình mẫu. Kết thúc chụp ảnh về sau, Trần Sảo Sảo đang chờ đợi tẩy ảnh chụp lúc quái hoạt nói, không biết đập đi ra là cái dạng gì. Yên tâm, nhất định so với hắc bạch đẹp mắt. Hứa Dược Tân nắm ở bả vai của nàng nói, có thể tốt hơn thể hiện ngươi xinh đẹp. Miệng thật là ngọt. Tại bên ngoài bị Hứa Dược Tân như vậy khen, Trần Sảo Sảo ngượng ngùng cười. Một lát sau, ảnh chụp cọ rửa hoàn tất, giao cho trong tay hai người. Trên tấm ảnh, Hứa Dược Tân dương quang xuất khí ngũ quan góc cạnh rõ ràng, Trần Sảo Sảo dịu dàng ôn nhu da thịt trắng nõn, chặt chẽ liền nhau giống như ông trời tác hợp cho. Thật là dễ nhìn. Chụp ảnh trong quán, Trần Sảo Sảo nhìn chằm chằm ảnh chụp xuất thần đạo, nuốt máu đạo chính là không giống. Vậy cũng không. Hứa Dược Tân nói ra, đợi nàng nhìn đủ sau đem ảnh chụp cất kỹ, lại mua 2 bộ y phục đi. Kết hôn quần áo lấy lòng. Trần Sảo Sảo nhắc nhở, mua cưới sau mặc. Cũng không phải kết thành hôn cũng không cần mặc quần áo mới phục. Hứa Dược Tân nói xong dẫn Trần Sảo Sảo đi hướng một nhà quốc doanh hiệu may, thay nàng chọn chúng một kiện màu lam nhạt sườn xám. Căn cứ di vãng thể nghiệm, Hứa Dược Tân biết Trần Sảo Sảo kiểu tiếu dưới khuôn mặt, còn cất giấu một bộ phát dục tốt đẹp dáng người. Nếu là mặc thêm vào sườn xám, ân, khẳng định dễ chịu đến không cần đàm luận. Trần Sảo Sảo nhìn xem sườn xám, mặt lập tức đỏ lên, như thế bó sát người, làm sao mặc ra ngoài? Ở nhà mặc cho ta một người nhìn, hơn nữa ngươi mặc nhất định nhìn rất đẹp. Hứa Dược Tân khích lệ nói, kêu nhân viên cửa hàng tới gỡ xuống sườn xám, mua xuống sau mang theo nàng chạy về nhà chung. Hứa gia không có những người khác, Hứa Dược Tân đem sườn xám đưa tới Trần Sảo Sảo trong tay, ngươi thử một lần lớn nhỏ. Được rồi. Trần Sảo Sảo nhu thuận xấu hổ từ trong tay nàng tiếp nhận sườn xám, tiến vào phòng ngủ thay quần áo. Chỉ chốc lát, Trần Sảo Sảo mặc sườn xám từ phòng ngủ đi ra, e lệ đến không có ý tứ cùng Hứa Dược Tân đối mặt, lớn nhỏ vừa người sao? Từ khi Trần Sảo Sảo phóng ra phòng ngủ một khắc này, Hứa Dược Tân ánh mắt quả thực từ trên người nàng không rời ra. Làm công tinh lương gấm mặt bao vây lấy trước sau lồi lõm tuyệt diệu dáng người, eo nhỏ chân dài núi non thẳng tắp. Hứa Dược Tân vừa nghĩ tới đêm mai chính là mình cùng nàng đêm động phòng hoa trúc, không khỏi cảm thấy kích động. Thấu chương xong, chương 50. Sườn xám thêm tốc độ đánh. Đến cùng có vừa người không nha? Trần Sảo Sảo bị Hứa Dược Tân thấy đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng thúc giục nói. Hứa Dược Tân bị Trần Sảo Sảo thanh âm tỉnh lại,
tiến lên song tay vịn chặt vai thơm của nàng, phía trước thật hợp thân. Lại chuyển tới xem một chút.
Á á tốt.
Trần Sảo Sảo thật sự cho rằng Hứa Dược Tân là đang giúp nàng nhìn phía sau có hợp hay không lớn nhỏ, ngoan ngoãn xoay người đưa lưng về phía hướng hắn. Cái này chuyển một cái, sườn xám ở giữa xẻ tà nơi thẳng tắp trắng non bắp chân, còn có bị sườn xám chăm chú bao khỏa bờ mông đều bị Hứa Dược Tân nhìn một cái không sót gì. Thật là dễ nhìn. Hứa Dược Tân thưởng thức một lát sau khích lệ nói, nắm ở Trần Sảo Sảo eo nhỏ nhắn, bị thay thế hảo hảo thu về, đừng đem bộ này quên trong nhà.
Ừm ân, sẽ không quên.
Trần Sảo Sảo mặt đỏ tới mang thai đáp ứng nói, bụng mặt chạy ra. Cái này sườn xám thật sự là quá thiết thần, sau khi mặc vào chỉ cần Hứa Dược Tân đụng một cái nàng, nàng liền cảm thấy trên thân nóng một chút, sinh ra cảm giác kỳ quái. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo kết hôn địa điểm định tại Thanh Hoa Đại học nhà khách, tức hậu thế trường học phục vụ tiếp đại trung tâm. Sáng sớm, Hứa Dược Tân liền cưới lên Kim Hoa Hồng lớn 16-28, đại đoàn kiêng, đi đón Trần Sảo Sảo, xe trong rổ chứa không ít bánh kẹo cùng thuốc lá. Gió sớm mát mẻ, Hứa Dược Tân đem xe đạp thật nhanh, người đến Đông Tam Hoàn lúc mặt trời còn chưa có đi ra. Ra trúc viện bên ngoài, Trần Sảo Sảo mặc một thân tiểu hồng sắc váy liền áo, xinh đẹp gương mặt bên trên quanh quẩn lấy ửng đỏ sắc, thỉnh thoảng cùng bên cạnh người nhà nói hai câu. Trần Nghệ Tuyết, Trần Thực, Chu Chí Phượng, Trần Thực cùng với Trần gia mấy vị thân bằng hảo hữu ngay tại tường vây dưới bồi tiếp nàng đợi đợi. Hứa Dược Tân trình diện về sau, thu hoạch Trần gia thân hữu đoàn một sóng lớn tán dương. Tiểu Hứa dáng dấp thật là tuấn, thật cao, đến có cái một M85. Xảo xảo gả cho người tốt lắm. Cha mẹ ngươi đều có thể diện làm việc, không cần lo lắng sinh hoạt áp lực, về sau làm việc cũng dễ dàng. Nghe nói Tiểu Hứa vẫn là tác gia, có thể lĩnh không ít tiền nhuận bút đâu. Lời hưu hích vây quanh dưới, Hứa Dược Tân từ tự hành trên xe đi xuống, xông vào trận nữ người phương ra chắp tay, cảm tạ các vị thân bằng hảo hữu sáng sớm đứng lên, tham gia ta cùng xảo xảo hôn lễ. Ngay lại hỉ, các vị đến ăn quả đường, hút điếu thuốc ca. Nói xong, Hứa Dược Tân đem xe trong giỏ sách kẹo mừng tản ra ngoài, trả lại Trần gia nam tính thân hữu nhóm được gói. Ngươi mấy giờ lên, hiện tại khốn không? Chiếu cố xong thân hữu nhóm, Hứa Dược Tân quan tâm Trần Sảo Sảo đạo. Ta không khốn. Trần Sảo Sảo kỳ thật không ngủ đủ, bất quá vẫn lắc đầu nói, nhìn về phía Hứa Dược Tân ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương, ngươi buổi sáng cơi đến cái này có mệt hay không nha?
Ta không mệt, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi.
Ừm, cha mẹ ta bọn hắn ngồi xe đi qua. Hai người nói xong đi đến xe đạp một bên. Hứa Dược Tân hướng xe đạp bên trên một bước, hướng Trần gia thân hữu nhóm tạm biệt sau chở Trần Sảo Sảo đi. Hai người đến nhà khách lúc, Hứa gia một số thân hữu đã đến trận, trong đó có Hứa Cường, Nô Yến Bằng Hữu, đồng sự, còn có Hứa Dược Tân bản thân. Không bao lâu, Trần gia thân hữu đón xe đổi tới, hai bên hàn huyên một phen về sau, tức tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Đầu năm nay hôn lễ nghi thức rất đơn giản, người mới tiến lên tiếp nhận chúc phúc, song phương phụ mẫu thay phiên giảng vài câu, tiếp lấy liền tuyên bố ăn cơm. Hứa gia tổng cộng bày 5 bàn tiệc rượu, mỗi bàn có cá có thịt, còn có một bình hai khúc, so với mấy năm trước tình thế đặc thù lúc mạnh lên không ít. Hôn lễ hoàn tất, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đứng tại sở chiêu đãi ngoài cửa, đưa thân hữu nhóm về nhà. Chị vợ Trần Nghệ Tuyết lôi kéo muội muội tay, lưu luyến không rời cùng nàng nói đừng, từ nay về sau, các ngươi chính là người một nhà. Dược Tân mỗi ngày vội vàng viết bản thảo, ngươi đến quan tâm hắn. Sảo Sảo học tập nhiệm vụ cũng rất nặng, hẳn là ta chiếu cố nàng mới đúng. Hứa Dược Tân giác ngộ rất cao, đoạt tại Trần Sảo Sảo phía trước bảo đảm nói,
"Ừm,
tóm lại tin tưởng các ngươi có thể lẫn nhau quan tâm, tương thân tương ái." Trần Nghệ Tuyết thấy hắn như thế tỏ thái độ, cảm thấy thật cao hứng, mấy ngày nữa chính là dâng tặng lễ vật diễn xuất. Các ngươi nếu có rảnh rỗi, không ngại đến nhìn một chút. Ta hát ca vẫn là Dược Tân cái kia thủ tại hy vọng đồng ruộng bên trên. Adverter, như tựa đề, hải sẽ mẹn nói xong, nàng từ trong túi xuất ra hai tấm vé vào cửa, đưa cho Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo.
Được rồi, ta cùng mới ca nhất định đi qua.
Trần Sảo Sảo vui vẻ tiếp nhận vé vào cửa, phân cho Hứa Dược Tân một trường, thì ta ca hát đặc biệt thêm hay, ngươi nghe nhất định sẽ không quên.
Được, đến lúc đó cùng một chỗ thưởng thức nghệ tuyết mỹ rượu giọng hát.
Hứa Dược Tân hứng thú bừng bừng nói.
Ban đêm, trong phòng ngủ,
Hứa Dược Tân ngồi tại bên giường, Trần Sảo Sảo nằm tại trong ngực hắn, mặc trên người nửa ngày rượu quần dài màu đỏ, điều khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy hạnh phúc cùng ngượng ngùng, cùng với từng kia khẩn trương.
Đi, đem sườn sáng thay đổi.
Hứa Dược Tân đẩy đẩy Trần Sảo Sảo đạo, tại trên mặt nàng hôn một cái. Trần Sảo Sảo về hôn một cái, ngón tay tại Hứa Dược Tân trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, mím môi cười, liền ngươi hội tắc quái. Oán trách về oán trách, nàng vẫn là nghe lời đi đến tủ quần áo trước, lấy ra mới tinh sườn sáng đổi được trên thân, ngồi vào Hứa Dược Tân bên người.
Thật là dễ nhìn, đem ngươi tư thái đều hiện ra tới.
Ngươi còn không có ý tứ xuyên. Hứa Dược Tân đem Trần Sảo Sảo một thanh ôm vào trong ngực, vuốt ve eo thân của nàng, đùi, cảm thụ được tinh xảo chân mềm gấm mặt, cùng với sợi tổng hợp hạ hoàn mỹ đường cong, nhanh đừng nói nữa. Trần Sảo Sảo vỗ nhẹ Hứa Dược Tân một lần đạo, đem hồng thấu khuôn mặt dán tại bộ ngực hắn bên trên, ý đồ che giấu bối rối, đại phôi đản, à. Lời còn chưa dứt, Hứa Dược Tân đã đem Trần Sảo Sảo đỏ hồng miệng thơm vững vàng ngậm lấy, tại nàng duyên dáng gọi to trung hưởng thụ môi đỏ kiểu nộn cùng nở nang. Một hai bàn tay to cũng bắt đầu ở trên người nàng không ngừng mà công thành hơi ao, do bắp chân đến thân eo, một đường đi lên trên, cho đến cuối cùng cởi ra sườn xám nút thắt. Sáng ngày thứ hai, Hứa Dược Tân bị người ép tỉnh. Chỉ thấy Trần Sảo Sảo đã chẳng biết lúc nào đem thon dài cặp đùi đẹp bàn đến hắn trên lưng, đem hắn quấn quá chặt chẽ. Nghiêng mặt qua xem xét, Trần Sảo Sảo vẫn trong giấc mộng, khóe miệng có chút câu lên, giống như là tại làm một cái mỹ diệu mộng. Trần Sảo Sảo mặc sườn xám tư thái thực sự quá mê người, lệnh Hứa Dược Tân không nỡ dừng lại, hai người tối hôm qua một mực tiếp tục đến rạng sáng mới ngủ. Giờ phút này Hứa Dược Tân nhìn xem Trần Sảo Sảo mảnh mai thần sắc, không đành lòng đánh thức nàng.
ngược lại là Trần Sảo Sảo chính mình trước tỉnh.
Ai?
Trên thân hư hết rồi. Trong chăn, Trần Sảo Sảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, suy yếu nói ra:
"Ta đấm bóp cho ngươi hai lần."
Hứa Dược Tân nắm tay khoác lên nàng trần trụi trên vai thơm đạo:
"Không muốn, ngươi khẳng định không có ý tốt."
Trần Sảo Sảo nhìn xem Hứa Dược Tân, trong đầu không tự chủ được hiện hiện tối hôm qua từ màn, một trận thai nóng nhịp tim đạo:
"Thật, chỉ là xoa bóp.
Cái kia,
không cho phép ngươi dở trò xấu."
Trần Sảo Sảo nửa tin nửa ngờ là người, đưa lưng về phía Hứa Dược Tân đạo:
"Yên tâm đi."
Hứa Dược Tân bảo đảm nói, một hai bàn tay to đặt ở Trần Sảo Sảo lưng đẹp bên trên nhào nặn má bắt đầu. Giữa vợ chồng sự tình, sao có thể kêu dở trò xấu đâu? Rất nhanh, theo Hứa Dược Tân hai tay vị trí di động, Trần Sảo Sảo cảm nhận được có cái gì không đúng. "Ngươi ngươi,
đã nói xong xoa bắt đầu."
"A, thì đã trễ." Hứa Dược Tân đã dùng một cái đại thủ nâng Trần Sảo Sảo cái cằm làm nàng quay đầu, tại Trần Sảo Sảo tiếng rên rỉ trùng, chăm chú mà đưa nàng hôn. Tấu chương xong, chương 51. Nhân dân văn học bình thường. Ngay sau đó, là Trần Sảo Sảo không ức chế được liên tục cao vút hót vang. Thật lâu, Hứa Dược Tân bung ra trong ngực gương mặt tưởng hồng Trần Sảo Sảo, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời ngoài cửa sổ.
"Đều gần chưa rồi, đi ăn cơm."
Hứa Dược Tân mặc xong quần áo đi phòng vệ sinh rửa mặt, chờ Trần Sảo Sảo khôi phục một lát sau, cho nàng lấy ra quần áo, nhìn xem nàng mặc chỉnh tề. Lúc này, Hứa Dược Tân trong đầu vẫn trở về chỗ nàng đêm qua thân mặc sườn xám dáng vẻ. Chờ ngày nào lại mua cho nàng hơn mấy song thịt băm, hát đi, phối hợp bên trên sườn xám, đến lúc đó sẽ chỉ thoải mái hơn. Đương nhiên, cái này cần cân nhắc đến Trần Sảo Sảo tiếp nhận trình độ, giảng cứu chính là một cái chậm chậm Newton. Chỉ có nhường nàng cam tâm tình nguyện, về sau mới có thể không ngừng tiến thêm một bước. Hứa Dược Tân kế hoạch đạo. Buổi trưa hôm nay hai người không có ở nhà ăn cơm, Hứa Dược Tân lựa chọn mang Trần Sảo Sảo ra ngoài ăn. Sau khi về đến nhà, Hứa Dược Tân bắt đầu cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ kiểm kê vốn liếng. "Đây là chúng ta hiện tại tiền tiết kiệm, tổng cộng hơn 2900 khối." Hứa Dược Tân ngồi tại trước bàn sách, mở ra ngăn kéo đem một điệt điệt đại đoàn kết cùng các loại một góc hai sừng, phân đệ tất cả cầm tới trên bàn, hướng Trần Sảo Sảo giới thiệu nói, "Tuyệt đại bộ phận là ta viết tiểu thuyết dãy, còn có 300 là mẹ ta cho."
"Đúng rồi, lần trước giúp ngươi tỉ sáng tác bài hát từ tiền nhuận bút cũng ở bên trong, 80 khối."
Trần Sảo Sảo con mắt mở to nhìn.
"Nhiều tiền như vậy?"
Trần Sảo Sảo rõ ràng nhớ kỹ, Hứa Dược Tân vừa về thành lúc, trong tay tiền tiết kiệm hẹn tương đương không. Từ hắn viết tiểu thuyết đến bây giờ bao nhiêu tháng, thế mà kiếm nhiều như vậy, hơn nữa hắn bình thường tiêu phí tiêu chuẩn còn rất cao, tại bên ngoài không ít vì chính mình cùng hắn dùng tiền.
"Ngươi tiền thù lao cũng thật nhiều."
Trần Sảo Sảo cảm thán nói, "Trước mắt có lớn chi tiêu kế hoạch sao?
Chờ tích lũy đủ rồi, ta hội mua nhà.
Đến lúc đó hai ta cùng một chỗ dọn ra ngoài ở, có được hay không?"
"Ha ha, đương nhiên được nha.
Ta cũng nghĩ mua cái căn phòng lớn, cho ngươi chủ cùng nhau mà.
Ta phía sau sẽ cố gắng tiết kiệm tiền."
Nghe được Hứa Dược Tân quy hoạch, Trần Sảo Sảo lập tức tràn đầy ước mơ, cảm thấy rất hạnh phúc, rất có cảm giác an toàn. Cùng như vậy một cái rất có kế hoạch, chấp hành năng lực rất mạnh trượng phu cùng một chỗ, nhường trong nội tâm nàng rất an tâm.
"Cũng không cần ngươi tiết kiệm tiền, mấu chốt tại ta phải sinh sản nhiều ra."
Hứa Dược Tân lấy tay vô vô trên mặt bàn giấy viết bản thảo đạo, "Nhìn, đây đều là ta khảo thí kết thúc viết." Trần Sảo Sảo ánh mắt rời về phía giấy viết bản thảo, thô sơ giản lược đoán chừng một chút số lượng từ, cảm thấy rất bội phục.
"Viết nhiều như vậy, có thể hay không rất mệt mỏi nha?"
Trần Sảo Sảo sợ hãi thán phục sau khi, không quên quan tâm nói,
"Cái kia ngược lại sẽ không. Ta thể lực tinh lực tột cùng có bao nhiêu chân đấy, ngươi là có quyền lên tiếng nhất."
Hứa Dược Tân tại Trần Sảo Sảo trên lưng bóp một lần, lộ ra mỉm cười nói,
"Trần Sảo Sảo hiểu ý sau mặt đỏ lên, khẽ đẩy hắn một lần, "Người ta đứng đắn quan tâm ngươi, không cho phép nói những cái kia, những cái kia."
"Hạt vợ dơ tơ, như tựa đề, ai sẽ mẹn cái kia thứ gì?"
"Ai nha, dù sao chính là không cho phép nói lung tung."
Trần Sảo Sảo giả ra không dáng vẻ cao hứng, cố ý xoay qua mặt che giấu quấn bách nói,
"Ra đi ăn cơm đi."
Hứa Dược Tân đem trên bàn tiền vừa thu lại, từ trên ghế đứng lên nói, "Trong hai người buổi trưa ăn xong bữa danh tiếng lâu năm Thanh Thủy nổi lầu, không ở bên ngoài bên cạnh đi dạo liền về nhà." Trần Sảo Sảo ngay tại được nghỉ hè, không cần đi trường học, ở nhà buổi tiếp Hứa Dược Tân viết tiểu thuyết. Hứa Dược Tân tại trước bàn sách vừa biết, Trần Sảo Sảo bưng lấy một bản chuyên nghiệp thư tịch trên bàn nhìn, vợ chồng cầm sát hài hòa. Khoảng cách Hứa Dược Tân trong suy nghĩ dự định xuất bản số lượng từ còn kém một bộ truyện ngắn, hắn dự định đề cao sáng tác cường độ, tranh thủ hai ngày này giải quyết chiến đấu, đưa đi Nhân Dân Văn Học. Cả một buổi chiều thời gian, hắn đều ngồi tại trước bàn viết đã viết, thẳng đến tay chua cũng không có ngừng. Ngẫu nhiên, Hứa Dược Tân hội dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút dưới bàn sách lỗ hổng vị trí. Nếu là phía dưới này ngồi xuống người, hắn sáng tác nhất định sẽ càng thêm tràn ngập động lực.
"Bất quá nha."
Ngẫm lại liền phải, nhà mình nàng dâu gả tới trước vẫn là hoàng hoa đại quê nữ, hiện tại yêu cầu nàng khẳng định không tiếp thu được. Chấm chấm lưu toàn mục tiêu 1. Ngay tại Hứa Dược Tân cố gắng viết bản thảo lúc, Vương Triều Ngân ngay tại triệu tập tổ bên trong biên tập, bình chọn từ năm 1977 đến trước mắt ưu tú tiểu thuyết danh sách. Trong đó tiểu thuyết giải 5 cái lấy được thưởng danh ngạch, giải đặc biệt 1 vị, giải nhì, tam đẳng thưởng riêng phần mình 2 vị, bản chung cùng chuyện ngắn là đồng dạng danh ngạch thiết trí. Văn báo cáo 3 cái lấy được thưởng danh ngạch, 1, 2, 3 trở thưởng riêng phần mình 1 vị. Trong phòng họp, chúng các biên tập ngồi vây quanh tại dài mảnh bàn hội nghị bên cạnh, trước mặt để đó giấy bút. Bàn hội nghị một đầu, Vương Triều Ngân trái ngược ngày xưa tùy tính thái độ, cầm trong tay bản thảo hướng chúng biên tập chăm chú tuyên đọc: "Các vị đồng chí, căn cứ chủ biên Lý Kỳ đồng chí chỉ thị, hôm nay chúng ta muốn ở chỗ này bình chọn ra năm 1977 đến 1979 năm ưu tú tác phẩm văn học. Bình chọn đối tượng, danh ngạch số lượng đều đã theo hội nghị thông chi cấp cho mọi người. ta hiện tại chỉ cường điệu hai điểm. Đầu tiên, lần này bình chọn là một trận nghiêm túc hoạt động, là xã bên trong đối với tác giả trình độ tối cao tán thành. Đồng thời, đến tiếp sau nếu có cả nước tính tiểu thuyết bình thường, trên nguyên tắc chúng ta hội từ lần này lấy được thưởng trong danh sách tiến hành chọn lựa, hướng tác hợp, văn liên chờ thêm cấp chủ quản bộ môn tiến hành đề cử, mời các vị xuất gia nhất chăm chú thái độ đối đãi. Tiếp theo, tại chính thức danh sách công bố trước, tất cả mọi người cần phải đối bình chọn hội nghị quá trình, kết quả nghiêm ngặt giữ bí mật, lấy triệt để ngăn chặn giảm nhân tình, chạy quan hệ chờ bất chính chi phong. Nếu có người tiết lộ, xã bên trong đem ý theo kỷ luật đảng luật hành chính tiến hành nghiêm túc xử lý. Được rồi, mọi người sau đó đem trong suy nghĩ đề cử tác phẩm viết đến trên giấy, quá trình bên trong không muốn trâu đầu ghé ai. Chờ đều viết xong giao cho ta, lại tiến hành thảo luận. Vương Triều Ngân nói xong lời cuối cùng, ngữ khí rất là nghiêm túc, bởi vì đây là một trận vô cùng trọng yếu văn học bình chọn. Hắn không thể chịu đựng trong suy nghĩ thần thánh văn học điện đường nhận đến làm bẩn. Chúng các biên tập nhao nhao cúi đầu xuống chăm chú suy nghĩ, một lát sau bắt đầu có người cầm bút lên trên giấy viết. Vương Triều Ngân cũng trên giấy viết chính mình trong suy nghĩ tác phẩm ưu tú, giờ phút này hắn so với phổ thông biên tập suy tính được càng nhiều. Hy vọng mọi người có thể đạt thành nhất trí, đem Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn Gồn Bạch Phỏng Đoàn chủ nhiệm lớp cái này ba bộ tác phẩm để danh đi lên. Bởi vì cái này ba bộ tác phẩm đồng đều đạt được Lý Kỳ độ cao khẳng định, nếu như có thể ngay từ đầu liền tuyển chọn, đến tiếp sau cũng không cần làm phiền Lý Kỳ lại sửa lại. Đúng rồi, còn có Mục Mã Nhân. Lý Kỳ hướng mình bàn giao nhất định phải tuyển chọn tiểu thuyết lúc, Mục Mã Nhân chưa chính thức sản phát. Hiện tại Mục Mã Nhân đã phát biểu một tháng có thừa, tiếng vọng cùng Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn không phân sản sản nhau. Nếu như mình lại hướng Lý Kỳ xin chỉ thị, hắn khẳng định hội quyết định đem Mục Mã Nhân thêm vào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một lát sau, Vương Triều Ngân thấy các biên tập trên tay bút đều ngừng, thế là hạ lệnh mọi người cầm trên tay để danh sách đều giao lên. Tấu chương xong.